Chương 683, Hiên Viên Phá Quan, trợ giúp chiến trường. Chương 683, Hiên Viên Phá Quan, trợ giúp chiến trường. Tại 13 khu bên trong, nương theo lấy một trận đình thai nhức góc tiếng nổ, chỗ sâu nhất cái kia đạo bị nghiêm mật phong tỏa to lớn cửa sắt chậm rãi mở ra. Đạo này cửa sắt phảng phất là một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem nội ngoại hai cái thế giới triệt để ngăn cách ra. Giờ này khắc này, Long Hiên Viên đứng ở trước cửa, hắn toàn thân tản mát ra cuồng bạo khí tức, phảng phất hắn chính là phiến tiên địa này ở giữa chúa tể. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, mặc dù hắn bề ngoài cường đại như thế, lại không cách nào che giấu hắn đáy mắt chỗ sâu một màn kia vô pháp che giấu vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Long Hiên Viên vẫn luôn ở đây bế quan tu luyện đột phá, mặc dù hắn cùng ngoại giới liên hệ cũng không hoàn toàn gián đoạn, nhưng đối với ngoại giới tình huống cụ thể, hắn cũng chỉ là có biết một hai. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng từ biên cảnh chiến trường bên trên truyền đến, cỗ lực lượng này để hắn sinh lòng cảnh giác. Lão Bạch trở về, không nghĩ đến lại bị hắn giành trước một bước. Long Hiên Viên tự lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hắn ánh mắt xuyên việt hư không, xa xa nhìn về phía biên cảnh chiến trường. Khi hắn thấy rõ ràng chiến trường bên trên thế cục về sau, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, đây tơ nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục quá lâu, Long Hiên Viên một bước vào trước người hư không bên trong, biến mất tại chỗ. Lấy hắn thực lực, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, cũng đã tới chiến trường trên không. Khi hắn tận mắt nhìn thấy chiến trường bên trên cái kia thảm thiết một màn lúc, Long Hiên Viên hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong hốc mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy Liên Minh Đại Quân đang cùng Sám Huyễn Bướm Đêm triển khai quyết tử đấu tranh, song phương đều rết đỏ cả mắt, chiến trường ở trên đều là chân cụt tay đứt cùng máu tươi. Long Hiên Viên giận không kềm được, hắn thể nội đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm. Đạo này long ngâm như là gợn sóng đồng dạng, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc nhộn nhạo lên. Trong chốc lát, phụ cận vài dặm phạm vi bên trong Sám Huyễn Bướm Đêm đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng. Yếu trực tiếp bị cỗ này cường đại lực lượng trấn sát, mạnh hơn một chút bị quấy nhiều đến không cách nào động đậy. Bất thình lình biến cố, cho Liên Minh Đại Quân mang đến tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn nhân cơ hội chém giết trước mắt địch nhân, áp lực chợt giảm, sĩ khí đại trấn. Đó là Long Hiên Viên đại nhân. Có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng cùng hỉ. Đám người ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn đến bầu trời phía trên, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh hư không mà đứng, đó chính là Long Hiên Viên. Long Hiên Viên xuất hiện giống như một đạo bình minh, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Những cái kia nguyên bản tâm tư tâm thần bất định mọi người, giờ phút này trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Liền ngay cả những cái kia vương cảnh các cường giả, cũng không nhịn được vì đó động dung. Long Hiên Viên cũng đột phá, ta đại hạ liên minh khoảng chừng hai vị hoàng cảnh cường giả. Ha 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 ha, ngày không quên nhân tộc, chúng ta được cứu rồi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên hai vị này hoàng cảnh cường giả liên thủ, trận chiến dịch này thắng bại đã mất huyền niệm. Long Hiên Viên tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã tới Đông Phương Lăng đám người trước người. Hắn nhìn Đông Phương Lăng, Lam Thương cùng Cửu Quân đám người, phát hiện bọn hắn trạng thái cực kém, nhất là Kiếm Quân Diêu Thần. Đối phương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện tại toàn bằng ý chí lực tại kiên trì. Mà cái kia năm đầu nửa bước hoàng cảnh Sám Huyễn Bướm Đêm, giờ phút này trạng thái cũng là cực kém. Long Hiên Viên chỉ là liếc bọn chúng một chút, chợt hơi hợt vung ra một trường, trong lúc nhất thời trường phong gào thét, như lôi đình bạt quân. Cái kia năm đầu Sám Huyễn Bướm Đêm dưới một trường này, trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Theo bọn chúng bất lạc, năm cái kỳ dị tinh hạch chậm rãi phù hiện ở không trung, tản ra yếu ớt hào quang. Long Hiên Viên nhìn thoáng qua cái kia năm cái tinh hạch, không có lấy, mà là quay đầu đối với Đông Phương Lăng đám người nói: "Đó là các ngươi chiến lợi phẩm, tự mình phân phối đi, mà khác tiếp xuống chiến trường liền giao cho các ngươi, chúng hoàng ta biết giải quyết." Âm thanh bình tĩnh mà tự tin, để cho người ta không hiểu an tâm. Nói xong, Long Hiên Viên thân hình chợt lóe, như tuấn di chuyển đến Thanh Vương cùng Phượng Khinh Vũ hai người bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú hai người, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tại xác nhận hai người cũng không nguy hiểm tính mạng về sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức không chút do dự đánh ra hai đạo năng lượng, không có vào hai người thể nội. Cái kia hai đạo năng lượng như tia nước nhỏ, cấp tốc từ dưỡng Thanh Vương cùng Phượng Khinh Vũ bị hao tổn thân thể. Lại thêm lúc trước Huyên Nguyên, giờ phút này hai người sắc mặt dần dần khôi phục đỏ hồng, khí tức cũng biến thành bình ổn lên. Long Hiên Viên thấy đây, trong lòng an tâm một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường một bên khác, nơi đó chính là bảy trùng hải tâm, mặc dù nhìn không thấy nhưng vương cảnh phía trên cường giả đều có thể cảm giác được nơi đó có một trận kịch liệt chiến đấu đang tiến hành. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Ta đi giúp hắn." Dứt lời thân hình hắn như tiễn, hướng phía chiến trường mau chóng đuổi theo. Hắn hóa thành long hình luồng ánh sáng giết vào bảy trùng bên trong, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Vương thấy thế lúc này mới triệt để yên lòng. Xem ra vận khí còn tại đứng tại chúng ta bên này, hai vị hoàng cảnh là đủ giải quyết lần này nguy nan. Thanh Vương khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, chỉ là cái kia hơi bạc sợi tóc tại mặt trời phía dưới lộ ra như vậy trước mắt. Phượng Khinh Vũ nghe vậy khẽ bước cằm, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tăng nhanh khôi phục tốc độ. Sám Huyễn bảy trùng hai bên, nơi này sớm đã thây chất đầy đồng, An Đồ, Vương Nhị bốn người sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều thấy được cái kia long hình quang ảnh, cũng nhận ra người kia. Không nghĩ đến vị này cũng đột phá, thật không hổ là trước thời đại tối cường thiên kiêu một trong. Vương Nhị cảm thán một câu, hắn cúi đầu nắm thật chặt trong tay đã cơ hồ biến thành màu máu vạn hồn huyết châu. "Tốt, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tiếp xuống trở về chỉ cần hoàn thành nghi thức, Ngưng Băng tỷ liền có thể phục sinh, đến lúc đó chúng ta cũng không cần làm những chuyện này." An Đồ đám người khẽ bước cằm không nói gì, chỉ là trong mắt thần sắc không hiểu, có lo lắng cũng có chờ mong. Tại một bên khác, Huyết Lang cùng Lỗ Nghị đồng dạng đưa ánh mắt về phía bầu trời phía trên đạo thân ảnh kia. Bọn hắn nhạy bén cảm giác để bọn hắn ý thức được, nhóm người mình tồn tại đã sớm bị đối phương phát giác. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì đối phương hỗ trợ ứng đối bảy trùng duyên cớ, đối phương cũng không có đem lực chú ý tập trung ở bọn hắn trên thân. Tốt, lần này bọn chúng đều đã ăn no nê, huyết lang nói ra, chúng ta có thể đi trở về chờ đợi bọn chúng tự mình thuế biến. Hắn thanh âm bên trong để lộ ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lỗ Nghị gật gật đầu, đồng ý huyết lang cái nhìn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản hơn vạn tên hắc bảo cổ sư bây giờ vậy mà chỉ còn lại không tới 1000 người. Trận này cùng bầy trùng kịch chiến hiển nhiên dị thường thảm thiết, rất nhiều cổ sư đều bất hạnh chết sinh. Bất quá, cứ việc nhân viên tổn thất nặng nề, nhưng những người may mắn còn sống sót này khí tức lại đạt được cực lớn đề thăng. Đây là bởi vì cổ sư mặc dù đã chết đi, nhưng bọn hắn chỗ chăn nuôi cổ cũng không có tùy theo tiêu vong. Tương phản, những này cổ bị thu thập lên, hoặc là bị dùng để nuôi nấng đồng loại hình cổ, lấy xúc tiến bọn chúng thuế biến. Huyết Lang cùng Lấu Nghị liếc nhau, trong lòng đều hiểu điều này có ý vị gì. Những này cổ kinh qua thuế biến về sau, thực lực sẽ có chất bay bọn, đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn thu hoạch. Chương 684, ám sợ liệt không chảo, long chảo phá thiên. Chương 684, ám sợ liệt không chảo, long chảo phá thiên. Tại bảy trùng khu vực trung tâm, vốn nên là xám huyện bướm đêm dày đặc nhất địa phương, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Nơi này dị thường trống trải, phản phất tất cả bướm đêm đều đang tận lực tránh đi khu vực này. Mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, chính là ở hạch tâm chỗ đang tiến hành một trận kinh tâm động phách chiến. Chỉ thấy hai bóng người tại phía này trống trải bên trong kịch liệt đụng nhau lấy, mỗi một lần giao phong đều đã dẫn phát to lớn năng lượng ba động, những này chiến đấu dư âm như là gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán ra. Những cái kia ý đồ tới gần khu vực hạch tâm xám huyễn bướm đêm, tại tiếp xúc đến những này dư âm trong nháy mắt, liền như là bị liệt diễm đốt cháy đồng dạng, trong nháy mắt diệt vong biến mất. Tại trận này trong lúc kỳ chiến, trong đó một đạo thân ảnh chính là Bạch Huyên, trong tay hắn trường kiếm lóe ra hàn quang, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Mà cùng hắn rằng có một bóng người khác, tắt lộ ra vô cùng quái dị. Nó toàn thân xám đen, tựa như một cái bị phóng đại mấy lần bướm đêm, đây chính là xám huyễn bướm đêm hoàng bản thể. Khiến người kinh ngạc là, cái này xám huyễn bướm đêm hoàng vậy mà tại cận chiến bên trong hoàn toàn chế trụ Bạch Huyên. Làm sao? Đây chính là ngươi thực lực. Xám huyễn bướm đêm hoàng phát ra một trận chói tai tiếng cười, tựa hồ đối với Bạch Huyên biểu hiện có chút khinh thường. Bạch Huyên thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh ứng đối lấy xám huyễn bướm đêm hoàng tấn công mạnh. Nhưng mà, mặc dù hắn đã sử dụng ra tất cả vũ liếng, nhưng vẫn không thể chống đỡ được đối phương cường đại thế công. Coi là giết ta thần hồn phân thân, liền cho rằng là bản hoàng đối thủ. Xám huyễn bướm đêm hoàng thanh âm bên trong để lộ ra một tia khinh miệt, đang khi nói chuyện, nó lần nữa phát động mãnh liệt công kích. Bạch Huyên vội vàng giơ tay lên bên trong trường kiếm, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng mà, xám huyễn bướm đêm hoàng lực lượng thực sự quá cường đại, hắn trường kiếm tại đối phương tấn công mạnh bên dưới vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Cùng lúc đó, Bạch Huyên sau lưng ngưng tụ hung thú cũng tại xám huyễn bướm đêm hoàng công kích đến liên tục bại lui, hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được xuống dưới. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc bất chợt, một trận đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng mạnh không gian này. Ngay sau đó, một đạo vô hình to lớn long ảnh như cuồng phong gầm thét chạy nhanh đến. Long Hiên Viên như là trên trời rơi xuống thần binh đồng dạng, theo cái kia đạo long ảnh cùng nhau hàng lâm đến Bạch Huyên bên cạnh. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lại còn mang theo một chút trêu chọc ý vị nói ra: "Lão Bạch, nhìn ngươi bộ này chật vật bộ dáng, thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt ta." Mà cái kia xám huyễn bướm đêm hoàng mắt thấy Long Hiên Viên đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nó không chút do dự cấp tốc trốn tránh, cùng Long Hiên Viên cùng Bạch Huyên giữa kéo ra một khoảng cách. Nó nhìn chằm chằm Long Hiên Viên, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Huyên, trong lúc nhất thời, song phương đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. "Hừ." Bạch Huyên thấy thế, cũng không có tức giận, chỉ là khẽ hừ một tiếng. "Còn không phải ngươi quá chậm." Bất quá hắn cũng không quá nhiều để ý, chỉ là thói quen đoán một câu. Chợt hắn tiện tay một chỉ nơi xa xám huyễn bướm đêm hoàng, không che giấu chút nào triển lộ ra trong mắt sắc cơ. "Cái kia chính là bản thể, chỉ cần chúng ta có thể đưa nó chém giết, lần này nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như thế, nó tinh hoạch càng là vô cùng chân quý, đủ để cho ngươi ta trong đó một người thực lực lại để thăng một mảng lớn, cũng hoặc là trợ giúp Khinh Vũ hai người bọn họ thuận lợi đột phá hoàng cảnh đâu." Những lời này Bạch Uyên cũng không phải là nói thẳng ra, mà là lựa chọn truyền âm. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn trô đứng trước vấn đề đã không còn là xám huyễn bướm đêm hoàng tàn phá bừa bãi mang đến uy hiếp, mà là như thế nào ngăn cản đối phương chạy trốn cũng đem thành công đánh giết, cái này mới là trước mắt mấu chốt nhất nan đề. Màu máu bên trong thảo nguyên huyết xí đao liêm hoàng sở dĩ không có đào thoát, một mặt là bởi vì nó bị Bạch Uyên đám người vây công, một phương diện khác khả năng cũng nhận cấm khu một loại nào đó hạn chế. Nhưng mà xám huyễn bướm đêm hoàng tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Một khi nó hạ quyết tâm chạy trốn, liền xem như Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem ngăn lại. Ngay tại Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên khẩn trương thương nghị cách đối phó lúc, trong lúc bất chợt, một đạo quát khẽ tại bọn hắn bên tai nổ vang. "Các ngươi đây là đang vũ nhục ta sao?" Thanh âm này chính là tới từ xám huyễn bướm đêm hoàng. Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên kinh ngạc không thôi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng xám huyễn bướm đêm hoàng lại có thể nghe được bọn hắn thần hồn truyền âm. Ý vị này bọn hắn trước đó tất cả kế hoạch cùng bố trí đều có thể đã bị đối phương thấy rõ, tình huống trở nên càng nguy cấp lên. "Hừ, ta chính là tộc ta ưu tú nhất chiến sĩ, há lại sẽ lâm trận mà chạy?" Xám huyễn bướm đêm hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Lúc này xám huyễn bướm đêm hoàng, thần sắc đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phản phất trước đó khẩn trương cùng kiêng kỵ cũng chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Nhưng mà, tại nó cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, đôi mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Xám huyễn bướm đêm hoàng tâm lý rất rõ ràng, nếu quả thật liều chết một trận chiến, mình tuyệt đối không phải trước mắt hai người kia đối thủ. Dù sao, liền ngay cả trước đó Bạch Uyên, thực lực cũng bèn bèn so với nó kém hơn một chút mà thôi. sở dĩ sẽ bị áp chế, đơn giản là bởi vì Bạch Uyên cũng không muốn liều mạng thôi. Mà bây giờ, đối phương hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Long Hiên Viên đến. Bây giờ, đối phương trợ giúp đã đến, có thể nói nhưng không có thu được bất kỳ rút lui mệnh lệnh. Các ngươi đến cùng là cái gì thế lực, cũng hoặc là chủng tộc gì? Bạch Uyên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn thần sắc chẳng những không có bởi vì đối phương tử chiến mà bừng lòng, ngược lại càng ngưng trọng lên. Bởi vì có thể để cho một vị mạnh như thế giả cùng hắn tộc đàn tử chiến không lùi, cái này cần là lớn cỡ nào thống trị lực ác tại đây phía sau, chỉ sợ còn ẩn giấu đi một cái càng lớn, nguy hiểm hơn âm mưu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Sám Huyên Bướm Đêm Hoàng khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, với lại, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Nói xong, Sám Huyên Bướm Đêm Hoàng toàn thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt ánh sáng nâu đen mang, thân hình tại hào quang bên trong cấp tốc bành trướng, phản phất muốn ép khô thể nội còn sót lại toàn bộ lực lượng. Không tốt, hắn. Long Hiên Viên sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở Bạch Uyên. Bạch Uyên ánh mắt khẽ run, hắn biết, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, có chút thư giãn chính là vạn kiếp bất phục. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, thể nội sát phạt chi lực phun trào, trên trường kiếm hàn quang càng thêm lạnh thấu xương. Chúng ta đồng thời phát động công kích, không thể để cho nó có chút thở dốc cơ hội. Bạch Uyên truyền âm cho Long Hiên Viên, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Long Hiên Viên gật đầu, trên hai tay hiện hiện một đôi màu vàng đen chảo bộ. Đây chảo bộ tên là Ám Sợ Liệt Không Chảo, là một kiện cực phẩm đặc thù thánh di vật, uy năng phi phàm. Giờ phút này đối mặt Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng, hắn không dám có chút chủ quan, lúc này liền thi triển ra chân chính át chủ bài. Tại hắn tụ lực thời điểm, một đầu hư huyền ám kim cự long tại phía sau hắn chậm rãi thành hình. Cái kia long ảnh vô cùng uy nghiêm, tiếng long ngâm đinh thái nhức óc, hình thành một cỗ cường đại uy áp, thẳng bức Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng. Long chảo phá thiên. Chương 685, Song Hoàng Liên Thủ, dị biến nảy sinh. Chương 685, Song Hoàng Liên Thủ, dị biến nảy sinh. Long Hiên Viên hét lớn một tiếng, cái kia hư huyền ám kim cự long phảng phất đạt được triệu hoán, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch Uyên cũng phát động mình tuyệt kỹ, Lục Thiên Trảm. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo màu đỏ sẫm kiếm mang tựa như tia chớp bắn ra. Đạo kiếm mang này những nơi đi qua, xung quanh không gian phảng phất đều bị xé nứt ra, trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng màu đỏ sẫm hào quang. Ngay sau đó, phía sau hắn con manh thú kia đột nhiên phát sinh kinh người biến hóa. Nguyên bản còn có chút mơ hồ thân ảnh, tại thời khắc này như là bị tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên bành trướng lên. Nó thân thể trở nên càng lúc càng lớn, phảng phất đạt được một loại nào đó lực lượng cường đại toàn bộ, hoàn toàn hiện lộ ra. Cái này hung thú bề ngoài cực giống lão hổ, thân thể cao tới mấy trượng, tựa như một tòa di động núi nhỏ. Nó cánh triển khai, che khuất bầu trời, trên cánh màu đỏ sẫm lông vũ dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị hào quang. Toàn thân màu đỏ sẫm da lông, như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng, khiến cho nó nhìn lên đến vô cùng dữ tợn khủng bố. Cái này hung thú vừa xuất hiện, bốn phía màu máu lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nhưng mà, cái này hung thú mặc dù ngoại hình cực giống trong truyền thuyết thần thoại cũng kỳ, nhưng trên thực tế nó bất quá là người sử dụng thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn huyễn hóa ra đến chiến đấu hỗ trợ thôi. Nó ẩn chứa vẫn là người sử dụng bản thân ý thức cùng lực lượng. Làm như vậy mục đích đơn giản là muốn trước một bước chấn nhiếp đối phương, cho đối thủ tạo thành trên tâm lý áp lực. Đúng lúc này, hai đại tuyệt cường công kích gần như đồng thời trúng đích Sám Huyên Bướm Đêm Hoàng. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh hai nhức qua quanh minh cùng chướng mắt hào quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn năng lượng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ bầy trùng khu vực trung tâm phảng phất bị cỗ lực lượng này xé rách, xung quanh không gian đều xuất hiện vật mèo. Sám Huyên Bướm Đêm Hoàng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, thân hình run rẩy kịch liệt. Hào quang dần dần ảm đạm, nhưng nó cặp mắt kia lại như cũ lóe ra bất khuất hào quang. Nó biết rõ, một trận chiến này đã vô pháp tránh cho bại cục, nó nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Khói bụi cùng hào quang dần dần tan đi, lộ ra ở trung tâm cảnh tượng. Khiến người khiếp sợ là, Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng cũng không như mong muốn bên trong như vậy bị một kích trọng thương, ngược lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái lơ lửng giữa không trung. Hắn toàn thân còn bao quanh vận bẹo hào quang, phản phất mới từ một trận kịch liệt trong bạo tạc dục hỏa chủ sinh. Nó hai cánh mặc dù hơi có vẻ tổn hại, nhưng này trong đôi mắt điên cuồng cùng quyết tuyệt lại càng thêm hung hực. Phản phất mới vừa công kích chỉ là kích phát trong cơ thể nó càng sâu tầm tiềm năng cùng đấu trí. Hừ, chỉ là con kiến hôi lực lượng, cũng muốn dung chuyển ta chi uy nghiêm. Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng âm thanh đang vặn bẹo không gian bên trong quanh quẩn, mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường. Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng kinh ngạc. Không thể lại trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Uyên trầm giọng nói, lập tức trong cơ thể hắn linh lực phun trào, trên trường kiếm ngưng tụ ra càng thêm nồng đậm sát ý, chuẩn bị phát động càng mãnh liệt hơn một kích. Mà Long Hiên Viên cũng là như thế, phía sau hắn ám kim cự long hư ảnh càng thêm ngưng thực. Phản phất tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc, hóa thành thực thể. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ ở song chảo, chuẩn bị thi triển ra đủ để cải biến chiến cuộc tuyệt kỹ. Đúng lúc này, Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi, ngay sau đó, nó thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản sám đen vậy cánh mắt vỏ ngoài bắt đầu chốc ra, lộ ra phía dưới long lánh tia sáng kỳ dị tân giáp sắc. Mà đôi kia cánh cũng trong nháy mắt trở nên trong suốt sáng long lanh, mỗi một lần vỗ đều nương theo lấy không gian rất nhỏ rung động. Đây là thủy biến. Long Hiên Viên lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ đến Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng lại đây sống chết trước mắt lựa chọn thủy biến. Bạch Uyên sắc mặt tâm trầm, hắn biết, một khi để Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng hoàn thành thủy biến, bọn hắn liền nguy hiểm. Thế là, hắn không do dự nữa, thể nội linh lực sôi trào đến cực hạn, trường kiếm bạch phá không khí, mang theo xé rách vạn vật khí thế, nhắm thẳng vào Sám Huyền Bướm Đêm Hoàng yếu hại. Long Hiên Viên cũng là toàn lực ứng phó, ám kim cự long hư ảnh hóa thành một đạo luồng ánh sáng, cùng Bạch Uyên công kích gần như đồng thời đạt đến. Cả hai giao hội chỗ, không gian phảng phất bị triệt để xé rách, tạo thành một đạo khủng bố lô đen, thôn phệ lấy xung quanh tất cả. Đạo này lô đen cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem xám huyên bướm đêm hoàng mới vừa chỗ địa phương bao phủ. Thành công không? Hai người đều là thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, dạng này công kích cho dù là bọn hắn cũng vô pháp một mực thi triển. Nhưng mà hiện thực luôn luôn như vậy không như mong muốn, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra. Khu khu cụ, ta cuối cùng vẫn là thành công, các ngươi đều phải chết. Sau một khắc một đạo xám đen thân ảnh gắng gượng xé mở hắc động kia, chợt từ đó lảo đảo mà ra. Đây là hoàng cảnh phía trên. Bạch Uyên cùng Long Hiên Biên cảm giác được cỗ khí tức này đã siêu việt hoàng cảnh, vô cùng có khả năng đạt đến hoàng cảnh phía trên cảnh giới. Trong lúc nhất thời hai người tâm tình đều chìm đến đáy cốc, dạng này tồn tại một người chính là diệt quốc tai ương. Nhưng đối mặt bất thình lình biến cố, Bạch Uyên cùng Long Hiên Biên mặt không đổi sắc, liếc nhau lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Ngay tại xám huyễn bướm đêm hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản giữ tận khuôn mặt trở nên càng thêm bặm mẹo, đồng thời nó thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, phảng phất thừa nhận to lớn thống khổ. Chỉ nghe ken két vài tiếng giòn vang, xám huyễn bướm đêm hoàng mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Những này vết dạng như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền hiện đầy nó toàn thân. Hắc sát bạch sát, các ngươi cũng dám phản bội? Xám huyễn bướm đêm hoàng phát ra một tiếng thê lương gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất hận. Cảm nhận được bản thân biến hóa, hắn hiển nhiên ý thức được cái gì. Có thể bất tình lình biến cố cũng không để nó hoàn toàn mất đi lý trí. Mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng xám huyễn bướm đêm hoàng vẫn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đột nhiên phóng thích ra một cỗ cường đại thần hồn ba động. Cỗ này thần hồn ba động như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, lấy kinh người tốc độ hướng Bạch Uyên cùng Long Hiên Biên quét sạch mà đi. Cỗ này thần hồn ba động dị thường hung mãnh, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy Bạch Uyên cùng Long Hiên Biên, tựa như giỏi trong xương đồng dạng khó mà thoát khỏi. Nơi nó đi qua, không khí đều bị xé nứt, an mòn, phát ra trận trận chói tai từng rít. Đối mặt khủng bố như thế thần hồn ba động, Bạch Uyên cùng Long Hiên Biên nhưng lại chưa thất kinh. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, chỉ thấy hai người cấp tốc thi triển ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Một tầng màu vàng nhạt hộ thuẫn tại trước người bọn họ hiện hiện, đem cái kia cố hủy diệt tính lực lượng vững vàng ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, xám huyễn bướm đêm hoàng một kích này uy lực thực sự quá to lớn, cho dù Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên toàn lực ngăn cản, hộ thuẫn cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể nứt. Cho dù chết, cũng phải để cho các ngươi trả giá đắt. Chương 686, Trung Hoàng hủy diệt, nhằm vào cấm khu. Chương 686, Trung Hoàng hủy diệt, nhằm vào cấm khu. Xám huyễn bướm đêm hoàng tiếng gào thét trong không khí quanh quẩn, nó hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng trạng thái, hoàn toàn không để ý bản thân an nguy, chỉ muốn cùng hai người đồng quy vu tận. Ngay tại đây, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên lẫn nhau, lần này vận dụng toàn lực sử dụng ra mình át chủ bài. Chỉ thấy Bạch Uyên trong tay trường kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang, như là một vòng liệt nhật cao huyền vũ không bên trong. Mà Long Hiên Viên toàn thân như có chân long quanh quẩn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, cùng Bạch Uyên hô ứng lẫn nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung giao hội, trong nháy mắt tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Cái kia cổ thần hồn ba động tại tiếp xúc đến đạo phòng tuyến này về sau, liền như là đụng phải giống như tường đồng bách sắt, bị gắng gượng bắn ngược trở về. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, xám huyễn bướm đêm hoàng thân thể vậy mà tại cỗ này bắn ngược lực lượng tác dụng dưới, tại chỗ tự bạo. Trong chốc lát, hào quang bắn ra bốn phía, khói bụi cuộn, toàn bộ không gian đều bị kịch liệt bạo tạc rung động. Khi tất cả cuối cùng bình tĩnh trở lại lúc, xám huyễn bướm đêm hoàng cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi ngã xuống, nó cặp kia đã từng lấp đầy uy nghiêm con mắt cũng từ từ đã mất đi hào quang. Cho đến lúc này, Bạch Uyên cùng Long Hiên Viên mới thở dài một hơi, bọn hắn trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi dị. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, cuối cùng lấy xám huyễn bướm đêm hoàng tự bạo mà kết thúc. Cuối cùng một cái tinh hạch trôi nổi tại không, để lộ ra một chút quỷ dị. Đây cái tinh hạch toàn thân trong suốt, tản ra nhàn nhạt hào quang, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng. Bạch Uyên thấy thế, không chút do dự, lập tức đem đây cái tinh hạch cất vào đến. Đây cái tinh hạch đã đạt đến hoàng cảnh phía trên, hẳn là có thể để ngươi tiến thêm một bước. Bạch Uyên cảm thụ một chút đem giao cho Long Hiên Viên, mà Long Hiên Viên muốn cự tuyệt lại bị hắn ngăn trở. Ngươi là đạt được tổ linh thừa nhận người, với lại ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta hiện tại thiếu chính là đỉnh tiêm chiến lực. Cùng để cho chúng ta để thăng một chút, không bằng để cho một người trực tiếp dẫn trước tất cả người. Ba ngày sau, đại hạ liên minh quan phương tuyên cáo giải quyết triệt để xâm lấn xám huyễn bướm đêm đàn, cũng đem lúc ấy bộ phận hình ảnh chạy ra, dùng cái này khuyên bảo tất cả người đương kim tình thế cùng đề cao nhân dân tu luyện tính tích cực. Tại một trận ồn ào náo động về sau, đại hạ liên minh lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Chỉ vì lần này trùng hoàng xâm lấn, mặc dù tạo thành cực lớn thương vong, nhưng cũng mang đến rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như những cái kia xám huyễn bướm đêm tinh hạch, phàm là có thể so với võ tướng cảnh xám huyễn bướm đêm tại sau khi chết đều biết lưu lại tinh hạch. Những này vậy mà ẩn chứa đối phương tinh hoa, nếu là luyện hóa có thể đại đại tiết kiệm võ giả thời gian tu luyện. 13 khu bên trong, một gian cực đại trong phòng họp, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Long Hiên Viên, Bạch Uyên, Phượng Kinh Vũ, Thanh Vương bốn vị này đã từng đại hạ thủ hộ giả. Bây giờ đại hạ Song Vương cùng Cửu Quân, ngoại trừ Bách Lý Tử Uyên bên ngoài toàn đều đã đến đông đủ. Bạch Uyên đem mình tại màu máu bên trong thảo nguyên tất cả đều kỹ càng nói ra, trong lúc nhất thời đám người tất cả đều bị rung động không biết như thế nào mở miệng. Chu Kiến Hoa bây giờ đã phát triển đến tình trạng này, chúng ta sau này làm như thế nào đối đãi huyết đồ? Đương nhiệm Đao Quân Mạc Vạn Địch lông mày cau lại, lúc trước bọn hắn thông qua Bạch Uyên liền biết Chu Kiến Hoa còn sống sự thật. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là Bách Lý Tử Uyên lưu thủ, cố ý trợ giúp ban đầu Chu Kiến Hoa thoát đi. Nhưng tại Bạch Uyên giải thích đến đối phương cái kia có thể so với bản thể huyết đục phân thân về sau, bọn hắn lúc này mới không có đuổi theo đây điểm. Dù sao hiện tại Chu Kiến Hoa không chỉ có không chết, càng là đã trở thành hoàng cảnh cường giả. Tại cái kia thần kỳ hào quang chiếu dọi xuống, đối phương vô cùng có khả năng còn sẽ có tăng lên. Vậy dạng này uy hiếp, thậm chí đã siêu việt Sám Huyễn Bướm Đêm Hoàng. Một khi dạng này tồn tại tiến vào Đại Hạ Liên Minh nội bộ, đủ để tại mấy tức ở giữa giết chết Trừ Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên bất luận kẻ nào. Liên quan tới Chu Kiến Hoa, ta cho rằng không cần đem xem như địch nhân đến nhìn, ban đầu bị ra sự kiện thuộc về chúng ta duy trì trật tự không nghiêm, lúc này mới có này kết quả. Với lại Chu Kiến Hoa từ trở thành hàng ngũ giả đến bây giờ, chưa hề chủ động tổn thương vô tội. Liền ngay cả dưới trướng hắn huyết đồ, đã từng cũng chủ động thi cứu qua người bình thường. Chỉ từ hai điểm này đã nói lên đối phương không phải cái gì thị sắt thành tính, cùng hùng cực các chi nhân. Lam Thương đối với cái này đám người lo lắng lòng dạ biết rõ, dù sao không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác đạo lý hắn cũng rõ ràng. Ta biết trong lòng các ngươi lo lắng, nhưng ta muốn nói là, ngay sau đó khẩn yếu nhất vẫn là nhằm vào các đại cấm địa sinh mệnh. Như Bạch Uyên tiền bối nói làm thật, vậy bây giờ sinh mệnh cấm khu đối với chúng ta mà nói không những không phải nguy hiểm ngược lại là cơ duyên. Bạch Uyên cũng tại lúc này mở miệng nói, liên quan tới Chu Kiến Hoa cùng huyết đồ, ta đề nghị là không đối địch nhưng cũng không phóng túng. Một khi đối phương tiến vào đại hạn, vậy sẽ phải làm đến giám thị, nhưng tuyệt đối không thể chủ động xuất thủ. Long Hiên Viên cùng Phượng Khinh Vũ ba người đối với cái này biểu đạt đồng ý, Cửu Quân thấy thế cũng chỉ đành đồng ý. Đông Phương Lăng thấy không có người có dị nghị lúc này cũng mở miệng, Lam Thương nói đúng, ngay sau đó trọng tâm hẳn là phóng tới công phá cấm địa phía trên. Chỉ cần chúng ta thực lực tăng lên, tất cả khó khăn cùng tiềm ẩn nguy hiểm đều tương nên lưới đao mà giải. Bây giờ đại hạ sơ định, lấy Long Hiên Viên tiền bối cùng Bạch Uyên tiền bối trôi triển lộ thực lực, đủ để chấn nhiếp một đám hạng giá áo túi cơm. Ta Cửu Quân không bởi vì lại cố thủ khu một, hoàn toàn có thể ra ngoài công phạt cấm khu, lấy để thăng mình thực lực. Kiếm Quân Diêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, còn lại Cửu Quân nghe vậy đều là lộ ra chờ mong ánh mắt. Bọn họ đều là thiên kiêu thế hệ, trước đó bởi vì thế cục nguyên nhân chỉ có thể hy sinh tự do trấn thủ khu một. Hiện tại đại hạ vương cảnh cường giả nhiều đến trăm người, sớm đã xưa đâu bằng nay. Khi biết công chiếm sinh mệnh cấm khu sau không chỉ có thể đạt được trùng hoàng tinh hạch về sau, còn có thể tắm rửa cái kia kỳ dị hào quang, trong lòng bọn họ tự nhiên không cam lòng bỏ lỡ. Về phần nguy hiểm trong lòng bọn họ tự có so đo, tại đầy đủ cơ duyên trước mặt mặc dù có nguy hiểm bọn hắn cũng nguyện ý đánh cược. Đã các ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi, bất quá tối thiểu 4 người một đội. Long Hiên Viên suy tư một chút vẫn đồng ý, hiện tại đại hạ có hắn cùng Bạch Uyên tọa trấn, cho dù Cửu Quân ra ngoài cũng không sao. Cho dù hắn không lâu về sau lại muốn bế quan cũng còn có Bạch Uyên tại, trước đó hai người bọn họ sẽ trước trợ giúp Phượng Kinh Vũ cùng Thanh Vương đột phá. Lần này hai người chỗ hao tổn cực lớn, chỉ có đột phá cảnh giới đạt được sinh mệnh tầng thứ để thăng mới có thể đền bù. Lại thêm hai vị hoàng cảnh, đại hạ mới có thể an toàn hơn một chút, Long Hiên Viên cũng có thể càng an tâm bế quan. Minh Bạch, Cửu Quân mọi người cũng chưa cự tuyệt, sự thật bọn hắn cũng là chuẩn bị như thế. Bọn hắn cũng biết đối mặt trùng hoàng không phải cho đùa, đang tiêu hóa lần này chiến dịch sau khi thành công bọn hắn có lòng tin tiến thêm một bước. Đến lúc đó thi triển tứ cực bát phương trận, cho dù là chân chính trùng hoàng bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Chương 687, Minh Hiên Thành Vương, bái phỏng thế gia. Chương 687, Minh Hiên Thành Vương, bái phỏng thế gia. Oanh. Nương theo lấy đạo này phá toái âm thanh, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi uy thế giống như là núi lửa phun trào đột nhiên phóng xuất ra. Cỗ này uy thế giống như bài sơn đảo hải, lấy cái kia phiến đóng chặt đại môn làm trung tâm, như gợn sóng cấp tốc quyết tán ra. Những nơi đi qua, cái bàn lay động, cửa sổ ông tác hưởng, phản phất toàn bộ biệt thự đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên. Cũng may nơi này là vùng ngoại ô, nếu không tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Đây là Hiên Ca đột phá. Triệu Thiên Vân, Tần Thiên cùng Triệu Long, Triệu Hổ bốn người đang tại phòng khách bên trong tu luyện, xảy ra bất ngờ biến cố để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đông nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt đại môn, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ. Cố khí tức này tuyệt đối sẽ không sai, Hiên Ca thật đột phá. Vương cảnh a, Hiên Ca thành công đột phá đến vương cảnh. Tần Thiên âm thanh cũng có chút run rẩy, hắn nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến bình phục nội tâm vận sóng. Hiên Ca hẳn là ta đại hạ trẻ tuổi nhất vương cảnh cường giả. Triệu Long, Triệu Hổ hai huynh đệ lẫn nhau, trong miệng một lời nói, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Vương cảnh, đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, đại biểu cho thực lực đỉnh phong. Mà bây giờ, bọn hắn Hiên Ca vậy mà như thế trẻ tuổi liền bước vào cái cảnh giới này, điều này có thể không cho bọn hắn cảm thấy phấn chấn cùng tự hào đâu. Tin tức này nếu là truyền đi, những cái kia thế gia chỉ sợ phải ngủ không đến cảm giác. Triệu Thiên Quân hưng phấn mà xoa xoa tay, phản phất đã thấy những cái kia thế gia biết được tin tức này sau khiếp sợ biểu lộ. Đích xác, một cái trẻ tuổi như vậy vương cảnh cường giả, không thể nghi ngờ sẽ cho toàn bộ đại hạ võ đạo giới mang đến to lớn trùng kích. Mặc dù theo lần thứ tư linh khí triều tịch sau đó, vương cảnh cường giả đột phá lại không như dị vãng khó khăn như vậy, nhưng vẫn như cũ số lượng ít ỏi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng không nhịn được có chút kích động. Vì chờ đợi giờ khắc này, bọn hắn bỏ ra quá nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Mà bây giờ, tất cả nỗ lực đều chiếm được hồi báo, Hiên Ca cuối cùng đột phá, trở thành vạn người không được một vương cảnh cường giả. Cố này uy thế như cuồng phong như mưa rào tấn mãnh mà tới, nhưng mà lại như phụ dung sớm nở tối tàn thoáng qua tức thì. Mọi người ở đây còn chưa từ cố này cường đại khí thế bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ nghe két một tiếng, cái kia phiến đóng chặt cửa phòng chậm rãi mở ra. Một đạo màu đen thân ảnh giống như quỷ mị từ trong phòng lách mình mà ra, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một bộ hắc y trang phục Lý Minh Hiên. Giờ phút này hắn, toàn thân khí tức phảng phất đều bị thu lại lên, không có chút nào tiết ra ngoài, tựa như là một cái bình thường ánh nắng đại nam hải. Nhưng mà, mặc dù hắn bề ngoài nhìn lên là như thế bình thường, nhưng này như có như không khí chất lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Loại khí chất này cũng không trương dương, lại không nội liễm, vừa đúng để lộ ra một loại đặc biệt bị lực, khiến cho hắn trong đám người lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Lý Minh Hiên mới vừa bước ra cửa phòng, Triệu Thiên Quân liền giống một cái hổ đói vồ mồi đồng dạng xông tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi: "Hiên ca, thế nào? Vương Cảnh đến cùng là cảm giác gì a?" Hắn trong mắt tràn đầy đối với Lý Minh Hiên sùng bái, phản phất đột phá người là hắn đồng dạng. Đối mặt Triệu Thiên Quân truy vấn, Lý Minh Hiên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Cũng không tệ lắm, thật có ý tứ. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải cũng đã đến võ quân cảnh sao? Khoảng cách Vương Cảnh cũng không xa." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thiên Quân bả vai, chợt nhìn về phía Tần Thiên cùng Triệu Long Triệu Hổ: "Ta chuẩn bị đi tứ đại gia tộc một chuyến, liên quan tới ta đại ca sự tình cũng nên vẽ cái dấu chấm tròn." Lý Minh Hiên âm thanh bình tĩnh như nước, nhưng quen thuộc hắn Tần Thiên cùng Triệu Thiên Quân bốn người lại đều có thể cảm nhận được đây bình tĩnh phía dưới tiềm ẩn điên cuồng. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả phương pháp, tìm kiếm khắp nơi Lý Võ Kỳ hạ lạc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lại thêm từ cự hùng thần tướng bên kia đạt được tin tức, Lý Minh Hiên rốt cục vẫn là không thể không tiếp nhận đại ca đã qua đời sự thật. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình, là bởi vì chính mình mới khiến cho đại ca gặp đây hai bay bạ gió. Hắn trong lòng lửa giận cháy hừng hực, báo thù dục vọng như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đồng dạng, vô pháp dập tắt. Bây giờ, Lý Minh Hiên cuối cùng đột phá đến vương cảnh, thực lực tăng nhiều. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm dày vò, một khắc cũng không nguyện ý đợi thêm tiếp tục chờ đợi. "Hiên ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ." Tần Thiên đám người cơ hồ là vô ý thức mở miệng nói ra. Cho tới nay, bọn họ đều là cùng một chỗ hành động, cộng đồng đối mặt các loại khó khăn cùng khiêu chiến. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn hắn không chút do dự quyết định đi theo Lý Minh Hiên, cùng nhau đi tới tứ đại gia tộc, vì Lý Võ Kỳ báo thù rửa hận. "Không được, các ngươi đều đạt đến võ quân cảnh, nhưng..." Lý Minh Hiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Triệu Thiên Quân đánh gãy. "Hiên ca, từ trường thành học viện bắt đầu, chúng ta chính là cùng một chỗ hành động. Chúng ta thiên phu không bằng ngươi, cho tới nay đều bị ngươi chiếu cố, đại ca ngươi chính là chúng ta đại ca. Hiện tại ngươi đi tìm tứ đại gia tộc báo thù, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta có thể an tâm nhìn ngươi đi cái kia đầm rồng hang hổ?" Triệu Thiên Quân âm thanh âm vang hữu lực, trong mắt càng là tràn đầy quyết tuyệt màu, mà còn lại ba người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Triệu Thiên Quân nói. "Hiên ca, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại đoán chừng có thể đột phá võ tông đều tính nhanh. Liên tính chúng ta không đối phó được vương cảnh cường giả, nhưng vương cảnh phía dưới những cái kia tôn cá nhãi nhép, chúng ta còn có thể giúp ngươi đối phó." Thần Tiên bổ sung nói ra, hắn ngữ khí kiên định mà tự tin. "Hiên ca, chúng ta cùng đi." Triệu Long Triệu Hổ trăm miệng một lời hô, bọn hắn ánh mắt đều sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hiên, tựa hồ tại chờ đợi hắn quyết định. Lý Minh Hiên nhìn trước mắt đây bốn cái cùng mình cùng nhau trải qua mưa gió huynh đệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động chi tình. Hắn biết, bọn họ đều là chân tâm muốn giúp mình, dù là biết rõ phía trước nói đường gian nan hiểm trở, cũng không thối lui chút nào. Trầm mặc một lát sau, Lý Minh Hiên cuối cùng mở miệng nói ra: "Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi. Hiên ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào?" "Diệp gia." Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Diệp gia, Liêu gia, Vương gia cùng Lý gia. Bọn hắn là thế gia bên trong nhóm đầu tiên nắm giữ vương cảnh, bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước. Hiện tại mặc dù có thế gia cường giả đột phá vương cảnh, nhưng vẫn như cũ so ra kém những này tứ đại gia tộc. Bọn hắn một lần nữa chỉnh hợp thế gia lực lượng, đều lần nữa phân chia địa khu. Ví dụ như Diệp gia chủ quản Bạch Hổ khu sinh ý, Liêu gia chủ quản Huyền Vũ khu chờ. Diệp phủ tọa lạc tại Bạch Hổ khu phồn hoa nhất trên đường phố, hắn chiếm diện tích gần trăm mẫu. Giờ phút này, tại Diệp phủ ngoài cửa lớn, lại nhiều năm đạo trẻ tuổi thân ảnh, bọn hắn lạnh lùng nhìn Diệp phủ bên trên bảng số phòng. Giữ bước cổng thị vệ nhìn năm người trong lòng ẩn ẩn có gan không ổn cảm thụ, nhất là cái kia cầm đầu hắc y thanh niên. Rõ ràng cái gì cũng không làm, lại để hắn cảm nhận được lớn lao uy áp. Bất quá nơi này chính là Diệp phủ, ngoại trừ đại hạ quan phương ai dám làm càn. "Nam vị, nơi này là Diệp phủ, nếu là không có hẹn trước còn xin rời đi." Chương 688, nhận tổ quy tông. Chương 688, nhận tổ quy tông. Người kia thái độ coi như được là so sánh khách khí, dù sao với tư cách con em thế gia, bọn hắn bên ngoài thời điểm vẫn là vô cùng chú trọng mình thanh danh. Nhất là tại đối mặt đại hạ quan phương mạnh như vậy thế tồn tại lúc, cho dù là vương cảnh cường giả, nếu như chạm tới bọn hắn danh giới cuối cùng, cũng biết không chút lưu tình bị xóa đi. Mà bây giờ, đã từng đại hạ tứ vương bên trong có hai người đã thành công đột phá đến hoàng cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Lại thêm trước đây không lâu bọn hắn còn chiếm được trùng hoàng tinh hạch, đây càng là như hổ thêm cánh. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, đã từng đại hạ tứ vương liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành đại hạ tứ hoàng. Hai ngày trước, một chút liên minh quốc vậy mà chủ động từ bỏ mình ngạc khu, ngược lại chủ động gia nhập đại hạ. Chân chính lấy đại hạ người tự cho mình là muốn triệt để dung nhập đại hạ. Thậm chí một chút ngoại quốc nữ tử một lòng muốn gả cho đại hạ nam tử, quân bộ cùng võ an cục nam tử tức thì bị tranh đoạt tồn tại. Đúng lúc này, chỉ nghe hô to một tiếng: "Lý Minh Hiên, đến đây tiếp." Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền khắp toàn bộ Diệp phủ. Mà phát ra đây âm thanh hô to người, chính là cầm đầu Lý Minh Hiên. Hắn hoàn toàn không có đem trước mặt thị vệ để vào mắt, không nhìn thẳng bọn hắn. Thị vệ kia vừa nghe đến Lý Minh Hiên danh tự, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thậm chí ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức giống điện giật đồng dạng, lộn nhào hướng lui lại đi, sợ mình dừng lại thêm một giây liền sẽ có lo lắng tính mạng. Phải biết, với tư cách Diệp gia thị vệ, hắn đối với trong một ít gia tộc độ nghe đồn vẫn là có chỗ nghe thấy. Cơ hồ ngay tại Lý Minh Hiên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp phủ cửa chính. "Minh Hiên, ngươi đến." Cầm đầu một vị lão giả mặt lộ vẻ từ ái nhìn Lý Minh Hiên, tựa hồ là đang nhìn mình văn bối. "Vào nói đi, chớ bị ngoại nhân chê cười." Người này tên là Diệp Văn Vũ, là đương đại Diệp gia gia chủ đường đệ, cũng là một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ càng là đột phá đến vương cảnh, tại Diệp gia cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Nghe được hắn nói, Diệp phủ bên ngoài những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị xem náo nhiệt người đi đường chợt một cái giật mình bước nhanh rời đi. Một lát sau, nguyên bản náo nhiệt đường phố bên trên vậy mà không có mưa ai. Chỉ có Lý Minh Hiên cùng Triệu Thiên Quân chờ 5 người đứng tại trống rông trên đường phố, mà bọn hắn đối mặt là đương kim đại hạ tứ đại gia tộc. Bọn hắn như thể chân tay, có thể nói là đại hạ ngoại trừ quan phương bên ngoài số lượng không nhiều thế lực tối cường một trong. Ha ha, Diệp gia miêu quá lớn, ta liền không tiến vào, đem người giao ra a. Lý Minh Hiên hở hững mở miệng, đồng thời vung ra một phần danh sách. Một phút thời gian, ta muốn gặp được trên danh sách tất cả người, nếu không cũng đừng trách ta giết vào Diệp gia. Hắn âm thanh bình tĩnh, nhưng lại để một đám Diệp gia cao tầng hãi hùng kết vía. Lý Minh Hiên, để ngươi nhận tổ quy tông là cất nhắc ngươi, đừng không biết tốt xấu. Thấy Lý Minh Hiên đối với Diệp Văn Vũ bất kính, lúc này liền có người lên tiếng quát. Hiện tại cho Văn Võ thúc nhận lầm, nếu không hôm nay cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tính là cái gì, đây có ngươi nói chuyện phân sao? Ngay từ đầu liền phun phân, có tin ta hay không đem ngươi cất đánh ra đến. Triệu Thiên Quân thấy có người mở miệng quát lớn Lý Minh Hiên lúc này quát, không có chút nào lưu tình oán trở về. Người kia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận dữ, hắn mặc dù không phải vương cảnh cường giả, nhưng cũng là Diệp gia nhân vật trọng yếu, võ quân cảnh hậu kỳ cường giả. Tại bên ngoài đến đâu đều là người người a duôn định hót đối tượng, lúc nào bị như vậy quát lớn qua. Thật sự là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân, chỉ là thô tục, đây quả thực là có thể còn chờ hắn nói hết lời, hắn âm thanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì một cỗ khủng bố uy thế đập vào mặt, ẩn chứa trong đó sát ý để hắn thần hồn run rẩy. Ngoại trừ hắn, Diệp Văn Vũ cùng còn lại Diệp gia cao tầng đều cảm giác được cỗ này uy thế. Đây là vương cảnh khí tức, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, một người làm sao có thể tới tình trạng này? Có người nhịn không được hoảng sợ nói, liền ngay cả Diệp Văn Vũ đều là mặt lộ vẻ rung động, chợt đấy mắt hiện lên một vẻ thâm độc. Bất quá lại thoáng qua tức thì, lại lộ ra sán lạn hòa ái ý cười. Từ Huy, đó là Minh Hiên đồng đội, cũng là ta đại hạ thiên kiêu nhân vật, khách khí một chút. Lúc trước mở miệng người kia lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá mở miệng chi nhân là Diệp Văn Vũ, hắn cũng không thể không làm theo. Không cần. Mới vừa triển lộ khí tức Lý Minh Hiên bỗng nhiên mở miệng nói, vậy mà cự tuyệt xin lỗi. Diệp Tử Huy nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra ý cười, trong miệng càng là không tiếp tán dương. Ha 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 ha, vẫn là Minh Hiên hiểu chuyện, thúc thúc ta cũng là. Có thể Lý Minh Hiên lại giơ tay lên đánh gãy hắn, trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa. Ta nhớ được trên danh sách là có ngươi danh tự đi, người chết là không cần xin lỗi. Ngươi, ý miệng. Diệp Tử Huy biến sắc lại biến, muốn nói cái gì lại trực tiếp bị Diệp Văn Vũ quát lớn ngăn lại. Diệp Văn Vũ thân hình chợt lóe đi vào Lý Minh Hiên trước người chừng 20m khoảng cách, hắn đánh giá Lý Minh Hiên trong lòng âm thầm kinh hãi. Chừng 20 vương cảnh cường giả, 30 tuổi trước đó vô cùng có khả năng đột phá hoàn cảnh. Dạng này tiên kiêu nhân vật, hắn Diệp gia tuyệt đối không thể buông tha. Minh Hiên, ban đầu đối phó ngươi ca ca chỉ là một ít tộc nhân nhất thời hồ đồ thôi, về sau chúng ta tại xác định ngươi là ta Diệp gia huyết mạch về sau, cũng là 10 phút sau hối hận. Vẫn muốn tìm cơ hội giải trừ hiểu lầm, chỉ là ngươi lại ẩn nút chúng ta, này mới khiến cái này hiểu lầm kéo dài đến nay. Mặc dù người kia nuôi ngươi mấy năm, nhưng ngươi trung quy là ta Diệp gia chi nhân, chúng ta giữ lại đồng dạng huyết mạch, chẳng lẽ còn so ra kém một ngoại nhân. Diệp Văn Vũ ôn tồn nói đến, thời khắc chú ý đến Lý Minh Hiên biểu lộ. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận tổ quy tông, ta có thể cam đoan ngươi sẽ được ta Diệp gia toàn lực bồi dưỡng. Liên tính tương lai tranh cử ta Diệp gia gia chủ cũng không phải vấn đề, như thế nào? Diệp phủ cửa chính một đám Diệp gia cao tầng cùng nghe được động tĩnh lần lượt chạy đến Diệp gia tiểu bối tất cả giật mình, đây chính là thiên đại cơ duyên a, bọn hắn toàn đều hâm mộ nhìn Lý Minh Hiên, hận không thể thay vào đó. Dùng một cái không có liên hệ máu mủ ca ca, đổi lấy Diệp gia quyền lợi bồi dưỡng, tương lai càng là có thể trở thành tộc trưởng Diệp gia, đây quả thực quá đáng giá. Có thể Lý Minh Hiên nhưng không có mảy may động người, chỉ là yên lặng tính toán thời gian. Hôm nay ta chỉ cần người, giao người hoặc là chính ta đi giải quyết bọn hắn. Diệp gia đám người nghe vậy biến sắc, bọn hắn không thể tin nhìn Lý Minh Hiên. Hắn dựa vào cái gì, thật sự cho rằng ban đầu có cái tối cường thiên tài tên tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính là, Lang Tiêu Ca đã đang bế quan, vừa xuất quan chính là vương cảnh cường giả, hắn lấy cái gì so. Nhất là những cái kia về sau tiểu bối, căn bản không có cảm nhận được lúc trước Lý Minh Hiên phát ra vương cảnh uy áp. Giờ phút này đều là căm giận bất bình, bởi vì bọn hắn đối với Lý Minh Hiên nhận biết vẫn là đối phương ban đầu vẫn là bước vào võ quân cảnh thời điểm. Người quả thực muốn như thế. Diệp Văn Vũ cũng là thu hồi từ thiện nguy trang, thần sắc trở nên lăng lệ lên. Chương 689, cường thế xuất thủ, Diệp gia gia chủ chương 689, cường thế xuất thủ, Diệp gia gia chủ Lý Minh Hiên thấy thế trận cười to lên tiếng, chỉ là tiếng cười kia lại là để cho người ta không rét mà run. Ngươi Diệp gia tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta ca so sánh. Trong mắt ta, các ngươi Diệp gia thêm lên cũng không sánh nổi ta ca một đầu ngón tay. Mặt khác đừng tại đây hư cùng xà hủy, ban đầu cô nhi viện ám sát cùng cái kia thanh hỏa cũng là ngươi Diệp gia làm a. Còn có cha mẹ ta là chết như thế nào, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ tìm kiếm Lý Võ Kỳ bên ngoài, cũng thuận tiện đem ban đầu tất cả toàn đều điều tra rõ ràng. Hắn đúng là Diệp gia chi nhân, hắn phụ mẫu chính là đương nhiệm Diệp gia gia chủ Diệp Văn Diệu thân ca ca Diệp Văn Tình. Cũng không biết vì sao, nguyên bản đã lên làm thiếu gia chủ Diệp Văn Tinh lại đột nhiên tiến về bờ ngoại, về sau trọng thương mà về. Càng là lần hai ngày liền không có sinh cơ, ngay sau đó Lý Minh Hiên mẫu thân cùng trong tã lót hắn cũng quỷ dị rời đi. Chuyên môn là Lý Minh Hiên là nàng mẫu thân cùng ngoại nhân cấu kết, hại chết Diệp Văn Tinh lại dẫn lượng lớn Diệp gia tài nguyên bỏ trốn. Sau đó Diệp gia một mực truy sát xuống dưới, cuối cùng tại mấy năm sau đủ người vẫn là bị tìm được, nhưng trong tã lót Lý Minh Hiên lại là hư hư thực thực chết yểu. Thù mới thù cũng một mực giống như cự thạch đặt ở hắn đáy lòng, trước mắt sự tình cũng chỉ là tin tức, cũng không xác thực chứng cứ. Nhưng bây giờ hắn đột phá vương cảnh, có báo thù thực lực, hắn lại có thể nào từ bỏ? Sau một khắc, hắn thân thủ một cây trường thương bị hắn cầm thật chặt, lăng lệ thương ý ép hướng toàn bộ Diệp gia đám người. Chỉ một thoáng tất cả người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Một chút hoàn toàn thanh tỉnh Diệp gia tiểu bối nhìn Lý Minh Hiên từng cái giống như gặp quỷ đồng dạng, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Diệp Văn Vũ không nghĩ đến Lý Minh Hiên xuất thủ như vậy quả quyết, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. "Ngươi?" Hắn vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Diệp Minh Hiên vọt thẳng vào Diệp gia, hiển nhiên hắn chỉ là muốn tự mình độc thủ. "Làm cản?" Thấy thuyết phục không được, Diệp Văn Vũ cũng chỉ đành độc thủ, hắn đột phá vương cảnh cũng có ít tháng, tự nhận so Lý Minh Hiên cái này mới vừa đột phá tiểu bối cường một chút. "Lan." Lý Minh Hiên cũng biết trước muốn nhận người, liền phải giải quyết cái lao ra hỏa này, lúc này cũng là không lưu tình chút nào xuất thủ. Hai người chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, cường đại linh lực ba động làm cho cả Diệp gia phủ đệ cũng vì đó rung động. Diệp Văn Vũ thân hình như gió, trong tay một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch uy lực. Nhưng mà, Lý Minh Hiên lại có vẻ càng thêm thong dong. Trong tay hắn trường thương phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, thương ảnh trung điệp, mỗi một thức mỗi một vết đều vừa đúng hóa giải Diệp Văn Vũ công kích, cũng phản kích đối phương từng bước lui lại. "Ngươi vì sao lại có thực lực như thế?" Diệp Văn Vũ kinh ngạc không thôi, hắn thân là thế hệ trước cường giả kinh nghiệm chiến đấu sung túc, mượn nhờ linh khí triều tịch cùng gia tộc tài nguyên bồi dưỡng xuống mới lấy đột phá. Lại thêm mượn nhờ hư thần giới ma luyện, hắn đã sớm thích ứng mình lực lượng. Cho dù Lý Minh Hiên chính là thiên kiêu nhân vật, cũng không có khả năng mới vừa đột phá trở thành vương cảnh cường giả liền có thể áp chế mình. Nguyên bản còn muốn lưu thủ hắn lần này ý thức được đối phương cường đại, lúc này không lưu tay nữa toàn lực xuất thủ. Diệp gia thiếu nợ, hôm nay chính là hoàn lại thời điểm. Lý Minh Hiên âm thanh lạnh lẽo như hàn phòng, hắn ánh mắt bên trong không có chút nào dao động, chỉ có kiên định cùng báo thù hòa diễm. Mũi thương nhẹ chút mặt đất, từng vòng linh lực gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, đem xung quanh Diệp gia đệ tử chấn động đến ngã trái ngã phải, không người có thể đến gần trung tâm chiến trường. Đồng thời mạnh hơn như long, không cho Lý Văn Võ mảy may cơ hội. Tại giao thủ mấy hiệp về sau, Diệp Văn Vũ trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Bởi vì Lý Minh Hiên mỗi một kích đều để hắn khó mà chống đỡ, cứ thế mãi không ra mấy tức hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa lúc hắn chuẩn bị liều mạng một lần, tranh thủ chạy thoát lúc, một tiếng uy nghiêm mà thầm trầm quát bảo ngưng lại từ Diệp gia chỗ sâu truyền đến, dừng tay. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo thân ảnh như núi lớn vững vàng rơi vào giữa hai người, chính là Diệp gia gia chủ đương thời, Diệp Văn Diệu. Hắn ánh mắt sắc bén quét mắt chiến trường, cuối cùng dừng lại tại Lý Minh Hiên trên thân, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. "Diệp Minh Hiên, vô luận qua lại như thế nào, hôm nay ngươi nếu có thể thả xuống cửu hận, Diệp gia nguyện ý cho ngươi phải có bồi thường." Diệp Văn Diệu âm thanh trầm ổn hữu lực, ý đồ lấy gia tộc trưởng bối thân phận bình lặng trận này tranh chấp. "Nếu không liền lấy ngươi đánh vào giết vào ta Diệp gia, ta liền có thể trực tiếp đưa ngươi trấn sát nơi này." Lý Minh Hiên cười lạnh một tiếng, mũi thương vi vi rủ xuống, nhưng trong mắt hàn ý cũng không hạ thấp. "Bồi thường? Các ngươi có thể sử dụng cái gì đến bồi thường cha mẹ ta sinh mệnh? Còn có huynh trưởng ta sinh mệnh?" Diệp Văn Diệu trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ sớm đã dự liệu được dạng này trả lời. "Đã như vậy, vậy liền từ ta tự mình đến thanh lý môn hộ." Lời còn chưa dứt, Diệp Văn Diệu toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ thuộc về vương cảnh trung kỳ uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa mà đến, làm cho cả Diệp gia phủ đệ bên trong không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Hắn hai mắt lóe ra lạnh lẽo hào quang, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ dự định. Lý Minh Hiên đối mặt Diệp Văn Diệu cường thế, nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại nết miệng lên một vệt cười lạnh. "Diệp Văn Diệu, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Cha mẹ ta cùng huynh trưởng lỡ máu, nhất định phải dùng các ngươi Diệp gia tiên huyết để trả lại." Trường thương vung lên, Lý Minh Hiên thân hình bạo khởi, như là mũi tên bắn thẳng đến Diệp Văn Diệu. Mũi thương những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng gào, cho thấy hắn một kích này uy lực kinh khủng. Diệp Văn Diệu thấy thế, cũng không dám chủ quan, song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân linh lực phun trào, hình thành một đạo kiên cố linh khí hộ thuẫn, chuẩn bị đón đỡ Lý Minh Hiên công kích. Phanh! Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra linh thái nhức óc quanh mình, cường đại năng lượng ba động để xung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ, đối đất tung bay. Diệp gia đám đệ tử vạn phần hoảng sợ, nhao nhao thoát đi phiến chiến trường này, sợ bị lan đến. Diệp Văn Diệu cùng Lý Minh Hiên giữa chiến đấu, đã siêu việt phổ thông vương cảnh cường giả phạm chủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để hủy diệt tất cả lực lượng. Bọn hắn như là hai đầu mãnh thú, tại phiến này phế tích phía trên triển khai sinh tử vật lộn, thế phải phân ra cao thấp. Nhưng mà, Lý Minh Hiên ánh mắt lại càng kiên định, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thủ. Phần này chấp niệm chống đỡ lấy hắn, để hắn tại chiến đấu bên trong không ngừng đột phá cực hạn, phát huy ra siêu việt thực lực bản thân lực lượng. Tam nguyên thương pháp. Cuối cùng, tại một lần kịch liệt giao phong về sau, Lý Minh Hiên đột nhiên bạo phát thương ý trường thương như long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xuyên tấu Diệp Văn Diệu linh khí hộ thuẫn, đâm thẳng hắn yếu hại. Chương 690, tứ đại gia tộc tề tụ chương 690, tứ đại gia tộc tề tụ Diệp Văn Diệu nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố đập vào mặt phong duệ chi khí. Cỗ lực lượng này đã vượt xa khỏi nhập môn tầng thứ, thậm chí sắp tiếp cận tiểu thành cảnh giới. Với lại ngay tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong, hắn còn kinh ngạc phát hiện Lý Minh Hiên nhục thân vậy mà cũng cường đại dị thường, cùng hắn đụng nhau lúc vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà Diệp Văn Diệu dù sao cũng là Diệp gia gia chủ, hắn không chỉ có trải qua vô số lần chiến đấu, càng là sớm đột phá đến vương cảnh trung kỳ, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đối mặt cường đại như thế công kích, trong cơ thể hắn linh lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng điên cuồng phun trào lên, gắng gượng chặn lại một kích này. Hai người cứ như vậy rằng co phút chốc, trong lúc bất chợt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn như là bị bắn ra như đạn pháo đột nhiên tách ra. Diệp Văn Diệu liên tiếp lui về phía sau 7 bước mới đứng vững thân hình, mà Lý Minh Hiên lại mới chỉ là lui về sau 3 bước mà thôi. Đây vừa so sánh, thắng bại đã rõ ràng. Diệp Văn Diệu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh trường thương kia phong mang vậy mà tại hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo thật sâu vết máu, máu tươi đang liên tục không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. "Hảo tiểu tử, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi." Diệp Văn Diệu thấp giọng quát nói, chợt toàn thân linh lực lần nữa sôi trào lên, hiển nhiên vẫn là không chuẩn bị thu tay lại. Lý Minh Hiên cũng là không chút nào yếu thế, trường thương lắc một cái, mũi thương hàn quang lấp lóe. Ta nguyên thương pháp vận chuyển đến cực hạn, mỗi một thương đều phảng phất ẩn chứa vô tận phong mang, nhắm thẳng vào Diệp Văn Diệu. "Ngươi hẳn là rõ ràng, cấu kết thú thần giáo mưu hại đại hạ sĩ quan gia thuộc tội danh. Chỉ cần ta đem chứng cứ giao cho Võ An cục hoặc là trực tiếp giao cho Lam Thương đại nhân, ngươi toàn bộ Diệp gia thậm chí tứ đại gia tộc đều phải thụ liên lụy. Ta sở dĩ không có nộp lên, chính là hướng tự mình chấm dứt bọn hắn. Hiện tại đem người cho ta, nếu không ta không đề nghị ngay trước ngươi mặt trực tiếp động thủ. Nếu là bọn họ phản kháng thương tới vô tội, thì nên trách không được ta." Hai người uy thế hung hăng đụng vào nhau, Lý Minh Hiên không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lại còn ẩn ẩn chế trụ đối phương. Thấy này nơi xa Diệp Văn Vũ trong lòng khẽ run, hắn nhìn về phía Lý Minh Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Diệp Văn Diệu lại là lâm vào ngắn ngủi suy tư, nếu là vừa mới bắt đầu Lý Minh Hiên nói hắn như vậy chỉ cho là đối phương điên rồi. Nhưng tại tự mình lĩnh giáo đối phương thực lực về sau, hắn rõ ràng biết đối phương thật có thực lực này ngay trước hắn mặt giết người. Có thể dạng này hành vi không khác tại đem hắn Diệp ra mặt mũi triệt để xé nát, không nói đến đối với gia tộc nội bộ tạo thành ảnh hưởng, một khi truyền ra vậy hắn Diệp ra hy vọng đem triệt để phá toái. "Diệp huynh, chúng ta tới." Đột nhiên, theo một đạo hơi có vẻ kinh ngạc âm thanh vang lên, trong nháy mắt để Diệp Văn Diệu thu hồi suy nghĩ. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp phủ đệ trên mái hiên, đang nhìn bọn hắn chạy ra kinh ngạc thần sắc. Lý Minh Hiên vậy mà chân chính đã trở thành vương cảnh cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn nhục thân đã đạt đến vương cảnh trung kỳ tầng thứ. Vương gia gia chủ Vương Thế Kiệt cũng là chủ tu nhục thân, một chút liền xuyên thủng Lý Minh Hiên nội tình. Mà Lý Minh Hiên lại là ánh mắt lạnh nhạt nhìn bốn phía đám người, không có chút nào e ngại. "Người cuối cùng tới đông đủ, cũng không cần ta từng cái đi tìm. Đây là ban đầu như hại ca ca ta danh sách nhân viên, các ngươi đem người chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó ta biết từng cái đến nhà bái phỏng, nếu là cả gan làm việc thiên tư, ta liền trực tiếp đem chứng cứ giao cho Lam Thương đại nhân. Đồng thời sau này tại vực ngoại nếu là nhìn thấy cùng các ngươi tứ đại gia tộc có chút quan hệ người, ta không ngại giúp các ngươi chiếu cố một chút." Lời còn chưa dứt, Lý Minh Hiên toàn thân khí thế giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Cố này như thế, so phổ thông vương cảnh trung kỳ cường giả còn cường hãn hơn cùng hùng hậu mấy phần, phản phất một tòa không thể dung chuyển núi cao, làm lòng người sinh kính sợ. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng như trường thương đồng dạng tản mát ra một loại lăng lệ khí tức phóng lên tận trời, cái kia cư nhiên là đã bước vào cảnh giới tiểu thành thương ý cùng hắn bản thân uy thế lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, để cho người ta vẹn vẹn đứng ở một bên, liền đã cảm nhận được cái kia cỗ không gì không phá phong mang. Giữa sân đám người, còn chưa chờ hắn chân chính xuất thủ, liền đã bị cỗ lực lượng này trấn nhiếp. Liền ngay cả mới vừa đội vàng chạy đến Tam đại gia tộc gia chủ, tại nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn nhìn chăm chú giữa sân Lý Minh Hiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ Lý Minh Hiên ngôn hành cử chỉ đến xem, hiển nhiên cũng không phải là phô trương thanh thế. Nhưng mà, mọi người ở đây đối với Lý Minh Hiên thực lực cảm thấy khiếp sợ thời khắc, Diệp Văn Diệu, Vương Thế Kiệt, Liêu gia gia chủ Liêu Tĩnh Xuyên cùng Lý gia gia chủ Lý Vạn Hào lại đột nhiên đồng thời xuất thủ. Bọn hắn hiển nhiên không có ý định cho Lý Minh Hiên bất kỳ thở dốc cơ hội, muốn thừa dịp hắn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực trước đó, đem hắn nhất cử đánh giết. "Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ." Diệp Văn Diệu gầm thét một tiếng, trong tay khẽ đảo một thanh tinh xảo trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, thẳng đến Lý Minh Hiên yếu hại. "Chỉ cần giết ngươi, ai còn có thể chứng minh ngươi nói là thật." Vương Thế Kiệt theo sát phía sau, hắn quyền pháp giống như báo tố đồng dạng, phô thiên cái địa hướng phía Lý Minh Hiên đập tới. "Giết ngươi, chúng ta mới có thể triệt để an tâm." Liêu Tĩnh Xuyên âm thanh băng lãnh thấu xương, trong tay hắn trường đao đống nhiên bung lên, một đạo kình phong như lưỡi dao hướng phía Lý Minh Hiên kích xạ mà đi. "Yên tâm, ngươi đội viên cũng biết xuống dưới của ngươi, cho nên còn xin đi chết đi." Lý Vạn Hào tiếng giống giận dữ trong không khí quanh quẩn, hắn trường pháp giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, mang theo vô tận uy áp, hung hăng chụp về phía Lý Minh Hiên. Bốn vị vương cảnh trung kỳ cường giả liên hợp xuất thủ, hiển nhiên là không được cho Lý Minh Hiên mảy may còn sống cơ hội. Khiến người khiếp sợ là, tận mắt nhìn thấy một màn này, Lý Minh Hiên vậy mà không có chút nào sợ hãi, tương phản, hắn trên mặt phóng ra sán lạn nụ cười. Nhưng mà, nụ cười này bên trong lại để lộ ra từng tia lanh ý cùng không che giấu chút nào sát ý, các ngươi cuối cùng kiềm chế không được, cũng là không cô phụ ta một phen khổ tâm. Lý Minh Hiên âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt, phản phất tới từ địa ngục sứ giả. Lời còn chưa dứt, một cỗ giống như là núi lửa phun trào bàng bạc khí huyết chi lực đống nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, cho tới xung quanh không khí đều tựa hồ bị hắn quấy, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu. Nguyên lai, Ban đầu Nhạc Sơn lưu lại huyết nguyên số lượng tương đương có thể nhìn, trong đó càng là bao gồm hai vị vương cảnh đỉnh phong lang vương huyết nguyên. Tại Lý Minh Hiên đột phá vương cảnh trong đoạn thời gian đó, Nhạc Sơn trong bóng tối hiệp trợ hắn đem những này huyết nguyên luyện hóa, cái này khiến Lý Minh Hiên nhục thân chi lực đạt được cực lớn đề thăng. Bây giờ Lý Minh Hiên chân chính nhục thân chi lực đã có thể so với vương cảnh hậu kỳ, đây là một cái cực kỳ khủng bố cấp độ thực lực. Nhưng mà, trước đó, hắn vẫn luôn ở đây cố ý che giấu mình thực lực, mục đích chính là chờ đợi tứ đại gia tộc người toàn bộ đến đông đủ. Bởi vì tại hắn đến trước đó, hắn liền đã bí mật phái người cho còn lại tam đại gia tộc truyền tin tức. Hắn biết rõ tứ đại gia tộc này phi thường chú trọng cái gọi là tứ đại thế gia hy vọng, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây. Mà một khi bọn hắn xuất thủ, Lý Minh Hiên liền có danh chính ngôn thuận giết chết bốn người này lý do. Long chiến vũ dã, giết. Chương 691, nội tình ra hết, Lam Thương trình diện. Chương 691, nội tình ra hết, Lam Thương trình diện. Lý Minh Hiên trong tay trường thương như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tại hắn vung về dưới, thương ý như là một đầu hung mãnh cự long, gầm thét, dương nhanh múa vút nhào về phía trước. Cái kia thương ý trong lúc mơ hồ lại có hóa hình xu thế, phản phất sau một khắc liền muốn từ hư không bên trong nhảy ra, trở thành một đầu chân chính cự long. Lý Minh Hiên không sợ hãi chút nào nên đón vây công mà đến bốn người xung tới, hắn khí thế như hồng, duệ không thể khi, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên nhịp bước. Mũi thương trên không trung xẹt qua, mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió, thanh âm kia như là ác quỷ gào thét, để cho người ta dùng mình. Mũi thương những nơi đi qua, không gian tựa hồ đều bị thứ nhất chia làm hai, lưu lại từng đạo dài nhỏ vết nứt không gian. Những này vết nứt như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, cho thấy thương ý sắc bén cùng bá đạo. Diệp Văn Diệu bốn người vốn cho là bằng vào bọn hắn bốn người thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chấn áp tên yêu nghiệt này hậu bối. Nhưng mà khi bọn hắn chân chính đối mặt Lý Minh Hiên lúc, mới phát hiện mình ý nghĩ là bao nhiêu người thơ. Lý Minh Hiên thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước, nhất là cái kia đục thân bên trong ẩn chứa lực lượng, đơn giản có thể so với vương cảnh hậu kỳ. Đây để bọn hắn liên thủ công kích liên tiếp bị ngăn trở, không có khả năng. Hắn làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế nhục thân? Diệp Văn Diệu trong lòng kinh hãi không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Lý Minh Hiên. Hắn biết rõ nhục thân tu luyện chi nạn, cho dù là bọn hắn những này lão bài cường giả, cũng chưa có thể đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới như thế. Thậm chí ngoại trừ vương gia gia chủ, bọn hắn nhục thân bất quá là tu luyện linh lực phụ thuộc phẩm thôi, nếu là kế hoạch cũng liền có thể so với sơ nhập vương cảnh mà thôi. Vương Thế Kiệt, Liêu Tĩnh Xuyên, Lý Vạn Hào ba người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Lý Minh Hiên mỗi một thương đều phảng phất có thể xuyên thủng bọn hắn phòng ngự, trực kích yếu hại. Bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó, đem mỗi cái gia tộc tuyệt học thi triển đến cực hạn, để cầu có thể ngăn cản được đây như cuồng phong như mưa to thế công. Nhưng mà, chiến đấu thiên bình cũng không bởi vì bốn người liên thủ mà nghiêng. Lý Minh Hiên thương pháp càng đánh càng hăng, thương ý càng cô đọng, phản phất cùng thiên địa cộng minh, mỗi một lần vung thương đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang, chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó run rẩy. Long tưởng cửu thiên, phá. Lý Minh Hiên than nhẹ một tiếng, trường thương đột nhiên tự tiêu, thương ý hóa thành một đầu cự long, xoay quanh tại không, sau đó đột nhiên lao xuống, thẳng đến trong bốn người. Một cách này, ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng cùng ý chí, thương ý mạnh, ngay cả không gian cũng vì đó bật mèo. Diệp Văn Diệu bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn hắn biết một kích này tuyệt đối không thể đối cứng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này Vương Thế Kiệt, Liêu Tĩnh Xuyên cùng Lý Vạn Hào ba người liền chuẩn bị phá vỡ hư không rút lui, dù sao nơi này không phải bọn hắn sân nhà. Thật muốn cùng chết hoàn toàn không đáng khi, với lại nơi này tình huống chỉ sợ đã dẫn tới quân bộ hoặc là võ an cục cường giả đến đây. Đến lúc đó căn bản giải thích không thông, còn không bằng như vậy rút lui. Diệp Văn Diệu có thể lên làm Diệp gia gia chủ tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, hắn đã sớm liệu đến trong lòng ba người suy nghĩ, lúc này truyền âm nói: "Ta Diệp gia có đặc thù thánh di vật, có thể vây khốn áp chế hắn, nếu là hôm nay buông tha hắn, các ngươi cảm thấy các ngươi gia tộc sau này thời gian có thể tốt hơn." Hắn biết rõ giờ này khắc này cũng không phải là ẩn nấp hoặc so đo được mất thời điểm, thế là hắn quả quyết mở miệng, không cho ba người kêu bất kỳ đáp lại nào cơ hội, ngay sau đó nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái hơi có vẻ không trọn vẹn chén nhỏ. Đây chén nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng khi Diệp Văn Diệu đem bản thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó lúc, kinh người một màn phát sinh. Trong chốc lát, bốn phía không gian phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng phong tỏa lên, tạo thành một đạo không thể phá vỡ kết giới, đem Diệp gia phủ đệ hoàn toàn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Văn Diệu không chút do dự khu động lấy đây thần bí chén nhỏ, vậy mà gắng gượng chặn lại Lý Minh Hiên cái kia làm cho người sợ hãi khủng bố một kích. Chỉ thấy cái kia chén nhỏ tại tiếp nhận một kích này về sau, vẻn vẹn hơi rung động một chút, tựa như cùng bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, không còn chút nào nữa gợn sóng. Vương Vạn Kiệt đám ba người thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Diệp Văn Diệu một chiêu này không chỉ có thành công khốn trụ Lý Minh Hiên, càng đem ba người bọn họ cũng cùng nhau vây ở kết giới này bên trong, khiến cho bọn hắn không thể không lưu lại xuất thủ ứng đối. Diệp gia chủ, hy vọng sau đó ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. Vương Vạn Kiệt thấp giọng quát nói, hắn âm thanh tại đây phong bế không gian bên trong quanh quẩn, mang theo một tia vô pháp che giấu tức giận. Kỳ thực bọn hắn cũng là vì bức Diệp Văn Diệu xuất thủ, dạng này bọn hắn không chỉ có thể dùng ít sức, sau đó càng là có thể coi đây là từ bắt chẹt một bút. Ba người cũng không có quá nhiều dây dưa, bọn hắn cũng biết rõ thời gian cấp bách, ngay sau đó trọng yếu nhất là đánh giết Lý Minh Hiên. Thế là mỗi người bọn họ không chút do dự thúc giục bản thân gia tộc bí bảo. Trong chốc lát, ba kiện bí bảo đồng thời phóng ra lóa mắt hào quang, như là từng vòng liệt nhật trên không trung cháy hừng hực. Theo hào quang hội tụ, ba người khí thế cũng trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, bọn hắn không giữ lại chút nào thi triển ra bản thân toàn lực, chuẩn bị đối với Diệp Văn Diệu triển khai phản kích. Đến chiến. Lý Minh Hiên mắt thấy mình một kích toàn lực lại bị cái kia không chọn vẹn chén nhỏ tùy tiện hóa giải, trong lòng mặc dù kinh lại không mất bình tĩnh. Hừ, Diệp gia chủ thủ đoạn quả nhiên không thể coi thường, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Lý Minh Hiên cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên, mũi thương nhẹ chút mặt đất, từng cổ thương ý giống như nước thủy triều phun trào, ý đồ xông phá đây từ chén nhỏ hình thành không gian kết giới. Diệp Văn Diệu thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Lý Minh Hiên, ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng nếu hôm nay chưa trừ diện, ngày sau tất thành họa lớn." Lời còn chưa dứt, Diệp Văn Diệu song thủ kết ấn, cái kia không chọn vẹn chén nhỏ hào quang tỏa sáng. Theo Diệp Văn Diệu điều khiển, chén nhỏ hóa thành một đạo luồng ánh sáng, thẳng bức Lý Minh Hiên mà đến, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Vương Thế Kiệt, Liêu Tĩnh Xuyên, Lý Vạn Hào ba người thấy thế, cũng không còn bảo lưu, mỗi cái gia tộc bí bảo hào quang cùng Diệp Văn Diệu chén nhỏ hòa lẫn, hoặc công hoặc thủ, đem Lý Minh Hiên một mực khóa chặt. Long Lâm Cửu Thiên. Lý Minh Hiên khẽ quát một tiếng, trường thương khiêu vũ, thương ý quanh quẩn ở giữa hắn bắn ra mà ra hướng Diệp Văn Nhã sát khứ. Chỉ một thoáng mấy đạo khác biệt lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, không gian trong kết giới phong vân biến sắc, phản phất tận thế hàng lâm. Đúng lúc này, một cỗ không thuộc về phiến chiến trường này khí tức cường đại lặng yên tới gần, khiến cho nguyên bản khẩn trương rằng có thế cục tăng thêm mấy phần biến số. Diệp Văn Diệu bốn người sắc mặt đổi biến, bọn hắn cảm nhận được đến từ tầng thứ cao hơn uy áp, đây đã vượt ra khỏi vương cảnh phạm chủ. Cao nhân vương nào giá lâm? Diệp Văn Diệu trầm giọng hỏi, kỳ thực hắn trong lòng cũng có suy đoán, bây giờ có thể có chỗ như thực lực, không phải Long Vương chính là Võ An Vương. Nhưng nếu là bị hai người này tham dự, vậy hôm nay sự tình chỉ sợ khó mà thiện. Hừ, Diệp Văn Diệu, bốn người các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, còn liên thủ vây công một cái hậu bối, thật sự là càng sống càng trở về. Nương theo lấy lời nói, Lam Thương chống rông xuất hiện trong chiến trường ương, hắn toàn thân còn bao quanh nhàn nhạt linh khí quang hoàn, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm thân phận cùng thực lực. Gặp qua Võ An Vương đại nhân. Chương 692, Võ An Vương dục thu đồ. Chương 692, Võ An Vương dục thu đồ. Giờ phút này, vô luận là Lý Minh Hiên vẫn là Diệp Văn Diệu bốn người, toàn đều hướng Lam Thương cung kính hành lễ nói. Nhưng bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Lam Thương mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng rơi vào Lý Minh Hiên trên thân, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. "Lý Minh Hiên, ngươi cũng không tệ, không chỉ có thành công đột phá càng là dám một mình đánh lên Diệp gia, đối cứng tứ đại gia tộc, cũng là không hổ là ta mùa hè yêu." Diệp Văn Diệu bốn người nghe vậy, sắc mặt khác nhau, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo phạm vị này Võ An Vương. Bọn hắn biết, chuyện hôm nay bọn hắn hoàn toàn không chiếm lý, nếu là truy đến cùng xuống dưới bọn hắn ngay cả tự vệ cũng khó khăn. "Bất quá, công nhiên nhiễu loạn trật tự, cho dù ngươi là vương cảnh cũng không thể không xử phạt, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đột nhiên, Lam Thương giọng nói vừa chuyển, một cỗ dọa người uy áp ép hướng Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên một cái lảo đảo nhưng rất nhanh liền cố nín lại, hắn ánh mắt sáng rực nhìn Lam Thương. "Võ An Vương đại nhân, không biết cấu kết thú thần giáo mưu sát đại hạ sĩ quan gia thuộc trừng phạt là cái gì?" Lam Thương nghe vậy vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, chỉ là liếc mắt cách đó không xa tứ đại gia tộc tộc trưởng. Chỉ là cái nhìn này liền để bốn người kia lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ trong lòng nên đến cuối cùng vẫn là đến. "Phàm là người tham dự, vô luận địa vị tu vi, chém tất cả." Lý Minh Hiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, cái kia cố bất khuất ý chí phảng phất có thể xuyên tấu tất cả bị áp. "Võ An Vương đại nhân công chính vô tư, quả thật ta đại hạ chi phúc. Như vậy, đối với Diệp gia cùng tứ đại gia tộc trong bóng tối cấu kết thú thần giáo, giết huynh trưởng ta sự tình, lại nên làm như thế nào xử trí?" Lam Thương ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật. Hắn không trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến không khí khẩn trương, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Việc này quan hệ trọng đại, cần tinh tế kiểm chứng, không thể khinh suất kết luận. Một lát sau Lam Thương cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, nhưng bản vương tại đây thể, vô luận liên quan đến người nào, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Diệp Văn Diệu bốn người nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giữa lẫn nhau trao đổi lấy hoảng sợ ánh mắt. Bọn hắn biết rõ, Lam Thương lời tuy ôn hòa, nhưng từng chữ như truy, gõ lấy bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến phong thanh, tựa hồ tại kể ra lấy sắp đến bao cát. "Võ An Vương đại nhân, tại hạ có chứng cứ." Lý Minh Hiên hợp thời mở miệng, từ trong ngực lấy ra một cái còn tại núp nhích côn trùng. Đây chính là ban đầu Lỗ Nghị giao cho hắn lưu ảnh cổ, đây là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liên quan tới Diệp gia cùng tứ đại gia tộc cùng thú thần giáo cấu kết tường tận tình báo cùng chứng cứ. Hắn song thủ trình lên, ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào. Đây là lưu ảnh cổ, rót vào thần hồn liền có thể nhìn thấy trong đó tồn tại hình ảnh. Lam Thương tiếp nhận nhìn trước mặt lưu ảnh cổ, vừa nhìn về phía Lý Minh Hiên. "Ngươi cùng những người kia là quan hệ thế nào?" "Không có quan hệ, một bút giao dịch mà thôi, lúc ấy Thương Quân đại nhân cũng tại." Lý Minh Hiên cũng không che giấu hắn ban đầu cùng thú thần giáo lâu nghị tiếp xúc trải qua, một năm một mười đem nói ra. "Những người kia không tầm thường, chính ngươi cẩn thận một chút." Nói xong Lam Thương liền đem thần hồn không có vào cái kia lưu ảnh cổ bên trong, một vài bức hình ảnh hiện lên ở hắn trong đầu. Một lát sau hắn thu hồi thần hồn, mặc dù không có cái gì thần sắc biến hóa nhưng hắn ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, phản phất có thể đóng băng tất cả tội ác. "Tốt một cái Diệp gia, tốt một cái tứ đại gia tộc, thật sự cho rằng có thể một tay che trời." Theo Lam Thương lời nói rơi xuống, một cỗ khó nói lên lời uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Tứ đại gia tộc các tộc trưởng, giờ phút này đã là như ngồi bàn chông, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, bọn hắn biết, bản thân phải sớm có. Người đến, đem Diệp gia cùng tứ đại gia tộc có liên quan vụ án chi nhân thu xếp áp. Lam Thương ra lệnh một tiếng, bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn khí tức không có che giấu, vậy mà tất cả đều là vương cảnh. Võ An Vương đại nhân, những hành vi kia đều là chính bọn hắn quyết nghị, chúng ta cũng không cảm kích. Đúng vậy a Võ An Vương đại nhân, còn xin ngài nhất định phải minh xét a. Võ An Vương đại nhân, Diệp Văn Diệu bốn người tuần tự mở miệng, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Mặc dù liên quan sự tình nhiều người, nhưng chỉ cần không liên lụy bọn hắn, vậy bọn hắn tứ đại gia tộc liền có thể đến lấy bảo tồn. Khôi phục nguyên khí cũng chỉ là thời gian vấn đề, về phần bọn hắn đến cùng có hay không tham dự cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Y miệng. Lam Thương khẽ quát một tiếng, trên sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn cho bốn người kia một ánh mắt, đồng thời Lý Minh Hiên lại lấy ra một phần liên quan sự tình nhân viên danh sách. Lam Thương xem qua sau đem phân biệt giao cho bốn người sau lưng, bọn hắn tại ghi lại sau liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lam Thương nhìn về phía Lý Minh Hiên, đem vấn đề này vứt cho hắn. Võ An Vương đại nhân có thể theo nếp làm việc liền có thể, ta cũng chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Lý Minh Hiên không kiêu ngạo không tự tin nói, kỳ thực hắn cũng rõ ràng, những tin tức kia mặc dù có tứ đại gia tộc tộc trưởng cái bóng, nhưng hắn nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ, căn bản liên lụy không đến những người này trên thân. Bất quá những này cũng chỉ là lợi tức thôi, sau này hắn có chút là thời gian cùng những người này chậm rãi tính. Cái này hiển nhiên, ta biết cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lam Thương tán thưởng nhìn Lý Minh Hiên, có tình có nghĩa, biết tiếng thôi, thiên phú tuyệt hảo, dạng này thanh niên để hắn thấy được đã từng mình. Thế nào, muốn hay không gia nhập ta Võ An cục? Lý Minh Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, do dự một chút hắn lắc đầu nói, đa tạ Võ An cục đại nhân nâng đỡ, chỉ là tại hạ không thích quân sáo, cho nên xin lỗi. Vậy trở thành ta đệ tử đâu? Lam Thương lại chợt đến một câu như vậy, lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Diệp Văn Diệu bốn người càng là toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt sợ hãi làm sao cũng không che giấu được. Bởi vì chỉ cần Lý Minh Hiên đáp ứng, vậy hắn liền xem như chân chính bước vào Đại Hạ Liên Minh cao tầng. Bằng vào Võ An Vương đệ tử thân phận, Lý Minh Hiên có thể nói là tại Đại Hạ Liên Minh bên trong không ai dám trêu chọc. Lưng tựa Võ An Vương, tương đương lưng tựa toàn bộ Đại Hạ Võ An cục. Có cái này che chở, lấy Lý Minh Hiên tiên phú tương lai có thể nói là một đường đường bằng phẳng. Thậm chí đời tiếp theo Võ An Vương cũng không phải không có cơ hội một hồi. Mà bọn hắn tứ đại gia tộc đừng nói trả thù, chỉ sợ hôm nay sự tình chỉ cần truyền đi. Tứ đại gia tộc sát hại Võ An Vương đệ tử huynh trưởng, vậy bọn hắn thế lực đem trong nháy mắt tan rã. Dù sao liên lụy Võ An Vương, chỉ cần Võ An Vương một câu, tứ đại gia tộc lập tức giải tán đều không phải là vấn đề, cũng không ai dám có ý kiến. Lý Minh Hiên trầm mặc không trả lời ngay, hắn có thể cảm nhận được Lam Thương hảo ý cùng chân thành, nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt đối phương. Hắn sau này khẳng định sẽ nhằm vào tứ đại gia tộc, tối thiểu lấy tứ đại gia tộc tộc trưởng đều phải chết. Nhân sinh đằng đẵng, ánh mắt cũng không thể chỉ lo trước mắt, không phải sao? Chương 693, Bái sư Lam Thương, ngàn ức bồi thường. Chương 693, Bái sư Lam Thương, ngàn ức bồi thường. Lam Thương âm thanh phảng phất có một loại lực xuyên thấu, trực tiếp chui vào Lý Minh Hiên chỗ sâu trong óc. Thanh âm này để hắn nhớ tới đã từng Lý Võ Kỷ từng nói với hắn một câu. Bất luận con đường phía trước như thế nào gập ghềnh long đong, đều phải kiên định không thay đổi hướng nhìn đằng trước. Lý Minh Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua Diệp Văn Diệu bọn bốn người, chỉ thấy trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ sợ hãi. Trong chốc ngắn này, hắn trong lòng mù mịt như bị một trận thanh phong thổi tan, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đứng thẳng lên thân thể, cất cao giọng nói, "Tiểu tử nguyện ý, bái kiến lão sư." Lam Thương thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Minh Hiên bả vai, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài. "Đây là võ án lệnh, ngươi có thể dùng nó cùng ta liên hệ. Nếu là gặp phải thời khắc nguy hiểm, đem bóp nát, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng." Lam Thương đem ngọc bài đưa tới Lý Minh Hiên trước mặt, thầm thì nói ra. Lý Minh Hiên vội vàng song thủ tiếp nhận ngọc bài, cảm kích thế linh nói, "Đa tạ lão sư." Tiếp nhận ngọc bài một khắc này, Lý Minh Hiên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Lam Thương nhìn Lý Minh Hiên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói tiếp: "Mặc dù ngươi bây giờ đã là ta đệ tử, nhưng tất cả tài nguyên đều còn cần chính ngươi đi tranh thủ. Các không thể ỷ vào ta danh hào ỷ thế hiếp người, nếu không vi sư nhất định sẽ tự mình thanh lý môn hộ." Lý Minh Hiên vội vàng không người đáp, "Đệ tử minh bạch." Lam Thương nhẹ gật đầu, đối với Lý Minh Hiên thái độ biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng Diệp Văn Diệu bọn bốn người, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng. Mọi thứ liên quan sự tình chi nhân đều là tội chết. Các ngươi thân là hắn tộc trưởng, không có phát hiện tộc nhân cấu kết thú thần giáo, hôm nay còn dám ý đổ vây giết ta mùa hè tiêu, hẳn bị tội gì? Bốn người mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, phản phất bị một cỗ vô hình sợ hãi bao phủ, bọn hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, bọn hắn tứ đại gia tộc tương lai chắc chắn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà Lý Minh Hiên đối với bọn hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng không có chút nào thương hại chi ý. Lam Thương càng là như vậy, hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run lên gốc. Các ngươi tứ đại gia tộc mỗi gia bồi thường 20 tỷ tài nguyên, còn lại phụ thuộc thế gia cũng bồi thường 20 tỷ, cũng công khai xin lỗi. Lam Thương âm thanh băng lãnh mà nghiêm khắc, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Bốn người nghe vậy, thân thể run lên bần bật, bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. 20 tỷ tài nguyên đối với bất kỳ một gia tộc nào đến nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng lúc này bọn hắn căn bản không có cò kẻ mặc cả tư bản, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. "Minh bạch, minh bạch." Bốn người trăm miệng một lời nói, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không có chút nào cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, đi một bước nhìn một bước. "Xử quyết lúc ngươi muốn tới sao?" Lam Thương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Minh Hiên, mở miệng hỏi. Lý Minh Hiên lắc đầu, hắn ngữ khí bình tĩnh, không cần, ta tin tưởng lão sư. Lam Thương nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Lý Minh Hiên trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện ấy tới tìm ta một chuyến. Lam Thương bước xuống câu nói này về sau, liền quay người cất bước, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt không có vào hư không bên trong. Về phần tứ đại gia tộc có thể hay không tại sau đó âm thầm ra tay trả thù, Lam Thương hoàn toàn không lo lắng, theo Lam Thương rời đi, tầng kia không hiểu kết giới cũng tan đi. Hiên ca. Nương theo lấy đây âm thanh la lên, chỗ cửa lớn chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân, Triệu Thiên Quân bọn bốn người như tật phong phi nước đại mà vào. Bọn hắn ngụm lớn thở hổn hển, trên thân quần áo sớm đã rách nước, phía trên còn dính nhuộm vết máu loang lổ, hiển nhiên mới vừa đã trải qua một trận kinh tâm động phách các chiến. Ngay sau đó, lúc trước cùng Diệp Văn Vũ cùng nhau ở ngoài cửa chờ đợi Diệp gia đám cao tầng cũng nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn nhịp bước hơi có vẻ lộn xộn, hô hấp cũng có chút gấp rút, nhưng tổng thể đến nói cũng không lo ngại. Diệp gia đám cao tầng vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt tựa như chim ưng liếc nhìn toàn trường, khi bọn hắn nhìn thấy bản thân gia chủ Diệp Tử Huy lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy Diệp Tử Huy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thần tình kia tựa như là trong nhà người chết đồng dạng khó coi. Diệp Tử Huy đối với cái này cũng không để ý, hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Minh Hiên trên thân. Lý Minh Hiên tắc một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, phản phất xung quanh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Tử Huy thấy thế, trong lòng ngọn lửa vô danh trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lý Minh Hiên. Gia chủ, mới vừa tên tiểu xuất sinh này nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, một đạo hàn mang đống nhiên hiện lên, tựa như tia chớp. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó liền nghe được phốc một tiếng vang trầm. Cái kia Diệp Tử Huy đầu lâu vậy mà như là chín mọng dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt bị chém xuống đến. Văng khắp nơi máu tươi văng đến Diệp Tử Huy bên cạnh mấy vị Diệp gia cao tầng trên mặt người, bọn hắn không thể tin nhìn người xuất thủ. Bởi vì người xuất thủ không phải Lý Minh Hiên cũng không phải người khác, lại là Diệp gia gia chủ Diệp Văn Diệu. Gia chủ có người không thể tin được đây hết thảy, còn muốn nói tiếp cái gì liền thấy Diệp Văn Diệu cái kia không mang theo một tia tình cảm ánh mắt. Hô Diệp Minh Hiên, lần này ngươi hài lòng. Diệp Văn Diệu âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn biết hiện tại lúc này không giống ngày xưa, đối đãi Lý Minh Hiên tới cứng căn bản là không thể thực hiện được. Nhưng nếu như có thể để cho Lý Minh Hiên một lần nữa tán thành hắn Diệp gia, vậy hắn Diệp gia lần này không chỉ có sẽ không tổn thất, còn biết đạt được cực lớn chỗ tốt. Mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng chưa hẳn không có cơ hội này. Mà Lý Minh Hiên mắt thấy đây hết thảy, nội tâm cũng không gợn sóng. Hắn biết rõ, tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, thực lực quyết định tất cả. Diệp Văn Diệu lựa chọn, đơn giản là đối với Võ An Vương thực lực cường đại thỏa hiệp thôi. Lặp lại lần nữa, ta họ Lý, gọi Lý Minh Hiên, còn xin Diệp gia chủ ký ở mặt khác, hắn là Võ An cục muốn đuổi bắt chi nhân, ngược lại là Diệp gia chủ chức Võ An cục một bước giết người, là vì ẩn tàng cái gì sao? Diệp Văn Diệu nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng không có quá nhiều tranh luận cái gì, mà là quay người hướng Diệp phủ chỗ sâu đi. Đi thôi, tới bắt ngươi bồi thường. Lý Minh Hiên không do dự trực tiếp đi theo, cũng ra hiệu triệu toàn quân mấy người đuổi theo. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn Lý Minh Hiên đi bộ nhàn nhã bộ dáng, dẫn theo tâm cũng nới lỏng. Rất nhanh mấy người một đường chuyển tới một chỗ phong cách cổ xưa đại môn trước, Diệp Văn Diệu mang theo mấy người tiến vào bên trong. Chọn đi, coi trọng cái gì trực tiếp mang đi. Hắn không có cường điệu giá trị, chính là hy vọng có thể nhờ vào đó hòa hoãn một chút song phương quan hệ. Phải biết nơi này chính là Diệp gia trọng địa, bên trong tài nguyên hoặc là bảo vật cũng là rất nhiều lại chân quý. Người bình thường thấy hận không thể toàn bộ đem mang đi, bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, hắn không sợ Lý Minh Hiên lấy thêm liền sợ hắn không cầm. Mà Lý Minh Hiên lại chỉ là đánh giá một phen, chợt hướng một cái góc đi đến. Những này giá trị bao nhiêu? Chương 694, thiên nhân chẳng đầu, bồi thường tới tay chương 694, thiên nhân chẳng đầu, bồi thường tới tay Diệp Văn Diệu chân mày hơi nhíu lại, hắn ánh mắt rơi vào Lý Minh Hiên lựa chọn những cái kia kim loại bên trên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Mặc dù những kim loại này giá trị cũng không thấp, nhưng đối với tu luyện giả đến nói, bọn chúng cũng không có quá lớn thực tế công dụng. Những kim loại này bình thường là dùng cho luyện chế vũ khí hoặc đặc thù đồ vật lúc cần thiết vật liệu. Mà Diệp gia với tư cách một trong tứ đại gia tộc, sở dĩ sẽ giữ lại những vật này, chủ yếu là bởi vì gia tộc dính đến phương diện này sản nghiệp, đồng thời đem với tư cách một loại tư nguyên trữ bị. Diệp Văn Diệu vốn cho là Lý Minh Hiên lựa chọn những kim loại này là bởi vì hắn không muốn cùng Diệp gia lại có quá nhiều liên lụy. Nhưng coi hắn nhìn thấy Lý Minh Hiên chuyên chú chọn những kim loại này lúc, trong lòng ý nghĩ phát sinh cải biến. Người đối với luyện khí cảm thấy hứng thú. Lý Minh Hiên tự nhiên minh bạch những kim loại này đối với hắn mình cũng không có quá lớn tác dụng, hắn sở dĩ chọn những này hoàn toàn là vì gia tộc Nhạc Sơn thức tỉnh. Từ khi đạt được những cái kia huyết nguyên về sau, hắn liền đối với Nhạc Sơn bây giờ thực lực có nhất định hiểu rõ. Hắn biết rõ muốn để Nhạc Sơn thức tỉnh cần thiết nỗ lực đại giới tuyệt đối sẽ không thấp. Bởi vậy, Lý Minh Hiên quyết định đem tứ đại gia tộc đổi thường toàn bộ đổi thành những này kỳ dị kim loại, hy vọng có thể mượn nhờ bọn chúng để Nhạc Sơn trước giờ khôi phục. Mặc dù hắn biết khả năng này chỉ là một loại nếm thử, nhưng hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào đến thực hiện cái mục tiêu này. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết những vật này giá trị liền có thể. Những này kỳ dị kim loại bên trong hắn quen biết một bộ phận, nhưng đại bộ phận ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói qua, đối với bọn chúng giá trị, hắn càng là không rõ ràng. Diệp Văn Diệu thật sâu nhìn thoáng qua Lý Minh Hiên, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi toàn đều đem đi đi, thêm lên cũng bất quá 100 ức khoảng. Nhưng mà, trên thực tế những này kỳ dị kim loại giá trị hoàn toàn không chỉ như thế, bọn chúng chân chính giá trị khả năng không xuống 500 ức." Diệp Văn Diệu sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn có mình tính toán. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này để Lý Minh Hiên thiếu Diệp ra một phần nhân tình. Dù cho Lý Minh Hiên hiện tại không biết những kim loại này chân chính giá trị, có thể hắn sau này sử dụng những kim loại này lúc, tự nhiên sẽ minh bạch Diệp gia đối với hắn khẳng khái. Lý Minh Hiên cũng không có đối với Diệp Văn Diệu nói sinh ra quá nhiều hoài nghi, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị tiếp nhận cái giá tiền này. Ngươi còn có 50 ước số định mức, còn cần cái gì? Cuối cùng, Lý Minh Hiên chọn lựa 5 kiện phổ thông thánh di vật mang đi, hắn nhớ kỹ Nhạc Sơn nữa thôn vệ thánh di vật. Chỉ là thánh di vật so sánh hiếm, với lại giá trị cực cao. Cái kia thần bí chén nhỏ chính là một kiện đặc thù thánh di vật, nhưng dạng này đồ vật đều là thế lực khắp nơi nội tình, tuyệt không có khả năng dẫn ra ngoài. Làm phiên chuyển cáo những người còn lại, bọn hắn 200 ức ta toàn đều phải đổi thành kim loại hiếm càng tốt. Trật Lý Minh Hiên không chút do dự mang theo Triệu Thiên Quân đám người quay người rời đi, hắn nhịp bước kiên định, đối với sau lưng Diệp gia không có chút nào lưu luyến. Khi bọn hắn lần nữa trở lại Diệp phủ chỗ cửa lớn lúc, nguyên bản ồn ào náo động tràng diện đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Diệp gia đám cao tầng cùng những cái kia đã tỉnh lại Diệp gia đám tiểu bối, đều sợ hãi nhìn chăm chú lên Lý Minh Hiên đám người. Bọn hắn đã biết đại khái lúc trước đã phát sinh tất cả, cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch. Nhưng mà, ngay tại một đoàn người sắp bước ra Diệp phủ đại môn lúc, Lý Minh Hiên giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó chậm rãi xoay người lại. Hắn mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía đám người sau lưng cái kia trong góc. Tại cái kia trong góc, đứng đấy một cái khuôn mặt cương nghị thanh niên. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, mặc dù thân ở trong bóng râm, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu hắn tồn tại cảm. Lý Minh Hiên nhìn chăm chú người thanh niên kia, khẽ bước cầm ra hiệu về sau, liền không còn lưu lại, tiếp tục cất bước rời đi. Mà người thanh niên kia, không phải người khác, chính là ban đầu Diệp Vô Cực. Bởi vì gia tộc hạn chế, Diệp Vô Cực cùng Liễu Như Yên tại thật lâu trước đó liền được lệnh cưỡng chế trở về riêng phần mình gia tộc. Cứ việc trong lòng có vạn bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo gia tộc mệnh lệnh. Diệp Vô Cực nhìn Lý Minh Hiên đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn khẽ khẽ thở dài, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Giữa lúc hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, Diệp Văn Diệu lại giống như quỷ mị, đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện tại hắn trước mặt. Diệp Văn Diệu xuất hiện để Diệp Vô Cực có chút giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Gặp qua gia chủ, võ tông tứ trọng, vẫn là kém chút a. Diệp Văn Diệu nhìn Diệp Vô Cực, lạnh nhạt nói. Diệp Vô Cực trầm mặc không nói. Hắn biết mình thực lực trong gia tộc cũng là trung đẳng tầng thứ thôi. Bất quá, không cần nhục chí. Diệp Văn Diệu nói tiếp, sau này ngươi liền theo Văn Võ đi, cố gắng tu luyện. Có cơ hội nói, ngươi liền một lần nữa gia nhập Lý Minh Hiên đội ngũ, ta Diệp gia có thể hay không quật khởi, liền nhìn ngươi. Diệp Văn Vũ bị Diệp Văn Diệu hô đi qua, sau này ngươi ngoại trừ phụ trách gia tộc sự vụ, liền dạy bảo hắn, để hắn thực lực tối thiểu đạt đến Triệu Thiên Quân mấy người trình độ. Vâng, gia chủ. Diệp Văn Vũ không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Diệp Văn Diệu ý đồ. Trong lòng mặc dù không coi trọng nhưng cũng bị khơi dậy một tia hy vọng, nếu là thật sự thành công, vậy hắn Diệp gia sau này tại Đại Hạ Liên Minh đều không người dám tùy tiện trêu chọc. Triệu Thiên Quân đợi đến bọn hắn triệt để rời đi Diệp gia phạm vi tầm mắt sau cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Hiên ca, đây liền kết thúc. Đến bây giờ bọn hắn vẫn còn có chút không chân thực, bọn hắn vậy mà đơn giản như vậy liền xông vào Diệp gia lại đi ra. Phải biết bọn hắn lúc trước bị tứ đại gia tộc liên hợp nhằm vào bốn phía vấp phải trắc trở, thậm chí có đến vài lần đều suýt nữa chết. Lúc trước bọn hắn khi nhìn đến Diệp Văn Diệu muốn còn lại tam đại gia tộc gia chủ lúc bọn hắn trái tim đều đầy nửa nhịp, nhưng kỳ quái là những tên kia vậy mà không có xuất thủ. Ngươi cũng đừng hỏi, Hiên ca tiểu có chừng mực. Tần Thiên nghĩ đến lúc trước quái dị cái giới, lúc ấy bọn hắn bởi vì tại cửa chính cho nên bị ngăn cách bên ngoài, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể đoán được lúc ấy Diệp phủ dự định nhưng xảy ra chuyện gì, lần này có thế gia tộc trưởng thái độ cải biến cùng bồi thường. Lý Minh Hiên cũng không có che giấu, mà là đem Lam Thương xuất hiện cũng thu mình làm đồ đệ sự tình nói ra, dù sao việc này thân là cùng hắn người thân nhất bốn người sớm muộn cũng sẽ biết. Quả nhiên Triệu Thiên Quân lại là một chàng tốt lên, bất quá rất nhanh bốn người đều đưa lên chúc phúc. Hai người về sau, tứ đại gia tộc cùng một chút thế gia chi nhân, chọn bẹn hơn 1000 người tại Bạch Hổ khu Võ An cục tổng cục xử quyết. Trong đó võ quân cảnh cường giả siêu trăm người, liền ngay cả bán vương cảnh cường giả đều có 7 vị. Lại thêm bọn hắn công khai xin lỗi, để thế nhân minh bạch chân tướng về sau, dẫn tới một mảnh reo hò. Ngày kế tiếp, tứ đại gia tộc phái ra đại biểu đem riêng phần mình bồi thường giao cho Lý Minh Hiên trong tay, bọn hắn còn muốn thỉnh mời thứ nhất lên ăn cơm ý đồ làm dịu quan hệ. Có thể Lý Minh Hiên một lòng muốn để cho Nhạc Sơn thức tỉnh liền cự tuyệt, cho dù không có nguyên nhân này hắn cũng không muốn cùng bọn hắn lại có quan hệ. Nhạc Sơn, ta nhất định sẽ làm cho người thức tỉnh. Chương 695, Nhạc Sơn thức tỉnh, trong lòng nghi hoặc chương 695, Nhạc Sơn thức tỉnh, trong lòng nghi hoặc Lý Minh Hiên ánh mắt kiên định, hắn mang theo giá trị vượt qua ngàn ức kỳ dị kim loại, đi tới một gian dưới mặt đất phòng tu luyện. Căn này phòng tu luyện phi thường rộng rãi, diện tích có thể so với 4 cái sân bóng. Nó không chỉ có rộng rãi, còn trải qua đặc thù gia công xử lý, cho dù là võ tông cảnh cường giả công kích mãnh liệt, cũng có thể ngăn cản một hai. Lý Minh Hiên đứng tại phòng tu luyện trung ương, hít sâu một hơi, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái dự trữ giới. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, bốn phía không gian bị kỳ dị kim loại lấp đầy. Những kim loại này lóe ra thần bí hào quang, bọn chúng chồng chất cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ mặt đất cũng hơi lom xuống dưới. Nhưng mà, Lý Minh Hiên đối với cái này cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Hắn tỉnh táo nhìn trước mắt cảnh tượng, sau đó cấp tốc thôi động thể nội một loại nào đó không biết lực lượng. Chỉ thấy một tầng không hiểu khải giáp tựa như tia chớp cấp tốc bao trùm tại hắn trên tay, tầng này khải giáp tản mát ra nhàn nhạt hào quang, tựa hồ có được cường đại lực phòng ngự. Khi Lý Minh Hiên tay tiếp xúc đến những cái kia kỳ dị kim loại lúc, kỳ diệu sự tình phát sinh. Những cái kia kim loại tựa như là bị một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn đồng dạng, như nước chảy liên tục không ngừng bị hắn cánh tay hấp thu. kim loại tại tiếp xúc đến khải giáp trong nháy mắt, tựa như là bị hòa tan đồng dạng, cấp tốc dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, Lý Minh Hiên thể nội Nhạc Sơn cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn cảm nhận được những này kỳ dị kim loại năng lượng ba động, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Nhạc Sơn không chút do dự trực tiếp bắt đầu thôn vệ cùng luyện hóa những kim loại này. Hắn thân thể tản mát ra cường đại lực hút, đem những cái kia kim loại liên tục không ngừng hút vào thể nội. Kim loại đang vào hắn thân thể về sau, cấp tốc bị phân giải cùng luyện hóa, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Tại Nhạc Sơn toàn lực thôn vệ dưới, những kim loại này rất nhanh liền bị toàn bộ hấp thu xong tất. Lý Minh Hiên thấy hấp thu xong không có cái gì động tĩnh, lúc này liền lại lấy ra càng nhiều kỳ dị kim loại, tiếp tục để hắn hấp thu. Thời gian như thời gian qua nhanh đội vàng trôi qua, trong chớp mắt 2 ngày thời gian liền đã đi qua, mà hắn lại một mực đều đang lặp lại lấy cùng một cái động tác. Lý Minh Hiên không ngừng mà từ cất chữ không gian bên trong lấy ra kỳ dị kim loại, sau đó lại để bên ngoài thần tử Nhạc Sơn biến thành khải giáp đi hấp thu. Nhưng mà, mặc dù hắn đã như thế cố gắng lặp lại động tác này, có thể ngoại trừ cảm giác được bên ngoài thân khải giáp trở nên càng thêm dày hơn trọng chi bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác bất kỳ rõ ràng biến hóa. Đây để Lý Minh Hiên không khỏi sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ còn là không đủ sao? Hắn chân mày hơi nhíu lại, mặc dù tại bắt đầu quá trình này trước đó, hắn liền đã đối với khả năng xuất hiện tình huống làm nhất định tâm lý mong muốn. Nhưng khi thật sự đối mặt dạng này kết quả lúc, hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá, Lý Minh Hiên rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình tâm tính. Được rồi, có thể trước giờ một chút thời gian cũng là tốt. Thế là, hắn bản thân trấn an một chút, liền quyết định lấy ra cuối cùng một phần kỳ dị kim loại, tiếp tục tiến hành hấp thu. Ngay tại hắn đem cuối cùng một phần kỳ dị kim loại lấy ra cũng chuẩn bị bắt đầu hấp thu thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một cỗ kỳ dị năng lượng như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất phòng tu luyện. Cỗ năng lượng này đến mức như thế đột nhiên, cho tới Lý Minh Hiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, càng khiến người ta không tưởng được sự tình phát sinh. Một đạo thân ảnh vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Minh Hiên trước mặt. Nhạc Sơn, ngươi đã tỉnh. Lý Minh Hiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn người trước mặt, đây chính là Nhạc Sơn. Đồng thời hắn trong lòng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn mới vừa không chỉ có không có nhìn ra Nhạc Sơn là làm sao xuất hiện tại càng là vẫn như cũng nhìn không ra hắn thực lực. Phải biết, bây giờ hắn, vô luận là thực lực, kỹ xảo vẫn là kinh nghiệm chiến đấu từng cái phương diện, đều tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào vương cảnh trung kỳ cường giả. Thậm chí có thể nói, bằng vào hắn nhục thân cùng tiểu thành thương ý, cho dù là phổ thông vương cảnh hậu kỳ hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà, dù vậy cường đại hắn, tại đối mặt Nhạc Sơn lúc, lại như cũng cảm giác như là đối mặt một đoàn sương mù đồng dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy đấu. Nhạc Sơn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn ánh mắt rơi vào Lý Minh Hiên trên thân, khẽ bước cảm ra hiệu. Hắn trên mặt nhìn như không có quá nhiều tâm tình chợt trợn, nhưng tại cái kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại lặng yên lóe lên một vẻ khó nói lên lời vẻ vui mừng. "Ân, không tệ a, vậy mà đều đã đạt đến vương cảnh." Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, phảng phất chỉ là thuận miệng nói, nhưng trong đó ẩn chứa ý tán thưởng lại là không cần nói cũng biết. Kỳ thực, Nhạc Sơn đối với Lý Minh Hiên thực lực để thăng vẫn luôn là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hắn đương nhiên phải làm bộ mới vừa tỉnh lại, đối với đây hết thảy còn không hiểu rõ lắm bộ dáng. "Đây còn phải nhờ có ngươi huyết nguyên a, nếu không có như thế ta quyết không thể không có khả năng nhanh chóng như vậy đột phá đến vương cảnh." Hắn nói đích xác thực là thật tâm nói, bởi vì tại Nhạc Sơn dốc lòng chỉ đạo cùng huyết nguyên tầm bộ dưới, hắn tại võ quân cảnh sơ kỳ lúc, nhục thân thực lực tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Còn chưa chờ hắn bước vào võ quân trung kỳ, hắn nhục thân cường độ liền đã có thể so với bán vương cường giả. Chính là bởi vì dạng này, hắn đối với cảnh giới có càng thêm khắc sâu càng ngộ, tu vi cũng một đường tăng vọt, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Tại hắn thành công đột phá vương cảnh sau đó, càng đem những cái kia huyết nguyên triệt để luyện hóa, khiến cho hắn nhục thân thực lực tiến thêm một bước, cơ hồ có thể cùng vương cảnh hậu kỳ cường giả cùng so sánh. Không bố như vậy thực lực tốc độ tăng lên, nếu như bị ngoại giới biết được, sợ rằng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, thậm chí có thể sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi tranh đoạt cùng dung chuyển. Tại Diệp phủ bên trong lúc, hắn chỉ là cũng bạo phát ra vương cảnh trung kỳ khí tức, trong bóng tối vận dụng có thể so với vương cảnh hậu kỳ nhục thân lực lượng. Cho dù những người kia trong lòng có suy đoán, nhưng chỉ cần không có chứng thực bọn hắn liền sẽ không lo nói. Dù sao hắn hiện tại thân phận thế nhưng là Võ An Vương đệ tử, ai dám tùy ý phỏng đoán. Khi đó hắn mới biết được Nhạc Sơn đến cùng đưa cho hắn lớn cỡ nào cơ duyên. Nhưng mà, bây giờ hắn sớm đã không còn là ngày trước hắn, có một số việc hắn mặc dù lựa chọn trầm mặc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Nhạc Sơn, khẳng định ẩn giấu đi mình bí mật cùng mục đích. Dù sao, tại quá khứ, Nhạc Sơn một mực lấy thực lực bản thân nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn vì lấy cớ. Nhưng bây giờ, theo hắn phỏng đoán, Nhạc Sơn thực lực chí ít đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng cao hơn. Như vậy, hiện tại Nhạc Sơn còn giữ ở bên người ý nghĩa là cái gì đây? Khi Nhạc Sơn nhìn chăm chú Lý Minh Hiên lúc, nhất là coi hắn cùng đối phương cái kia trầm ổn đôi mắt giao hội lúc, hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhìn lên đến, trong khoảng thời gian này ngươi đã trải qua không ít ta, Lý Minh Hiên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn. "Ta nghĩ, chúng ta là thời điểm hảo hảo nói một chút." Lý Minh Hiên trong lời nói để lộ ra một loại vô pháp coi nhẹ quyết tuyệt. Nhạc Sơn trầm mặc không nói, chỉ là giơ tay lên giữa, hai thanh tinh xảo kim loại cái ghế như là làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại phía sau hai người. "Ngồi đi." Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp mà ngắn gọn. Đợi hai người đều ngồi xuống sau đó, Nhạc Sơn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Minh Hiên ánh mắt chính diện tương đối. Trong chốc lát, toàn bộ tầng hầm không gian tựa hồ đều bị cỗ này đối mặt lực lượng chỗ ngưng kết, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Chương 696, giải trừ hiểu lầm, một lần nữa hợp tác chương 696, giải trừ hiểu lầm, một lần nữa hợp tác cho dù là bây giờ Lý Minh Hiên, cũng không nhịn được cảm thấy một trận nặng nề kiềm chế. Phản phất có một tòa to lớn sơn phong đặt ở hắn trên bờ vai, để hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nhìn thẳng ngồi ở chỗ đó Nhạc Sơn, cái kia cao lớn thân ảnh dù cho sau khi ngồi xuống, vẫn so với hắn đứng đấy còn phải cao hơn rất nhiều. "Đừng làm những thứ này." Lý Minh Hiên âm thanh bình tĩnh mà kiên định. "Muốn giết ta, đối với ngươi mà nói bất quá là tương đương với bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, không phải sao?" Nhạc Sơn nghe được câu này, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lý Minh Hiên, tựa hồ tại chờ đợi hắn nói tiếp. Lý Minh Hiên tựa hồ sớm đã ngờ tới Nhạc Sơn sẽ là dạng này phản ứng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Trước đó, bởi vì ta huynh trưởng thảm tao sát hại, trong nội tâm của ta tràn đầy cừu hận cùng khát vọng báo thù dục vọng. Chỉ có mượn nhờ ngươi lực lượng, ta mới có thể an toàn trưởng thành, thậm chí gia tốc bản thân trưởng thành. Cho nên phát sinh tất cả chỉ cần ta có thể đề thăng thực lực, ta liền không để ý tới, thậm chí không hỏi nhiều. Bởi vì vô luận như thế nào, ngươi đều trợ giúp ta, thậm chí có thể nói là đã cứu ta mệnh. Những này, ta đều thật sâu ghi nhớ trong lòng." Nói đến đây, Lý Minh Hiên thân thể khẽ run, hắn khó khăn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng phía Nhạc Sơn thật sâu bái. "Nhưng ta trước đó không lâu trở thành Lam Thương lão sư đệ tử, hắn là đại hạ võ an vương, bảo hộ đại hạ an uy. Mà ngươi cũng rất thần bí đến ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Có thể có một điểm ta lại rõ ràng, ngươi không phải nhân loại, nói cách khác ngươi có thể là dị tộc. Dị tộc vẫn luôn là nhân tộc mặt đối lập, vô luận đúng sai song phương mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa. Cho nên, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta thức tỉnh, không bằng trực tiếp đem ta giao cho ngươi lão sư không phải càng tốt hơn an toàn hơn?" Nhạc Sơn âm thanh bình tĩnh mà lãnh khốc, phản phất hắn nội tâm cũng như đây không có chút nào gợn sóng ngữ điệu đồng dạng. Lý Minh Hiên nhìn thẳng Nhạc Sơn con mắt, không thối lui chút nào đáp lại nói: "Anh của ta nói qua, trên cái thế giới này không có tuyệt đối đúng và sai, thiện và ác, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Huống hồ ngươi đối với ta ân tình làm sao đều là không làm được giả, cho nên để ngươi trước giờ thức tỉnh cũng là ta phải làm. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Nhạc Sơn đánh gãy Lý Minh Hiên nói, đồng thời cũng triệt hồi bản thân uy ác. Lý Minh Hiên nhìn Nhạc Sơn mỉm cười, chợt lấy ra hai kiện đồ vật, một cái thần bí quyển trục, còn có một thanh đao. "Ba cái tuyển hạng, một ngươi ta từ đó mỗi người đi một ngả, ngươi ân tình ngày sau nếu là có cơ hội nói ta biết toàn lực hoàn lại. Hai, đây là một kiện đặc thù thánh di vật, có thể cho khế ước giả sinh mệnh tương liên. Dạng này ngươi ta đem đồng sinh cộng tử, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, chỉ khi nào ngươi có trợ giúp dị tộc ý nghĩ, ta liền sẽ trực tiếp tự sát, cùng ngươi cùng chết. Về phần loại thứ ba, đó chính là ngươi trực tiếp giết ta, cũng coi là trả ngươi ân tình." Lý Minh Hiên mặt không biểu tình nói ra ba cái lựa chọn, Nhạc Sơn nhìn trước mặt hai thứ lại nhìn một chút Lý Minh Hiên, bỗng nhiên cười. "Ngươi lại đem mình tính mệnh giao cho trên tay người khác." Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia nhỏ không thể thấy tức giận, sau một khắc cái tia trôi nổi tại không tiểu đao trực tiếp bắn về phía Lý Minh Hiên. Nhưng mà Lý Minh Hiên lại có vẻ tỉnh táo dị thường, hắn trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tùy ý tiểu đao kia tựa như tia chớp hướng hắn kích xạ mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy tiểu đao kia liền muốn thẳng tắp đâm vào Lý Minh Hiên con mắt. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia cấp tốc mà đến tiểu đao lại giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên kéo lại đồng dạng, đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà, cứ việc tiểu đao đã dừng lại, nhưng nó mang đến lăng lệ đao khí lại như cũ như là một cỗ như gió lốc quét sạch mà qua, trong nháy mắt phá vỡ Lý Minh Hiên gương mặt. Chỉ thấy một tia đỏ thấm máu tươi chậm rãi từ hắn trên gương mặt nổi lên, dọc theo hắn khuôn mặt chảy xuôi xuống. "Có đẳng phách." Nhạc Sơn âm thanh mang theo một tia tán thưởng. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Minh Hiên vậy mà thật dám không tránh không né, cứ như vậy gắng gượng tiếp nhận một kích này. "Bất quá, Nhạc Sơn tán thưởng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn ngay sau đó nói ra: "Bất quá ngươi tầm mắt vẫn là quá nhỏ, ta cũng không phải cái gì dị tộc. Với lại, ngươi cảm thấy ta mục đích là cái gì đây?" Hắn trong lời nói mang theo một chút trào phúng, tựa hồ đối với Lý Minh Hiên ý nghĩ cảm thấy mười phần buồn cười. "Ban đầu ngươi, bất quá là một cái có chút thiên phú thiếu niên thôi, thực lực cũng bất quá là võ giả cảnh mà thôi. Ngươi có cái gì đáng giá ta đi mưu đồ đâu? Vẫn là nói, ta hướng ngươi cố gắng thứ gì không thành?" Nhạc Sơn chất vấn như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Lý Minh Hiên trong lòng. Lý Minh Hiên nghe vậy đôi mắt chớp động, hắn không có trả lời, bởi vì đây cũng là hắn nghi hoặc. Có thể thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Hắn vẫn là không có tin tưởng Nhạc Sơn nói, có lẽ hắn cũng cần một cái lý do. "Ngươi sai, ngươi ta giữa ngoại trừ một chút giao tình bên ngoài vẫn luôn là giao dịch, cho tới bây giờ đều không phải là miễn phí. Ngươi cho ta kim loại, ta giúp ngươi xuất thủ. Về phần những cái kia huyết nguyên cũng chỉ là ta không dùng được thôi, nếu không ngươi cảm thấy còn đến với ngươi." Nghe vậy Lý Minh Hiên chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vẻ ý cười. Kỳ thực cùng Nhạc Sơn ở chung lâu như vậy, hai người đối thoại mặc dù không nhiều, nhưng đều đã quen thuộc đối phương tồn tại. Hắn sở dĩ bày hôm nay tình cảnh như vậy, không chỉ có là vì lúc trước nói phòng ngừa Nhạc Sơn tiết lộ một chút tuyệt mật tin tức, càng nhiều vẫn là lo lắng Nhạc Sơn an nguy, phải biết trong truyền thuyết thượng giới Long Vương cùng Võ An Vương đều đã trở thành vương cảnh phía trên tồn tại, hoàng cảnh. Có lẽ Nhạc Sơn có thể giấu giếm được hắn lão sư, nhưng nếu là đụng phải hai vị kia hoàng cảnh cường giả, cũng hoặc là đại cao tầng có cái gì đặc thù thánh di vật có thể dò xét. "Ta hiện tại đã là Lam Thương lão sư đệ tử, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trao đổi Võ An quân thậm chí quân bộ trong bảo khố đồ vật hoàn toàn không là vấn đề. Thế nào, muốn hay không tiếp tục hợp tác? Ngươi là muốn cho ta gia nhập đại hạ? Có khác nhau sao? Cùng ngươi hợp tác tiếp tục hợp tác có thể, nhưng quyết không thể chủ động đem ta chủ động cho đại hạ quan vương, cho dù ngày sau bị hoài nghi, ngươi liền nói là đặc thù thánh di vật liền có thể. Ngươi có thủ đoạn tránh né hoàng cảnh cường giả dò xét?
Tự nhiên,
có thể. Lý Minh Hiên suy tư phút chốc vẫn đồng ý, đồng thời không có nói khế ước sự tình, tất cả đều không nói lời nào. Chương 697, cường thế xuất thủ, chạm trùng hoàng cận vệ. Chương 697, cường thế xuất thủ, chạm trùng hoàng cận vệ. Đại ương quốc biên cảnh, Hắc U giáp đàn châu chấu cùng đại ương quốc đại quân đã ác chiến mấy ngày, song phương đều có tiêu hao, nhưng không có một phương lui lại, toàn đều tại tử chiến. Đại chiến bên trong Linh Tiên Thành một bên lưu ý bầu trời phía trên cái kia cựu đầu nguyên tố cự thú cái kia bốn cái trùng hoàng thủ vệ chiến đấu, một bên để phòng bảy trùng bên trong trùng hoàng. Trong lúc bất chợt, Linh Tiên Thành trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, phản phất trong bầu trời đêm lưu tinh sẽ qua. Hắn cánh tay cấp tốc duỗi ra, tựa như tia chớp, chuẩn xác bắt lấy mình Hắc Nguyệt Trường Mâu. Trường Mâu trong tay hắn giống như là đã có sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên linh động lên. Không có chút nào do dự, Linh Tiên Thành như là một viên đốt cháy lưu tinh, thẳng tắp phóng tới cái kia trên không chiến trường. Trải qua hơn ngày kịch liệt giao phong, cái kia cựu đại nguyên tố cự thú trạng thái đã rõ ràng không bằng trước đó. Bọn chúng động tác trở nên chậm chạp, công kích cũng lại không giống trước đó như thế lăng lệ. Mà tại bọn chúng đối diện, cái kia bốn cái trùng hoàng cận vệ đồng dạng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn chúng trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, nguyên bản cứng rắn vỏ ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Linh Thiên Thành bén nhạy đã nhận ra điều này, hắn biết đây là thuộc về hắn tuyệt hảo cơ hội. Không chút do dự, Linh Thiên Thành ngưng tụ lại toàn thân xích kim sắc thi sát chi khí, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt phóng tới chiến trường. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, lại thêm đây xuất kỳ bất ý đánh lén, cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Nguyệt Trường Mâu trực tiếp xuyên thủng trong đó một cái trùng hoàng cận vệ thân thể. Cái kia trùng hoàng cận vệ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền được Linh Thiên Thành trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Linh Thiên Thành thân hình không ngừng chút nào, như là một đầu hùng mãnh dã thú, lại thẳng tắp nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái khác trùng hoàng cận vệ. Nhưng mà, còn lại ba cái trùng hoàng cận vệ cùng cái kia cựu đầu nguyên tố cự thú cũng không phải dễ chơi. Bọn chúng lập tức đã nhận ra Linh Thiên Thành ý đồ, không chút do dự quay đầu, cộng đồng thẳng hướng Linh Thiên Thành. Đối mặt như thế đông đảo cường địch, Linh Thiên Thành lại không hề sợ hãi. Hắn hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, toàn thân bành trướng xích kim sắc thi sát chi khí như là nộ đảo đồng dạng, đột nhiên bạo phát. Giống nương theo lấy đây âm thanh rung động tâm thần gầm nhẹ, một cỗ như sóng chiều sôi trào mãnh liệt thi sát chi khí trong nháy mắt phun ra ngoài. Cỗ này thi sát chi khí phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại trong chớp mắt liền ngưng tụ thành từng đầu khuôn mặt dữ tợn, hình thái quái dị sinh vật hình người. Những này hình người sinh vật bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bọn chúng dương nhanh múa vút ngăn cản tại trước mặt mọi người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà lúc này Linh Thiên Thành tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như quỷ mị đồng dạng. Tại thi sát chi khí ngưng tụ thành hình người sinh vật trong nháy mắt, hắn đã như mũi tên rời cùng phi nhanh mà tới, đi tới cái kia trùng hoàng cận vệ trước người. Ngay sau đó hắn thủ đoạn lắc một cái, Hắc Nguyệt Trường Mâu tựa như dao long xuất hải đâm thẳng trùng hoàng cận vệ yếu hại. Linh Thiên Thành một kích này nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người, hiển nhiên là muốn lấy thế lôi đình vạn quân nhất cử chém giết cái này con trùng hoàng cận vệ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có cấp tốc giải quyết hết những này trùng hoàng cận vệ, hắn mới có thể mượn nhờ trận này kịch chiến thời cơ, nhất cử đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Nhưng mà, ngay tại Linh Thiên Thành sắp đắc thủ thời khắc, trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp mà uy nghiêm âm thanh tại lỗ tai hắn nổ vang. "Thi tổ, ngươi đang tìm cái chết." Thanh âm này dường như sấm sét, chấn động đến Linh Thiên Thành mảng nhĩ đau nhức. Linh Thiên Thành trong lòng giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân đỏ thẫm nguyên tố cự thú đang mở ra miệng to như chậu máu, đối với hắn trợn mắt nhìn. Đầu này nguyên tố cự thú hình thể to lớn, tựa như một tòa di động núi lửa, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Càng khiến người ta kinh ngạc là, đầu này nguyên tố cự thú trong miệng vậy mà truyền ra ạn giờ rời âm thanh. Còn chưa chờ Linh Thiên Thành từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau một khắc, ngọn lửa kia nguyên tố cự thú ở tại dư nguyên tố cự thú hiểm hộ dưới, như là một viên đốt cháy như lưu tinh trực tiếp xông về phía trong chiến trường. Nơi nó đi qua, mặt đất bị thiêu đốt đến khô nứt, không khí đều tựa hồ bị nhen lửa đồng dạng, nổi lên quần quần sóng nhiệt. Bất quá, đầu này hỏa diễm nguyên tố cự thú cũng không có trực tiếp đối với Linh Thiên Thành phát động công kích, mà là đang đến gần hắn lúc, đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa, như lửa long xuất hải đồng dạng, lao thẳng tới Linh Thiên Thành. Cùng lúc đó, đầu này hỏa diễm nguyên tố cự thú mục tiêu công kích chủ yếu vậy mà cũng là những cái kia trùng hoàng cận vệ. Rất hiển nhiên, vô luận là Linh Thiên Thành vẫn là án giờ dậy, bọn hắn mục tiêu đều là nhất trí, cái kia nửa bước hoàng cảnh trùng tộc tinh hoạch. Gào thét còn lại hai cái trùng hoàng cận vệ thấy thế gào thét một tiếng cũng cưỡng ép xông phá cái kia thi sắt quá nhiều, đối với cái này Linh Thiên Thành cũng sớm có đoán trước. Hắn bất quá là vương cảnh đỉnh phong thôi, muốn chống cự như vậy nhiều vị nửa bước hoàng cảnh căn bản cũng không hiện thực. Nói cho cùng hắn còn đánh giá thấp đây trùng hoàng cận vệ thực lực, nếu là chờ một chút, đợi đến song phương đều tình trạng kiệt sức lúc xuất thủ mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng Linh Thiên Thành biết mình đã bị cái kia trùng hoàng phát hiện, nếu là đợi thêm nói không chừng cái kia Hắc Vũ Giáp Đàn Châu chấu trùng hoàng đều phải xuất thủ. Cái kia đến lúc đó hắn đoán chừng ngay cả một cái trùng hoàng cận vệ đều bắt không được đến, cho nên hắn cũng không hối hận giờ phút này xuất thủ. Linh Thiên Thành đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, cái kia nguyên bản anh tuấn mà trong sáng trên khuôn mặt, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, phảng phất hắn ra đang bị một cỗ cường đại lực lượng vỡ ra đến. Cùng lúc đó, cái kia song nguyên bản thâm thúy đôi mắt cũng trong nháy mắt biến thành xích kim sắc, trong đó hào quang như ngọn lửa lưu chuyển không thôi. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Linh Thiên Thành rốt cuộc không cần che giấu mình diện mục chân thật, hắn trực tiếp phóng thích ra thi tổ chân thân. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang dọn, trên người hắn món kiêm màu đen trường bảo giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng xé nát đồng dạng, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Theo hắc bảo đức, một đôi to lớn cốt rực đột nhiên từ Ninh Thiên Thành phía sau triển khai, đôi kia cánh chừng dài mấy mét, mỗi một cây xương cốt đều tráng kiện mà cứng rắn, phía trên còn lóe ra nhàn nhạt hào quang. Đây đối với cốt rực xuất hiện, khiến cho Ninh Thiên Thành nhìn lên đến tựa như một cái tới từ địa ngục các ma, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà đương dương quang chiếu xuống Ninh Thiên Thành cái kia hơi có vẻ khô quắt trên da lúc, hắn ra vậy mà lóe lên như kim loại rực rỡ, phản phất một tầng cứng rắn khải giáp bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể. Tầng này rực rỡ không chỉ có không lộ vẻ dữ tợn, ngược lại để hắn thân thể nhìn lên đến càng thêm uy vũ hùng tráng. Đều bằng bản sự thôi. Ninh Thiên Thành âm thanh tại thời khắc này trở nên trầm thấp mà khàn khàn, để lộ ra một loại không gì sánh kịp tự tin và bá khí. Theo hắn triển lộ chân thân, trên người hắn khí tức cũng như núi lửa phun trào đồng dạng đột nhiên tăng vọt. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều giống như đột nhiên tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng, đạt được to lớn đề thăng. Nơi xa Hàn Giờ dưới sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn mặc dù là nửa bước hoàng cảnh, nhưng triệu hoán cửu đại nguyên tố cự thú cùng cái kia bốn cái nửa bước hoàng cảnh trùng hoàng cận vệ ác chiến mấy ngày, hắn trạng thái đã sớm không lớn bằng lúc trước, tức tiện ý thức hàng lâm đến trong đó một đầu tốc độ nhanh nhất hỏa diễm cự thú trên thân lại còn là so ra kém Linh Thiên Thành. Mắt thấy Linh Thiên Thành đè ép cái kia thụ thương nặng nhất trùng hoàng càng đánh càng xa, cho dù là hắn cũng không khỏi có chút nóng nảy. Hệ lì dậy ạ. Chương 698 đối cứng tam tiễn, cận vệ tận vong. Chương 698 đối cứng tam tiễn, cận vệ tận vong. Hàn Giờ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa Linh Thiên Thành, đồng thời đúng không nơi xa hệ lì dạ truyền âm nói. Hệ lì dạ vẫn luôn ở đây nhìn chung toàn cục, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngay tại nháy mắt sau đó, từng đạo hào quang như là bị ngưng tụ mà thành mũi tên đồng dạng, đột nhiên từ hệ lì dạ trong tay trường cung bên trên bắn ra. Những này mũi tên tốc độ cực nhanh, với lại không có phát ra một tia âm thanh, liền như là ưu linh, lặng yên không một tiếng động chui vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, đang tại chấn áp một cái trùng hoàng cận vệ Ninh Thiên Thành trong lòng đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn bén nhạy phát giác đến có đồ vật gì đang tại cấp tốc tới gần, với lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Linh Thiên Thành trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đại ương quốc hệ lì dạ xuất thủ. Hắn biết rõ trong tay đối phương trường cung là một kiện cực kỳ đặc thù thánh di vật, năng lực quỷ dị lại uy lực kinh người. Nhưng mà lúc này Linh Thiên Thành lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn thật vất vả mới đưa trước mặt trùng hoàng cận vệ ngăn chặn, cũng đem mang rời khỏi chiến trường phút chốc, không nhận còn lại trùng hoàng cận vệ quá nhiễu. Nếu như hắn hiện tại từ bỏ đối với trùng hoàng cận vệ áp chế, đi ứng đối hệ lì dạ công kích, như vậy cái này còn trùng hoàng cận vệ khẳng định sẽ nhân cơ hội đào thoát. Đến lúc đó một khi ba cái trùng hoàng cận vệ hội tụ vào một chỗ, vậy hắn cơ hội liền không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng bọn chúng. Liêu mạng. Linh Thiên Thành ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm. Chỉ thấy trong tay hắn hắc nguyệt trường mâu đột nhiên phát lực, nguyên bản đen như mực trường mâu lập tức hắc quang bắn ra bốn phía, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen tại mũi thương ngưng tụ. Cái kia trùng hoàng cận vệ khí tức tại cỗ này cường đại lực hút bên dưới vậy mà bắt đầu chậm rãi suy yếu, phản phất nó sinh mệnh lực đang bị đây lỗ đen một chút thôn phệ. Giống nó tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Ao ngay tại đây sinh tử tồn vong biên giới, hư không bên trong ba mũi tên phá không mà ra, phân biệt bắn về phía Linh Thiên Thành mỹ tâm, cổ họng cùng nơi trái tim trung tâm. Mũi tên những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị kỳ phong lợi tính trước cắt, lưu lại từng đạo rất nhỏ vết nứt không gian. Linh Thiên Thành tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết giờ phút này tuyệt không thể phân tâm, nếu không phí công nhọc sức. Hắn cưỡng chế trong lòng gấp gáp, thể nội thi sát chi khí sôi trào đến cực hạn, gắng gượng đem cái kia cỗ sắp đem hắn thôn vệ cảm giác nguy cơ áp chế xuống. Đồng thời, toàn thân hắn xích kim sắt thi sát chi khí đột nhiên xuất hiện, không ngừng tràn vào hắc nguyệt trường mâu bên trong. Cái này khiến cái kia trường mâu bên trong lực hút càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem trùng hoàng cận vệ linh hồn cùng lực lượng cùng nhau thôn vệ. Diệt cho ta! Linh Thiên Thành gầm hét. Hắc Nguyệt Trường Mâu bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, hắc động kia một dạng lực hấp dẫn đột nhiên tăng lên. Trung Hoàng cận vệ dãy rủa lộ ra càng phát ra bất lực, hắn bên ngoài thân trùng giáp bắt đầu hiện ra vết rách, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua. Phốc thử. Nhưng đột nhiên, mũi tên phá thể mà ra, trực tiếp đem Linh Thiên Thành xuyên thủng, uy thế không giảm thật sâu đinh vào cách đó không xa mặt đất, dư kình chấn động đến xung quanh bụi đất tung bay. Linh Thiên Thành mi tâm, cổ họng cùng lồng ngực đều xuất hiện ba cái đấm máu lỗ nhỏ, chỉ là quỷ dị là cái hang nhỏ kia vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra. Mà Ninh Thiên Thành bản thân càng là tựa như không có phát hiện phát giác đồng dạng, vậy mà không quan tâm tiếp tục thẳng hướng cái kia trùng hoàng cận vệ. Đột nhiên, cái kia hắc nguyệt trường mâu đột nhiên xoay tròn, triệt để kết thúc trùng hoàng cận vệ sinh mệnh. Một viên tản ra nhàn nhạt hình quang nửa trong suốt tinh hạch chậm rãi hiện lên ở không trung. Ninh Thiên Thành nắm lấy tinh hạch, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng hắn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ năng lượng tràn vào thể nội, hắn khí tức lần nữa kéo lên, nửa bước hoàng cảnh biên giới tựa hồ có thể đụng tay đến. Khu cụ làm xong đây hết thảy, Ninh Thiên Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một ngụm xích kim máu tươi chảy ra. Nhưng tại hắn ý niệm phía dưới, cái kia máu tươi phảng phất thời gian đảo ngược đồng dạng chảy vào trong thân thể. Làm sao có thể có thể? Thấy một màn này án dở dậy, hệ lì dạ cùng còn lại đại ương quốc hoặc là chú ý đến Linh Thiên Thành cường giả tất cả giật mình. Mi tâm, cổ họng cùng lồng ngực cơ hồ là mỗi người được điểm chí mạng, với lại thân là nửa bước hoàng cảnh hệ lì dạ công kích như thế nào đơn giản như vậy? Đừng nhìn vết thương nhỏ, nhưng trong đó bộ tất nhiên bị cực lớn phá hư, có thể đây linh tiền đồ cũng chỉ là miệng máu tươi, cũng không lộ ra cái gì rõ ràng dị sắc. Chỉ có Linh Thiên Thành biết thân thể của mình tình huống. Hắn đã sớm phát hiện theo thực lực mình để thăng, hắn nhục thân cũng đang phát sinh một loại nào đó kinh người biến hóa. Cái kia chính là chỉ cần không bị trong nháy mắt xóa đi, vậy hắn cơ hồ chính là bất tử thân, nhưng thương thế càng nặng khôi phục cần thiết thời gian cùng năng lượng thì càng nhiều. Mới vừa cái kia tam tiễn uy lực mạnh trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn 1/5 thi sát chi lực, nếu là lại đến mấy mũi tên hắn tuyệt đối sẽ bị tiêu hao mà chết. Bất quá cũng may xuất thủ đến bây giờ hắn đã được đến hai cái nửa bước trùng hoàng tinh hạch, hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình đem luyện hóa nhất định có thể đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Ha 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 ha, đây chính là các ngươi thủ đoạn. Linh Thiên Thành cười lớn, hiện tại hắn nhất định phải triển lộ cường thế một mặt, nếu không nhất định còn biết gặp tập kích. Mà án giờ dư cùng Nghệ Lý Dạ cũng quả thật có chút đoán không ra Linh Thiên Thành, lại thêm hiện tại bảy trùng nguy cơ vẫn còn, bọn hắn chủ yếu vẫn là muốn đối phó bảy trùng. Giờ phút này quay đầu đối phó Linh Thiên Thành, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này hai người điều chỉnh mục tiêu, liên thủ thẳng hướng còn lại cái kia hai cái trùng hoàng cận vệ. Còn sót lại hai cái trùng hoàng cận vệ căn bản gánh không được cựu đại nguyên tố cự thú cùng Nghệ Lý Dạ không gián đoạn công kích, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Linh Thiên Thành cũng tức thời không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết nếu là hắn độc chiếm bốn cái trùng hoàng cận vệ tinh hạch, đại ương quốc tất cả cường giả tuyệt đối sẽ không đồng ý, với lại ngay sau đó hắn nhất nên làm chính là luyện hóa hai cái kia nửa bước hoàng cảnh tinh hạch trợ mình đột phá. Sau một khắc, Linh Thiên Thành sau lưng một đôi cốt dược đột nhiên vỗ, cả người hóa thành một đạo xích kim sắc tiềm điện, quay người không có vào bên trong chiến trường ẩn tàng lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo hai đạo anh minh cái kia hai cái trùng hoàng cận vệ không có gì bất ngờ xảy ra bỏ mình, hai cái tinh hạch bị ản dở rồi cùng nghệ lụy dạ đưa đến cồn stang nguyên nơi đó. Hiện tại cồn stang nguyên khí thế như hồng, toàn thân đấu khí tùy ý, giống như biển lớn đồng dạng thâm bất khả chắc. Chỉ là hắn sắc mặt lại là vô cùng dữ tợn, cái chán cùng cái cổ gân xanh nổi lên, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ ra. Án giờ dậy nhìn cồn stang nguyên cái kia thống khổ bộ dáng lúc này bố trí ra mấy cái ma pháp trận, vì đó làm dịu thống khổ. Rất tốt, không được bao lâu hắn liền có thể đột phá. Chương 699, đấu thần hàng lâm, quyết chiến trùng hoàng. Chương 699, đấu thần hàng lâm, quyết chiến trùng hoàng. Lễ lì dạ thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì lại treo lên 12 phần tinh thần. Cẩn thận một chút, cái kia trùng hoàng có thể còn không có xuất thủ đâu. Án giờ dậy nghe vậy thần sắc cũng là ngưng tụ, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia bảy trùng bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh vẫn như cũ chỉ là nhìn bên này. Phản phất lúc trước chết đi bốn cái nửa bước hoàng cảnh trùng hoàng cận vệ cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Nay quỷ dị tình huống, không chỉ có không có để cho hai người buông lỏng, ngược lại trong lòng càng bất an. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đây là tất cả trong lòng người ý nghĩ, nhưng vô luận như thế nào tại cái này liên quan khóa thời khắc bọn hắn cũng không thể chủ quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến trường bên trên tiếng chém giết vẫn như cũ ồn ào náo động. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ không gì sánh kịp uy thế như là một tòa sắp phun trào núi lửa đồng dạng. Mênh mông đấu khí tại cồn stạng nguyên thể nội không ngừng xúc tích, phản phất đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Trong lúc bất chợt, cỗ này uy thế giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra. Cồn stạng nguyên thể nội đấu khí như là bị giam cầm đã lâu hùng sư, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, lấy bài sơn đảo hải chi thế phun ra ngoài. Hoàn cảnh thành công. Cồn stạng nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Hắn trung quanh thân thể, đấu khí như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng quần quật lấy, tạo thành một cái to lớn khí tràng. Chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái, một thanh màu vàng trường thương như là được triệu hoán đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Chôi này trường thương toàn thân lóe ra lóa mắt kỳ quang, đầu mũi thương càng là tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Ha 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 ha, đây chính là hoàng cảnh sao? Thật đúng là để cho người ta say mê a. Cổn Stang nguyên tay cầm trường thương, cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng lực lượng, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Từ nay về sau, ta chính là liên minh loài người đệ nhất cường giả. Hắn âm thanh như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng lấy. Một bên Lệ Lý Dạ cùng Hàn Dơ Dậy và một đám đại ương quốc cường giả, nghe được Cổn Stang nguyên tuyên ngôn, đều là mừng rỡ. Bọn hắn biết, có hoàng cảnh cường giả gia nhập, trận đại chiến này cuối cùng có kết thúc hy vọng. À Sổ Vương, à Sổ Vương, à Sổ Vương. Chiến trường bên trên, đại ương quốc đám binh sĩ bắt đầu reo hò lên. À Sổ Vương, cái này không chỉ là một cái đơn giản xưng hô, càng là một loại biểu tượng, một loại vinh dự. Tại thời khắc này, Cổn Stang nguyên trở thành trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Hắn danh tự đem bị vĩnh viễn ghi khắc tại liên minh loài người trong dòng sông lịch sử. Cổn Stang nguyên một mực bị ngoại giới cường giả xưng là A Sủa Vương cũng hoặc là đấu thần, bởi vì hắn là hoàn toàn xứng đáng đại ương quốc đệ nhất cường giả. Ha ha, đợi lâu như vậy mới đột phá đến tam giai trung kỳ, thật không biết ngươi có cái gì thật cản rỡ. Ngay tại Cổn Stang nguyên đắm chìm trong đột phá trong vui sướng lúc, đột nhiên một đạo trầm thấp mà lấp đầy trào phúng ý vị âm thanh dường như sấm sét tại hắn bên tai nổ vang. Đạo thanh âm này phảng phất tới từ địa ngục thâm nguyên, mang theo vô tận uy áp, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Ở đây tất cả người đều cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Cổn Stang nguyên càng là như lâm đại địch, hắn trái tim bỗng nhiên siết chặt, nguyên bản bởi vì đột phá mà sinh ra vui sướng trong nháy mắt bị va đập phai nhạt hơn phân nửa. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy cái kia đầy trời hắc u giáp đàn châu chấu bên trong, một cái hình thể to lớn, toàn thân tản ra khí tức khủng bố trùng hoàng đang chậm rãi hiện hiện. Cái này con trùng hoàng xuất hiện, làm cho cả tràng diện đều trở nên ngưng trọng dị thường lên. Cổn Stang nguyên ánh mắt cùng trùng hoàng đối mặt cùng một chỗ. Hắn có thể cảm giác được trong mắt đối phương khinh thường cùng sát ý, ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu không ta cũng không biết nhanh như vậy đột phá hoàn cảnh. Cổn Stang nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin nụ cười. Hắn âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Bất quá, trận chiến tranh này cũng dừng ở đây rồi. Cổn Stang nguyên âm thanh càng phát ra trầm thấp, để lộ ra một loại kiên quyết khí thế. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào cái kia trùng hoàng, phảng phất tại hắn trong mắt, cái này cường đại trùng hoàng bất quá là một cái đợi làm thịt cừu non. Nếu là lại thôn phệ ngươi tinh hạch, nói không chừng ta còn có thể tiến thêm một bước. Cho nên, liền để cho ta tới chế tài ngươi đi. Cổn Stạ Nguyên câu nói sau cùng, như là tuyên chiến đồng dạng, trong không khí quanh quẩn. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, toàn thân lực lượng đều tại thời khắc này hội tụ lên, chuẩn bị nên đón cùng trùng hoàng một trận sinh tử đọ sức. Đấu thần Hàn Lâm, phá cực chi thương. Nương theo lấy Cổn Stạ Nguyên một tiếng gầm thét, hắn toàn thân đấu khí màu vàng nóng sôi trào, giống như thực chất ngưng tụ thành một tôn to lớn chiến thần hư ảnh. Trong tay chuôi này màu vàng trường thương tức thì bị đấu khí bọc lấy, tản mát ra chói lóa mắt hào quang, phản phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả trở ngại. Oanh! Trường thương bạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, nhắm thẳng vào trùng hoàng chỗ. Ven đường chỗ qua, số lớn hắc u giáp đàn châu chấu đều là tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt hóa thành một mịn, không gian tựa hồ đều bị một kích này vỡ ra đến. Nhưng mà đối mặt đây đủ để rung động thiên địa một kích, trùng hoàng lại chỉ là hơi meo lại cặp kia tĩnh mịch đôi mắt. Hắn toàn thân không có chút nào khí tức ba động, phản phất hoàn toàn chưa đem một kích này để ở trong lòng. Thẳng đến màu vàng trường thương sắp đến người thời khắc, nó mới chậm rãi giơ tay lên cánh tay hướng phía trước chặn lại, trên đó bao trùm lấy không thể phá vỡ giáp xác, lóe ra như kim loại rực rỡ. Phanh! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, màu vàng trường thương cùng trùng hoàng bàn tay đụng vào nhau, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía quyết tán. Xung quanh bầy trùng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào nhau nhau tán loạn, chiến trường trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn trống không khu vực. Cổn Stang Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được mình một kích toàn lực lại không thể dung chuyển trùng hoàng mảy may, đối phương thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Mà trùng hoàng giờ phút này cuối cùng có động tác, nó chậm rãi nâng lên một cái khác trùng đủ, một cỗ cổ xưa mà cường đại uy áp từ trong cơ thể nó tản ra, làm cho cả chiến trường cũng vì đó run rẩy. Ngươi cho rằng giết ta mấy cái hộ vệ liền có thể khiêu chiến bản hoàng? Trung hoàng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều như là trọng truy đánh tại mọi người trong lòng. Tam giai trung kỳ bên trong cũng có khoảng cách, ngươi còn chưa đáng kể. Nương theo lấy đây âm thanh gầm thét, hắc u giáp châu chấu hoàng năm đấm như đạn pháo đột nhiên đánh phía Cổn Stạng đầu. Một quyền này uy lực kinh người, mang theo một trận cuồng phong, thậm chí ngay cả xung quanh không khí đều tựa hồ bị xé nứt đồng dạng, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cổn Stạng nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được hắc u giáp châu chấu hoàng công kích sẽ như thế tấn mãnh cùng hung mãnh. Hắn muốn rút súng rời đi, nhưng đã quá muộn. Chương 700, đột phá bán hoàng, Hắc Nguyệt Phệ Hồn chương 700, đột phá bán hoàng, Hắc Nguyệt Phệ Hồn hắc u giáp châu chấu hoàng tốc độ nhanh như thiểm điện, nó một chảo như kìm sắt đồng dạng nắm thật chặt Cổn Stạng nguyên trường thương, sau đó đột nhiên kéo một phát, đem hắn cả người hướng phía trước kéo một cái. Cổn Stạng nguyên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể không tự chủ được xông về phía trước. Đúng lúc này, hắc u giáp châu chấu hoàng năm đấm hung hăng đập vào hắn trên lồng ngực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cổn Stạng nguyên thân thể giống như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, như vẫn tinh bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung bay thật nhanh, trọn vẹn kéo dài mấy ngàn thước, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Hắn thân thể nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, mặt đất bị nện ra một cái thật sâu hố to, xung quanh đất đá văng từ phía. Trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, sống chết không rõ. À Sủa Vương đại nhân, nhìn thấy một màn này, có người hoảng sợ hô. Cho dù là Án Giờ dưới cùng Nghệ Lý Dạ đều là sắc mặt giật mình, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì cái kia khói bụi bên trong, một cỗ hung hãn uy thế đột nhiên dâng lên. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy một trận xương cốt lệch vị trí âm thanh, Cổn Stạng nguyên cầm trong tay trường thương dạo bước từ cái kia khói bụi bên trong đi ra. Quả nhiên, không liệu mạng là không được. Cổn Stạng nguyên cái kia nguyên bản còn có chút tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này vậy mà mang tới một chút điên cuồng. Có chút ý tứ. Cái kia trùng hoàng trên mặt cũng hiện hiện một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cái kia chịu một quyền của mình trên lồng ngực vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Là cái kia kỳ quái khải giáp sao? Bất quá ngươi có thể tiếp nhận bản hoàng mấy quyền. Sau một khắc hai người gần như đồng thời động. Cổn Stạng nguyên trong mắt lóe ra quyết tuyệt hào quang, hắn biết rõ đối mặt đây hắc u giáp châu chấu hoàng, giữ lại chút nào đều chính là chí mạng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đấu khí điên cuồng phun trào, phảng phất muốn xông phá trói buộc. Trường thương trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mũi thương lóe ra lóa mắt hào quang. Hắc u giáp châu chấu hoàng cũng không cam chịu yếu thế, nó thân thể đống nhiên bành trướng, giáp sắc bên trên lóe ra u ám hào quang. Mỗi một khối giáp sắc đều giống như trải qua thiên truy bách luyện chiến giáp, tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, nó hai mắt như là thâm nguyên, tập trung vào Cổn Stạng nguyên, chuẩn bị phát động càng mãnh liệt hơn thế công. A, Cổn Stạng nguyên gầm nhẹ một tiếng, trường thương vạch phá không khí, mang theo từng đợt bén nhọn âm bạo, đâm thẳng trùng hoàng yếu hại. Mà trùng hoàng thì lại lấy kinh người tốc độ bên cạnh rời, đồng thời một chảo vung ra, sắc bén đầu ngón tay cơ hồ sát qua Cổn Stạng nguyên gương mặt, lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Hai người tại phía này phế tích phía trên triển khai tốc độ cùng lực lượng đọ sức, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, xung quanh không khí tựa hồ đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Cổn Stạng nguyên nương tựa theo cái kia kỳ dị khải giáp, tại trùng hoàng liên tục công kích đến như kỳ tích kiên trì được. Mà cái kia trên khải giáp ma pháp phủ văn theo mỗi một lần va chạm mà càng thêm sáng tỏ, tựa hồ đang tại hấp thu cũng chuyển hóa những công kích này bên trong ẩn chứa năng lượng. Án Giờ cùng Nghệ Lý Dạ ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra, Cổn Stạng nguyên đã rơi vào hạ phòng, cứ thế mãi hắn tất nhiên sẽ bị thua. Chúng ta hỗ trợ. Cơ hồ là cùng một thời gian Án Giờ cùng Nghệ Lý Dạ riêng phần mình xuất thủ, ở một bên trợ giúp Cổn Stạng nguyên. Trong lúc nhất thời bốn đạo thân ảnh vậy mà đánh có đến có hồi, trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Bên trong chiến trường, ẩn nút lên linh tiền đồ toàn thân khí tức ngưng tụ, đi tới nửa bước hoàng cảnh. Theo cảnh giới đề thăng, hắn nhục thân phảng phất lại bị thiên truy bách luyện đồng dạng, lúc trước thương thế đang nhanh chóng ngưng tụ. liền ngay cả trong tay hắn hắc nguyệt trường mâu cũng đều lộ ra càng thêm phong mang, quỷ dị không hiểu. Lão đại, chúng ta bị do bất bọn hắn phát hiện. Chợt, Vương Liên tướng bốn người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng đi vào Ninh Thiên Thành bên cạnh. Do bất, 12 bản tròn lớn kỵ sĩ một trong, từng tại U Minh biển máu lực chiến Đông Phương Lăng mà không bại. Thiên phú, thực lực đều cực mạnh, cho dù là tại 12 bản tròn lớn kỵ sĩ bên trong, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đúng lúc này, 12 đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi trong nháy mắt đã tìm đến, bọn hắn khí thế như hồng, uy thế phảng phất ngưng làm một thể, không thua kém một chút nào một vị bán hoàng cảnh. Cầm đầu chính là Robert, hắn trang phục cùng Cổn Stang rất là tương tự, vũ khí cũng đều là một cây trường thương. Thi tộc Ninh Thiên Thành, ngươi ngược lại là sẽ ẩn tàng, nếu không có mấy người bọn hắn chúng ta thật đúng là tìm không thấy ngươi. Hắn nửa trêu chọc nửa kiên kỵ nhìn Ninh Thiên Thành, trước đó Ninh Thiên Thành đám người liền triển lộ cường đại thực lực, nhưng lại một mực tránh né đại ương quốc cao tầng truy sát. Không nghĩ đến hôm nay lần nữa ra sân, Ninh Thiên Thành vậy mà đỉnh lấy hệ lì dạ cùng án giờ dưới hai người áp lực dưới, cường sát hai vị trùng hoàng cận bệ. Mặc dù có đầu cơ trục lợi thành phần, nhưng do bất không phủ nhận đây cũng là một loại thực lực. Nếu là lúc ấy tình huống là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rút lui. Đối mặt do bất có gai lời nói, Ninh Thiên Thành nết miệng lên một vệ cười nhạt, ánh mắt bên trong lại không một chút lùi bước chi ý do bất. Ngươi thanh danh ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến trọng đại, cho dù là ngươi cũng đừng hòng tùy tiện ngăn cản ta. Lời còn chưa dứt, Ninh Thiên Thành khí tức quanh người lần nữa kéo lên, nửa bước hoàng cảnh lực lượng bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắc Nguyệt Trường Mâu trong tay hắn phảng phất hóa thành ban đêm sứ giả, hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào chân trời. Do bất ánh mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được Ninh Thiên Thành trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Hắn vung trường thương trong tay, mũi thương nhẹ chút mặt đất, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt ổn định xung quanh bởi vì chiến đấu mà hỗn loạn không gian. Kỵ sĩ bàn tròn, bày trận. Theo do bất ra lệnh một tiếng, còn lại 11 vị kỵ sĩ bàn tròn cấp tốc tản ra, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, tạo thành một cái cổ lão mà thần bí trận hình. Trận một cỗ tựa như không thuộc về cái thế giới này, lực lượng cường đại tại giữa bọn hắn lưu chuyển, phản phất muốn đem mọi người đều đặt vào hắn trong khống chế. Hừ, Linh Thiên Hành, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu ta chắc chắn sẽ không là ngươi đối thủ, nhưng ngươi trận này chiến trường người sinh tử sớm đã không tính là gì. Hôm nay, vì đại ưng, liền để ngươi nhìn ta 12 bản tròn lớn kỵ sĩ thực lực chân chính. Do bất lời còn chưa dứt, toàn bộ trận hình đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang. 12 người lực lượng tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo to lớn trùng sáng, trực trùng vân tiêu, sau đó đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng tới Ninh Thiên Thành mà đi. Ninh Thiên Thành sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không lùi bước, Hắc Nguyệt Trường Mâu giơ cao quá mức, thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, một tiếng gầm thét. Hắc Nguyệt phệ hồn. Chỉ thấy trường mâu phía trên, một vòng màu đen trăng khuyết chậm rãi ngưng tụ, trên đó lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, phóng thích ra thôn phệ tất cả hào quang, cùng kỵ sĩ bản tròn hợp lực một kích chính diện va chạm. Chương 701, đang đối mặt đụng, đấu chuyển tinh di chương 701, đang đối mặt đụng, đấu chuyển tinh di hoành. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó biến sắc, năng lượng ba động giống như thủy triều tứ tán, toàn bộ chiến trường phảng phất bị xé nứt ra, bụi đất tung bay, toái thạch vang khắp nơi. Đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy Ninh Tiên Thành cùng kỵ sĩ bản tròn trận hình riêng phần mình lui lại mấy bước, song phương đều là lộ ra kinh ngạc, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên càng thêm hừng hực chiến ý. Đúng lúc này, một bên khác chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Cổn Stang hiện tại án giờ dưới cùng nghệ lý hiệp trợ dưới, từ từ ổn định trận cước, ba người giữa ăn ý phối hợp bắt đầu hiện hiệu quả, đối với Hắc Ú Giáp Châu chấu hoàng áp lực ngày càng tăng lớn. Mà Trung Hoàng mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng đối mặt ba người liên thủ, cũng bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Xem ra, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Hắc Ú Giáp Châu chấu hoàng trầm thấp âm thanh trên chiến trường quân, nó thân thể đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, giáp sắc bên trên lại có phù văn lấp lóe, phảng phất sống lại. Từng vòng năng lượng ba động không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Không tốt, nó đang chuẩn bị cuối cùng tuyệt sắc kỹ. Cổn Stang sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở. Đối mặt bất thình lình biến cố, ba người đều ngưng thần mà đối đãi. Không thể kéo dài được nữa, vận dụng những vật kia đi, bằng không thì sau trận chiến này, ta đại ương quốc thật muốn động dao động căn bản. Án giờ như trầm giọng nói, giờ khắc này ở Hắc Ú Giáp Đàn Châu chấu điên cuồng trùng kích vào, một chút chiến tuyến đã luôn hãm. Vô số bầy trùng giết vào đại ương cảnh nội, nếu là còn như vậy rằng có nữa, lại không nói bọn hắn có thể hay không kiên trì. Nếu không phía dưới chiến trường bên trên, đã có người lộ ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí tại bọn hắn cảm giác bên trong lại còn có đào binh. Liên chiến gần nửa tháng, mỗi giây đều có người tử vong, cao như vậy cường độ chiến đấu liền cho dù là đồng dạng vương cảnh đều khó mà tiếp nhận. Tốt. Elysia đôi mắt chợt lóe không có cự tuyệt, chợt nàng lấy ra một bình quái dị tinh chế cái bình. Sau một khắc nàng liền không chút do dự uống một ngụm, ngay sau đó Ản Dở Dực cùng Cổ Đạn Tở cũng lần lượt tiếp nhận uống một ngụm. Trong nháy mắt Elysia cùng Ản Dở Dực khí tức tăng gọn, vậy mà không thua kém một chút nào lúc trước Cổn Stang Nguyên. Mà Cổn Stang Nguyên tại ăn vào sau đó, mặc dù để thăng biên độ không có hai người lớn, nhưng uy thế lại là viễn siêu hai người. Dù sao hắn là chân chính hoàng cảnh, mỗi một bước để thăng đều là cực kỳ gian nan. Nguyên tố chi thần. Án giờ rẩy khẽ quát một tiếng, toàn chi sách ma pháp cùng tiên chi thủy tinh bị hắn thôi động đến cực hạn. Một đầu do thiên địa ở giữa căn bản nhất chín loại nguyên tố cấu trúc mà thành sinh vật hình người nhanh chóng ngưng tụ, hắn uy thế thậm chí so án giờ rẩy bản thân còn mênh mông hơn mấy lần. Thượng thương phù hộ. Elysia đồng dạng không có chút nào lưu thủ, phía sau nàng thiên sứ càng ngưng thực, hắn trong tay cũng nhiều một bộ cung tên. Theo Elysia động tác, thiên sứ cũng dương cung lắp tên, ba cái dị thường sáng chói mũi tên ngưng tụ mà ra. Ha 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 ha, thể nghiệm qua dạng này lực lượng về sau, cho dù chiến tử ta cũng không lưu tiếc mới. Sau một khắc, cổn sát tạng trên thân khải giáp đột nhiên bắt đầu nhúc đích, chợt từng cổ bàng bạc lực lượng giống như lao nhanh đại hà hội tụ đến hắn thể nội. Đây lại là lúc trước Hắc U giáp châu chấu hoàng lúc công kích lực lượng, giờ phút này lại bị cổn sát tạng hấp thu. Cổn sát tạng uy thế dọa người, mênh mông đấu khí không ngừng tràn ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo thân mang chiến giáp đấu thần hư ảnh. Chỉ là cái kia hư ảnh khuôn mặt vậy mà cùng hắn giống như lúc mang theo đấu thiên chiến trường chi uy đứng ngạo nghễ hư không. Ha 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 ha, thật đúng là có thú, yếu đuối nhân tộc lại còn có dạng này thủ đoạn. Hắc U giáp châu chấu hoàng thấy một màn này, lại cảm thụ ba người trên thân khí tức vậy mà không có chút nào e ngại, ngược lại cười to lên. Bất quá, dù vậy bản hoàng vẫn như cũ muốn san bằng người đại ương quốc. Lời còn chưa dứt, Hắc U giáp châu chấu hoàng thân hình đột nhiên bành trướng, vậy mà hóa thành thần cao mấy chục trượng giữ tận trùng thân. Thân hình cực đại, toàn thân trùng giáp phủ văn thần bí dày đặc, lóe ra thâm thúy tối tăm hào quang. Cái kia yêu dị trong đôi mắt phản chiếu lấy ba người thân ảnh, sau một khắc nó giống như cốt thép đổ bê tông mà thành trùng chân tụ lực mà ra. Giống như núi nhỏ đồng dạng trùng hoàng giống như lưu tinh trong nháy mắt thẳng hướng ba người. Không khí tại thời khắc này phản phất ngưng kết, ngay cả phong thanh cũng vì đó ngừng, tất cả người ánh mắt đều tập trung tại trận này tính quyết định va chạm bên trên. Cổn Sang Nguyễn, Án Giờ Dư cùng Lệ Lị Dạ ba người, đối mặt Hắc Cú Giáp Châu chấu hoàng đầy kinh thiên động địa một kích, cũng không lùi bước được bước. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là bọn họ tránh qua, tránh né, Hắc Cú Giáp Châu chấu hoàng đem triệt để xông vào đại ương quốc cảnh nội. Bọn hắn phòng tuyến cũng sẽ bị xé mở một đường vết rách, còn lại Hắc Cú Giáp Châu chấu đàn đem nối đuôi nhau mà vào, đến lúc đó mới thật sự là diệt quốc hai hương. Nguyên tố chi nộ. Án Giờ Dư cao giọng ngâm sướng, cái kia từ 9 loại nguyên tố cấu thành sinh vật hình người phát ra đình thai nhức góc gào thét. 9 cái nguyên tố chi long theo nó thể nội bắn ra, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng gió, lôi, ánh sáng, ám. 9 con rồng lớn quanh quẩn trên không trung, sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân đón lấy trùng hoàng. Thần phạt chi tiễn. Hệ lý dạ nhưng là nhắm chặt hai mắt, phản phất tại cùng một loại nào đó chiều cao lực lượng cầu thông. Khi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, cái kia ba chi sáng chói mũi tên đã không còn là đơn giản vật lý công kích, mà là ẩn chứa thần thánh pháp tắc thẩm phán chi tiễn. Mũi tên bạch phá bầu trời, mang theo tịnh hóa tất cả tà ác lực lượng, nhắm thẳng vào trùng hoàng yếu hại. Mà Cổn Sang Nguyễn, trong cơ thể hắn đấu khí đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, đấu thần hư ảnh cùng hắn bản thân hòa làm một thể, phóng thích ra làm cho người ngạt thở bị áp. Đấu chuyển tinh di, Cổn Sang Nguyễn hóa thành một đạo sáng chói hào quang bạch phá bầu trời, mang theo khai thiên tích địa chi lực, cùng trùng hoàng chính diện va chạm, trong nháy mắt kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ chiến trường phảng phất đều đang run rẩy, bụi đất cùng phái thạch bị to lớn cơn bão năng lượng cuốn lên bầu trời, tạo thành một mảnh hỗn độn. Khi tất cả dần dần bình lặng, mọi người kinh ngạc phát hiện, Hắc U Giáp Châu Chấu Hoàng lại bị một kích này đẩy lui mấy bước. Cái kia khổng lồ trên thân thể xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đó là nguyên tố chi lực cùng thần thánh chi quang lưu lại là ấn. Nhưng mà, Trung Hoàng cũng không ngã xuống, nó phát ra đinh thái nhức góc gào thét, trong mắt thiêu đốt lên càng thêm điên cuồng chiến ý khu cụ, lực lượng không tệ, bất quá các ngươi loại trạng thái này lại có thể kiên trì bao lâu? Vẫn là cho bản hoàng ngoan ngoãn đi chết đi. Cổn Sát Tạng Nguyên chính diện chịu đựng lấy một kích này cũng không chịu nổi, một vệt tiên hồng từ hắn khóe miệng chảy ra, nhưng hắn nhưng không có lộ ra mảy may khiếp sợ màu. Giết ngươi, đầy đủ. Chương 702, đánh giết Trung Hoàng, một mình đoạn hậu chương 702, đánh giết Trung Hoàng, một mình đoạn hậu Cổn Sát Tạng Nguyên xóa đi khóe miệng máu tươi, đấu thần hư ảnh lần nữa ngưng thực. Án Giờ Dậy, minh bạch. Toàn chi sách ma pháp điên cuồng lật qua lật lại, chín cái nguyên tố chi long đột nhiên thay đổi phương hướng, cuốn quanh tại cổ đạn tờ trưởng thương phía trên. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi kéo dài, hỏa chi bạo liệt, thổ chi nặng nề. Phong chi nhạy bén, lôi chi cuồng bạo, quang chi tỉnh hóa, ám chi ăn mòn, chín loại nguyên tố chi lực tại mũi thương nộp lên rạch ra mỹ lệ hồng quang. Hệ lý giả phía sau thiên sứ đột nhiên giải thể, hóa thành vô số quang vũ bám vào tại ba người bên ngoài thân. Thánh hữu thuật tam vị nhất thể. Nàng thanh hát một tiếng, ba người khí tức lại thông qua quang vũ sinh ra cộng minh, năng lượng tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Trung hoàng giáp sắc bên trên phủ văn đột nhiên toàn bộ sáng lên, trước người hình thành tầng 12 màu đen tinh bích. Mỗi đạo tinh bích bên trên đều có lít nha lít nhít quái dị phủ văn đang ngọ ngoại, mà tầng ngoài cùng tinh bích vậy mà huyễn hóa ra chính hắn hư ảnh, đem hắn mình tầng tầng bao phủ. Phá! Cổn Sát Tạng Nguyên mũi thương chém xuống, phía sau hắn đấu thần hư ảnh đột nhiên đâm ra trường thương. Thương nhận tiếp xúc tinh bích trong nháy mắt, thời không phảng phất đứng im. Đệ nhất trọng tinh bích giống thủy tinh vỡ vụn, đệ nhị trọng bắt đầu xuất hiện mạng nhện vết dạng, đến đệ lục trọng lúc kiếm thế đã rõ ràng chậm lại. Ngay tại lúc này, Án Giờ Dậy đột nhiên bóp nát tiên tri thủy tinh, vô số mảnh vỡ hóa thành tinh mang bắn vào còn thừa tinh bích, mỗi đạo tinh bích bên trên phủ văn đột nhiên bật mèo. Hắn vậy mà lựa chọn dùng một kiện đặc thù thánh di vật bên trong lực lượng để ngăn cản Hắc U Giáp Châu Chấu Hoàng phòng ngự. Hắn biết không bỏ được hải tử không bắt được lang, nếu là một kích này cũng không thể đem đánh giết, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Đệ thập trọng tinh bích phá toái lúc, đấu thần hư ảnh vẫn là xuất hiện chậm lại, thậm chí đều có chút tạm đạm. Nhưng trùng hoàng còn đến không kịp đắc ý, hễ lì dạ lúc trước bắn ra ba chi thần phạt chi tiễn đột nhiên từ hư không bên trong lại xuất hiện. Nguyên lai nàng sớm dùng không gian chi lực đem mũi tên giấu kín tại cổn tảng nguyên thế công bên trong. Phúc. Mũi tên thứ nhất đánh xuyên cuối cùng hai trọng tinh bích, mũi tên thứ hai chính giữa trùng hoàng mắc ép, mũi tên thứ ba thuận theo giáp sắc khe hở chui vào thể nội. Trùng hoàng phát ra thê lương gào thét, vết thương trô bắn ra thánh khiết bạch quang, giờ phút này vậy mà truyền đến cờ giáp âm thanh, phảng phất tại ăn mòn đồng dạng. Cổn Sát Tạng Nguyên nắm lấy cơ hội đột tiến đến trùng hoàng dưới bụng, đấu thần hư ảnh song thủ cắm vào giáp sắt vết nước. Đấu thần bầu trời chấn, mắt trần có thể thấy song chấn động từ vết thương rót vào, trùng hoàng thể nội truyền đến liên miên không ngừng tiếng bạo liệt. chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trung hoàng duy trì khiêng chảo dục kích tư thế, mắt ép bên trong hào quang sáng tối chập chờn. Nó giáp hút khép mở mấy lần, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen. Vì cái gì? Ầm ầm. Mấy chục trượng trùng thân rơi đập đại địa, chấn lên cao 100m khói bụi. Những cái kia đang tại tiến công hắc u giáp hoàng đột nhiên tập thể cứng ngắc, sau đó giống bên dưới sủi cảo từ không trung rơi xuống. Trung hoàng tử vong trong nháy mắt, tất cả hắc u giáp hoàng phảng phất đều phát động một loại nào đó nguyên rủa đồng dạng, vậy mà toàn đều đã mất đi sinh cơ. Cổn Star nguyên quỳ một chân trên đất, khải giáp từng khúc rạn nứt. Án giờ dưới sách ma pháp ảm đạm vô quang, Elysia thiên sứ vũ dực toàn bộ bẻ gãy. Rất lâu không có như vậy thỏa thích đầm địa đánh một trận. Cổn Star nguyên cố nén kịch liệt đau nhức, song thủ cầm thật chặt trường thương, mượn nhờ nó trèo chống chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà hắn thân thể mới vừa vặn đứng thẳng, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn giống như thủy triều đánh tới, để hắn cơ hồ vô pháp đứng vững. Trong chốc lát, hắn thất khiếu giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xé rách, máu tươi như suối trào không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hắn khuôn mặt cùng quần áo. Cùng lúc đó, hắn trên da cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu dữ tợn vết rách, phản phất hắn thân thể đang bị một cỗ cường đại lực lượng từ nội bộ vỡ ra đến. Mặc dù như thế, Cổn Star nguyên sắc mặt lại như cũ bình tĩnh như nước, hắn cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận đây đáng sợ phản vệ. Hắn tâm lý rất rõ ràng, đây là hắn quá độ sử dụng lực lượng đưa đến hậu quả. Mà loại này phản vệ trình độ, hoàn toàn quyết định bởi với hắn mở ra lực lượng thời gian dài ngắn. May mắn là, hắn cũng không có để cỗ lực lượng này tiếp tục quá lâu. Nếu không, chỉ sợ không đợi trận chiến đấu này kết thúc, hắn liền đã mệnh tang hoàng tuyển. Ngươi còn có thể xuất thủ sao? Án giờ dưới cùng nghệ lì dạ tình huống hiển nhiên cũng phi thường học bét, hai người bọn họ giờ phút này thậm chí ngay cả đứng lên đến đều thành một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bọn hắn một bên khó khăn điều chỉnh mình hô hấp, một bên lo lắng nhìn về phía Cổn Star Nguyên, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một cái khẳng định đáp án. Cổn Star Nguyên tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm nơi xa đang tại kịch liệt chém giết cái kia 13 đạo thân ảnh. Ở nơi đó, Linh Tiên Thành đang cùng Do Bất và 12 bản tròn lớn kỵ sĩ triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Thi tổ gia hỏa này, thật đúng là quyết tâm muốn cùng ta đại ương đối nghịch a. Cổn Star Nguyên âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, để lộ ra một cô vô pháp ngăn chặn tức giận. Dứt lời, hắn động tác lộ ra có chút cứng nhắc cùng không cân đối, phản phất thân thể đã không hề bị hắn hoàn toàn khống chế đồng dạng. Chỉ thấy hắn song thủ nắm chặt thanh trường thương kia, cánh tay khẽ run, sau đó bỗng nhiên hất lên, đem trường thương như lưu tinh đồng dạng ném ra ngoài. Trong chốc lát, trường thương trên không trung bay thật nhanh, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phản phất muốn xé rách không khí đồng dạng. Nó lấy kinh người tốc độ xuyên việt tầng mây, trên bầu trời vạch ra một đạo ưu mỹ mà rung động nhân tâm đường vòng cung, như là trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua chân trời. Nhưng mà, ngay tại trường thương mới vừa tuột tay trong nháy mắt, Cổn Star Nguyên thân thể đột nhiên đã mất đi cân bằng. Hắn một cái lảo đảo, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, nửa quỳ xuống dưới. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực phản như mãnh liệt sóng cả phun lên hắn thân thể, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn khỏe miệng bỗng nhiên mở ra, một ngụm máu tươi như suối phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cổn Star Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên một kích này đối với hắn thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Cổn Star Nguyên tự lẩm bẩm, hắn biết rõ thân thể của mình tình huống. Mới vừa một kích kia, đã hao hết hắn cuối cùng một tia lực lượng, hắn thân thể đã đến cực hạn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể dùng lại ra dạng này lực lượng, thậm chí ngay cả bình thường hành động đều biết trở nên khó khăn. Mặc dù như thế, Cổn Star Nguyên vẫn là cố hết sức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, rơi vào nơi xa Linh Thiên Thành trên thân. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, một thương này phải chăng có thể đem Linh Tiên Thành cái tai họa này triệt để diệt trừ. Cùng lúc đó, tại chiến trường một bên khác, Linh Tiên Thành cầm trong tay Hắc Nguyệt Trường Mâu tại 12 đại nguyên bản kỵ sĩ trong vây công thành thạo điêu luyện, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, ngay tại hắn kịch chiến say xưa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được nơi xa thuộc về trùng hoàng khí tức biến mất. Hắn trong lòng căng thẳng chú ý tới bốn phía biến hóa, cái kia đầy trời bảy trùng cũng như thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết tiếp xuống mục tiêu chính là bọn họ, lúc này hắn truyền âm cho Vương Liên tướng, Từ Thiến bốn người. Các ngươi dẫn người rút lui, nơi này từ ta đoạn hậu. Chương 703, trường thương đâm thủng ngực, thi tổ chân thân. Chương 703, trường thương đâm thủng ngực, thi tổ chân thân. Vương Liên tướng bốn người ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn tự nhiên chú ý tới bảy trùng biến hóa. Nhưng mà, trước đó, bọn hắn một mực lo lắng Linh Thiên Thành an nguy cũng không hành động, chỉ là đã trong bóng tối làm xong ứng đối chuẩn bị thôi. Lão đại, chúng ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Bốn người không chút do dự đáp lại nói, bọn hắn biết rõ hiện tại tình huống khẩn cấp, nhất định phải cấp tốc rút lui. Bằng vào Linh Thiên Thành nửa bước hoàng cảnh thực lực, hắn muốn cưỡng ép đột phá bảy trùng vây quanh cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu như lại mang cho bọn hắn cùng đi, độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Vì không liên lụy Linh Thiên Thành, bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức quay người rời đi. Cùng lúc đó, Vương Liên tướng bốn người như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, thế không thể đỡ. Bọn hắn mang theo lần lượt trở về cứng nô nhóm một mạch liều chết, thành công đột phá đại ương quốc cường giả phòng tuyến. Linh Thiên Thành nhìn bốn người thuận lợi phá vây, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nhưng hắn cũng không có mảy may thư giãn, bởi vì hắn biết thuộc về hắn chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Vì cho Vương Liên tướng bốn người tranh thủ càng nhiều thời gian, Linh Thiên Thành hít sâu một hơi quyết định xuất thủ. Hắn lần nữa điều động thể nội lực lượng, chuẩn bị đối nó bên trong một vị kỵ sĩ bản tròn phát động một kích chí mạng. Chỉ có trước đánh chết một vị kỵ sĩ bản tròn, mới có thể đánh vỡ đây 12 bản tròn lớn kỵ sĩ giữa kỳ dị liên hệ, từ đó đem bọn hắn từng cái đánh tan. Linh Thiên Thành mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt lại trong đó một vị kỵ sĩ bàn tròn, trong tay hắn hắc nguyệt trường mâu lóe ra hàn quang, thủ thế chờ đợi. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ mới vừa rơi xuống trong nấy mắt, một đạo như là như lưu tinh sáng chói chói mắt hào quang đột nhiên xẹt qua chân trời, tựa như tia chớp trực tiếp hướng hắn chạy nhanh đến. Đạo tia sáng này khí thế hung hùng, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã gần kề gần trước mắt. Linh Tiên Thành thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng muốn nghiêng người trốn tránh. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, bốn phía hư không vậy mà giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng phong tỏa ngăn cản đồng dạng, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát cỗ này trói buộc. Đáng ghét. Linh Tiên Thành thầm mắng một tiếng, trong lòng biết vô pháp tránh né, dứt khoát cắn răng một cái, quyết định chính diện đối cứng đạo này thần bí hào quang. Chỉ thấy toàn thân hắn xích kim sắc thi sát chi khí giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt phun ra ngoài, đem hắn cả người đều bao phủ tại một mảnh xích kim sắc hào quang bên trong. Cùng lúc đó, trong tay hắn hắc nguyệt trường mâu cũng giống là cảm nhận được chủ nhân quyết tâm đồng dạng, lóe ra quỷ dị mà lóa mắt hào quang. Đã trốn không xong, vậy liền để ta đi thử một chút ngươi vị này A Sủa Vương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu a. Linh Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc nguyệt trường mâu bỗng nhiên vung về phía trước một cái, mang theo một trận lăng lệ kinh phong, thẳng quét về phía cái kia đạo chạy nhanh đến hào quang. Trong chốc lát, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, hắc nguyệt trường mâu cùng đạo ánh sáng kia hung hăng đụng vào nhau, tóe lên vô số tia lửa. Va chạm sinh ra to lớn lực trùng kích, để Linh Thiên Thành thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí, ngược lại thừa dịp đây ngắn ngủi cơ hội thở dốc, cấp tốc điều chỉnh tốt mình trạng thái. Ngay sau đó, hắn một cái lắc mình, trong tay hắc nguyệt trường mâu như độc xà xuất động cấp tốc đâm ra, vừa vặn đón nhận đạo ánh sáng kia công kích đã chuẩn bị. Một cây toàn thân kim hoàng, lóng lánh tia sáng chói mắt trường thương. Ầm vang, lại là một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, hắc nguyệt trường mâu cùng hoàng kim trường thương lần nữa hung hăng đụng vào nhau, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. Hoàng kim trường thương cùng hắc nguyệt trường mâu chạm vào nhau nháy mắt, cả vùng không gian đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm. Linh Thiên Thành con người đột nhiên co lại, mũi thương bên trên lại quấn quanh lấy cồn sả ngự đấu thần ý chí cũng muốn thuận theo mũi thương hướng hắn lan tràn mà đến. Giang giác. Hắc Nguyệt Trường Mâu mặt ngoài hiện hiện vết dạng, xích kim thi sát như thủy triều xuống tán loạn. Linh Thiên Thành hai tay cơ bắp từng khúc bạo liệt, lộ ra dày đặc xương tay. Chỉ là để cho người ta khiếp sợ là hắn xương cốt lại là xích kim sắc, nhưng thấy như thế cái kia xích kim sắc xương cốt vẫn như cũ xuất hiện vết dạng. Càng đáng sợ là hoàng kim trường thương dư thế không giảm, trực tiếp xuyên qua hắn ngực trái, mang theo một chùm xích kim mưa máu từ sau lưng lộ ra. 12 bàn tròn lớn kỵ sĩ mắt thấy cảnh này, không chần chờ chút nào, lập tức xuất thủ, quyết tâm muốn đem Linh Thiên Thành đưa vào chỗ chết. Chỉ thấy do bất trong tay trường thương tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp đâm vào Linh Thiên Thành bay. Mà lạn sẽ luôn các cái khác kỵ sĩ trong tay thánh kiếm cũng như gió táp mưa rào nhau nhau đâm về Linh Thiên Thành eo, cánh tay các bộ vị. Trong chốc lát, 12 đạo lóa mắt thánh quang thuận theo vết thương như dòng lũ rót vào Linh Thiên Thành thể nội, đem hắn bức vàng đính tại giữa không trung, phản phất biến thành một cái hình người ngọn lửa. Khô khụ, tốt một cái đấu thần thương. Linh Thiên Thành đột nhiên phát ra một trận nhe răng cười, cái kia bị thánh diễm tiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi khuôn mặt giờ phút này lộ ra dị thường dữ tợn. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là cái kia còn xuất lại xích kim sắc xương tay bàn tay vậy mà chủ động nắm lấy ngực bán thương, sau đó đông nhiên hướng phía trước một đỉnh. Chỉ nghe phớp một tiếng, thân thương gắng gượng từ hắn phía sau lưng xuyên ra, mang ra càng nhiều máu tươi cùng thịt nát. Nhưng Linh Thiên Thành lại tựa hồ như đối với đây hết thệ không thèm để ý chút nào, hắn tiếng cười càng tùy tiện. Nhưng các ngươi quên, ta thế nhưng là bất tử thi tổ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xuyên qua hắn thân thể vết thương đột nhiên giống vật sống đồng dạng nhúc nhích lên, vô số mầm thịt cấp tốc xen lẫn thành một tấm tinh mịn lưới. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng thân thể vậy mà lấy kinh người tốc độ bắt đầu khép lại, phản phất những này thương tích với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa vết thương nhỏ thôi. Linh Thiên Thành ngửa mặt lên trời cùng tiếu, xích kim sắc xương cốt tại thánh diễm bên trong phát ra chói tai tiếng bạo liệt. Hắn trong tiếng cười xen lẫn khàn khàn gào thét, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục tiếng vọng. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giết chết ta? Hắn âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mỗi phun ra một chữ, ngực vết thương liền nhúc nhích một lần, tân sinh huyết nhục cùng thánh quang lẫn nhau ăn mòn, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Do bất trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn rõ ràng nhìn thấy Linh Thiên Thành bị sọ xuyên vết thương chỗ, huyết nhục đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhưng càng đáng sợ là những cái kia bị thánh diệm đốt cháy xích kim xương cốt lại chậm rãi hấp thu thánh quang năng lượng. Không có khả năng. Lạn Sẽ Lột là gần với do bất tường giả, hắn lúc này quát chói tai một tiếng, thanh kiếm lại lần nữa buộc phát ra hào quang áo ánh. Thánh tải. 12 kỵ sĩ thánh kiếm đồng thời rung động, càng thêm bừng hực thánh diệm thuận theo thân kiếm rót vào Linh Thiên Thành thể nội, ý đồ đem hắn triệt để tiêu tận. Nhưng mà Linh Thiên Thành lại tại đây hủy diệt tính năng lượng bên trong chậm rãi giơ cánh tay lên, cái kia dần dần khôi phục năm ngón tay đột nhiên cách không một nắm. Vâng. Nguyên bản bao phủ hắn thi sát chi khí bỗng nhiên co vào, ngay sau đó một cỗ càng thêm cuồng bạo xích kim sắc năng lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Thi tổ chân thân mở thứ 704 gian nan rút lui, hết thể đều kết thúc trong chốc lát. Linh Thiên Thành thân thể bắt đầu bặm mẹo vành trướng ra từng khúc giãn nước, lộ ra phía dưới xích kim sắc xương cốt cùng núc ních với đủ. Hắn thân hình cất cao đến 3 trượng, phía sau xương sống chỗ răng rắc một tiếng vỡ ra, 6 cái dữ tợn cốt thứ phá thể mà ra, như là một loại nào đó cổ lao hung thú xương sống lưng. Hắn khuôn mặt hoàn toàn méo mó, răng nanh nổi lên, hai mắt hóa thành 2 đoàn đốt cháy xích kim hỏa diễm. Linh Thiên Thành gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một phát bắt được ngực hoàng kim trường thương, lại gắng gượng đem từ thể nội rút ra. Trên thân thương quấn quanh đấu thần ý chí điên cuồng phản vệ, nhưng hắn bàn tay lại như kìm sắt không nhúc nhích tí nào. À, sủa vương thương. Hắn âm thanh như là cắt đá ma sát, mang theo niệm ai, trả lại cho ngươi. siêu, hoàng kim trường thương bị hắn trở tay ném ra, tốc độ nhanh đến xé rách không khí, bắn thẳng về phía nơi xa quan chiến cổ đạn tờ. Cùng lúc đó, linh thiên thành phía sau 6 cái cốt thứ bỗng nhiên rối dài, như là 6 thanh xích kim trường mâu, trong nháy mắt đâm về 12 kỵ sĩ bên trong 3 người. Lùi. Lản sẽ lột giống to, nhưng đã muộn. Phúc, phúc, phúc. 3 cây cốt thứ xuyên qua kỵ sĩ lồng ngực, bọn hắn khải giáp tại đây xích kim cốt thứ trước mặt như là giấy. Mà càng đáng sợ là, bị đâm trúng kỵ sĩ thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, phản phất toàn thân tinh huyết đều bị thôn vẹ hầu như không còn. Do bất sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đang hấp thu chúng ta lực lượng. Linh Thiên Thành cười nhẹ, chậm rãi chuyển động cái cổ, xích kim hỏa diễm một dạng ánh mắt khóa chặt còn lại kỵ sĩ bàn tròn các kỵ sĩ. Theo 3 người vẫn lạc, giữa bọn hắn kết nối trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa, uy thế triệt để bị Linh Thiên Thành áp chế. Hiện tại, đến phiên ta. Theo Linh Thiên Thành lời nói rơi xuống, toàn bộ chiến trường bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Đây không phải hắn cuồng vọng, mà là xác thực có cái này lực lượng. Hắn rõ ràng biết Đại Ưng Quốc Tam Đại Chí Cường bây giờ trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xuất thủ. Về phần do bất mặc dù cùng còn lại kỵ sĩ bản tròn liên thủ thực lực không tầm thường, nhưng căn bản không phải hắn đối thủ. Lại thêm Vương Liên tướng đám người đã rời đi, vậy hắn liền không hề cố kỵ. Hôm nay, liền triệt để làm loạn. Linh Thiên Thành thấp giọng gào thét một tiếng, sau một khắc hắn biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc vậy mà xuất hiện tại một vị vương cảnh hậu kỳ cường giả sau lưng, theo trong tay Hắc Nguyệt trưởng mâu đem xuyên thủng, người kia còn không có kịp phản ứng liền được hút thành thây khô. Đây để Linh Thiên Thành thương thế tốc độ khôi phục đột nhiên nhanh 3 phần, hắn cũng không bởi vậy dừng lại mà là rất nhanh liền khóa chặt sau một khắc mục tiêu, mau ngăn cản hắn. Còn thừa kỵ sĩ bàn tròn nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng quyết tuyệt. Bọn hắn cũng không nghĩ đến nguyên bản còn bình thường Linh Thiên Thành đột nhiên bạo phát, không chỉ có giết bọn hắn 3 vị kỵ sĩ bàn tròn, càng là rất có muốn đem hắn Đại Ưng Quốc cường giả một mẹ hốt gọn xu thế. Cô đạn tờ ở phía xa ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú cái kia đã triệt để biến hóa làm thi tổ chân thân Linh Thiên Thành. Hắn hoàng kim trường thương bị Linh Thiên Thành ném hồi, mặc dù không bị thương cùng mảy may, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng. Linh Thiên Thành, ngươi đích xác cường đại, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chỉ là nửa bước hoàng cảnh thực lực chính là ngươi tùy ý dương oai tư bản. Cổn Star nguyên âm thanh đột nhiên quanh quẩn trên chiến trường, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại Linh Thiên Thành đỉnh đầu, trường thương trong tay ngưng tụ sáng chói hào quang, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Nhưng mà Linh Thiên Thành tựa hồ cũng không thèm để ý Cổn Star nguyên động tác, hắn sáu cái cốt tứ như cùng sống vật quanh quẩn trên không trung, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Đồng thời, cái kia xích kim sắc trong hai mắt lóe ra điên cuồng cùng hưng phấn, phản phất đối với sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. Cô đạn cơ, ta biết ngươi là hoàn cảnh, nhưng bây giờ ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có kẻ thắng, chỉ có sinh tồn giả. Mà ta nhất định là cái kia đứng tại cuối cùng người. Linh Thiên Thành cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý giao ra cái kia trùng hoàng tinh hạch, ta có thể đáp ứng ngươi rời đi cũng sẽ không chủ động bước vào ngươi Đại Ưng Quốc cảnh nội, như thế nào? Đồng thời, hắn sáu cái cốt thứ tính cả trong tay Hắc Nguyệt Trường Mâu như là mũi tên, thẳng đến Ả Sủa Vương mà đi. Trong nháy mắt cùng cái kia hoàng kim trường thương đột nhiên chạm vào nhau, bốn phía không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Linh Thiên Thành thân hình nhanh lùi lại nhưng cũng không thụ cái gì tính thực chất tổn thương, mà cổ đạn tờ nguyên bản thất khiếu đã không chảy máu nữa, đâm giờ phút này vậy mà lại lần nữa đổ máu. Lại cưỡng ép độc thủ, ngươi liền không sợ cảnh giới bất ổn? Linh Thiên Thành âm thanh tại cổ đạn tờ vang lên bên tai, trong đó trêu chọc cùng ý hiếp không cần nói cũng biết. Đang khi nói chuyện hắn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại một vị vương cảnh cường giả đằng sau, một quyền oanh ra trực tiếp đem đánh giết đồng thời một ngụm nuốt vào. Cổ đạn tờ ánh mắt trầm xuống, sau một khắc hắn vậy mà nhắm mắt lại. Linh Thiên Thành thấy này đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hắn cảm nhận được một cỗ dọa người uy hiếp, cỗ uy hiếp này viễn siêu lúc trước gệ lì dạ mũi tên. Trốn. Đây là hắn trong lòng duy nhất nghĩ đến, hắn xoay người bỏ chạy, cốt rực vô cánh ở giữa hắn liền kéo ra vài dặm khoảng cách. Mà đúng lúc này, Cổn Stang lại là mở mắt lần nữa lúc, hắn đôi mắt đã biến thành sáng chói màu vàng, trên thân tản mát ra khí tức cũng biến thành càng cường đại hơn. Trong tay hắn trường kiếm bắt đầu lóe lên màu vàng hào quang, phản phất cùng thiên địa cộng minh, chuẩn bị phát động cuối cùng công kích. Đi chết đi. Cổn Stang âm thanh lạnh lẽo như hàn phòng, theo hắn lời nói rơi xuống, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó chấn động. Màu vàng mũi thương vạch phá bầu trời, mang theo không gì không phá khí thế, đuổi sát Linh Thiên Thành mà đi. Linh Thiên Thành trong lòng cảnh báo đại tác, hắn có thể cảm giác được một kích này khủng bố, tuyệt không phải lúc trước công kích có khả năng so với. Hắn đem hết toàn lực chấn động phía sau cốt dựng, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, ý đồ thoát đi đây chí mạng một kích. Nhưng mà, cái kia màu vàng mũi thương phảng phất vượt qua không gian hạn chế, vô luận Linh Thiên Thành như thế nào chạy trốn, đều như bóng với hình, chăm chú tập trung vào hắn. Linh Thiên Thành trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, một kích này nếu không thể tránh đi, mình vô cùng có khả năng vẫn lạc nơi này. Giống. Linh Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội còn thừa lực lượng điên cuồng phun trào, hắn thân thể lần nữa bành trướng, sáu cái cốt thứ tản mát ra càng thêm lóa mắt hào quang, phảng phất muốn hóa thành sáu thanh chân chính thần binh, chạm phá tất cả trở ngại. Hắn đột nhiên quay người, trong tay Hắc Nguyệt Trường Mâu ngưng tụ hắn cuối cùng ý chí, hóa thành một đạo màu đen kiếm điện, cùng kim sắc kiếm mang ở giữa không trung đụng vào nhau. Oeng. To lớn tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng bốn phía, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung dậy. Linh Thiên Thành cùng Cổn Stang Nguyên công kích va chạm chỗ sinh ra sóng xung kích, đem xung quanh tất cả hóa thành hư vô, liền ngay cả nơi xa người quan chiến cũng cảm thấy một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Mà Cổn Stang Nguyên cũng đứng ở nơi đó, màu vàng trong đôi mắt lóe ra mọi mệt, nhưng hắn khí tức cường đại như trước, phản phất mới vừa chiến đấu chỉ là làm nóng người. hết thảy đều kết thúc. Linh Thiên Thành Lương trên thân hiện đầy vết thương, hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá hắn lại mượn nhờ cỗ này phản chấn kéo dài khoảng cách, đồng thời càng bay càng xa. Hắn không nghĩ đến Cổn Stạng Nguyên lại còn có thể bộc phát ra dạng này công kích, hắn không còn dám cược. Nếu là Elysia cùng Ản Dơ Dậy cũng khôi phục lại xuất thủ, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 705, thấy không có 7, quyết chiến chi địa. Chương 705, thấy không có 7, quyết chiến chi địa. Khụ khụ. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng ho khan, Linh Thiên Thành cuối cùng ngừng phi hành bước chân. Hắn hít sâu mấy hơi, thoáng bình phục thân thể một cái khó chịu, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau. Khi hắn xác nhận sau lưng cũng không có Cổn Stạng Nguyên công kích đã chuẩn bị lúc, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nhưng mà ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt, một trận toàn tâm đau đớn đột nhiên đánh tới, để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Linh Thiên Thành túi đầu nhìn lại, chỉ thấy xích kim sắc huyết dịch đang từ trên người hắn vết thương chậm rãi chảy ra, phảng phất là bị xé nứt vết thương đang kháng nghị lấy hắn sơ sẩy. Mặc dù hắn nhục thân vô cùng cứng hãn, nhưng tại mới vừa cùng Cổn Stạng Nguyên kịch liệt giao phong bên trong, hắn vẫn là nhận lấy không nhỏ thương tích. Giờ phút này Linh Thiên Thành chỉ cảm thấy mình thân thể tựa như là muốn tan rã, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra thống khổ kêu rên. Hắn không khỏi cảm thán nói, đây chính là hoàng cảnh sao? Quả nhiên cường đại đến làm cho người e ngại a. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Cổn Stạng Nguyên giao thủ ngắn ngủi, Linh Thiên Thành trong lòng vẫn tràn đầy rung động. Cái kia khủng bố lực lượng, cái kia không gì sánh kịp tốc độ, đều để hắn thật sâu nhận thức được hoàng cảnh cường giả đáng sợ. Đây là một vị thân chịu trọng thương hoàng cảnh, nếu là toàn thịnh thời kỳ mình chỉ sợ thật muốn bàn giao ở nơi đó. Nhất định phải nhanh đề thăng đến hoàng cảnh. Linh Thiên Thành trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, một khi mình đột phá đến hoàng cảnh, hắn nhục thân sẽ phát sinh một loại nào đó chất biến, trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, tại Đại Ương quốc chiến trường bên trên, Cổn Stạng đứng ngạo nghễ tại một mảnh hỗn độn phế tích phía trên, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. À, Sủa Vương đại nhân. Đúng lúc này, do bất đám người một mặt ấy náy đi tới Cổn Stạng bên cạnh, bọn hắn cung kính đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Là thuộc hạ thất trách, vậy mà không ngăn được thi tổ, còn xin đại nhân trách phạt. Do bất túi đầu nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hối hận. Cổn Stạng chậm rãi lắc đầu, hắn trên mặt để lộ ra một loại thật sâu mỏi mệt. Trải qua liên tiếp chiến đấu kịch liệt về sau, hắn thân thể cùng tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Hắn lại có thể liên tục ngăn cản được ta cùng Elysia công kích, bản thân cái này liền đã chứng minh hắn thực lực phi phàm. Cổn Stạng Nguyên âm thanh có chút trầm thấp, mang theo một tia bất đắc dĩ. Hiện tại hắn, cho dù là tại nửa bước hoàng cảnh bên trong, cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tiếp xuống chiến trường, liền toàn quyền giao cho ngươi. Ta cùng bọn hắn hai cái sẽ bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá đến cao hơn cảnh giới. Hy vọng chờ ta xuất quan thời điểm, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe được Cổn Stạng Nguyên nói, đứng ở một bên người lập tức cung kính đáp lại nói, tuân mệnh. Trừ tu luyện ra, nhớ kỹ đem 12 bản tròn lớn kỵ sĩ bổ đủ, đồng thời mau chóng quen thuộc chiến trận vận dụng. Đây đối với chúng ta ứng đối tương lai nguy cơ cực kỳ trọng yếu. Lời còn chưa dứt, Cổn Stạng Nguyên thân hình đột nhiên chợt lóe, tựa như tia chớp, mang theo Ản Dở Dực cùng Nghệ Lệ Dạ cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, bọn hắn đi tới quốc hội bên trong một chỗ thần bí không gian. Nơi này tràn ngập một cỗ cổ lão mà thần bí khí tức, bốn phía vách tường lóe ra yếu ớt hào quang. Theo ba người xuất hiện, bốn phía vô số hình quang giống như là bị hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao hướng bọn họ bay tới. Những này hình quang như là linh động tiểu tinh linh, nhẹ nhàng rơi vào bọn hắn trên thân, chữa trị lấy bọn hắn trên thân thương thế, làm dịu lấy bọn hắn mọi bệnh. Cổn Stạng Nguyên từ trong ngực lấy ra viên kia chân quý hoàng cảnh tinh hạch, nó tản ra lóa mắt hào quang, ẩn chứa vô tận năng lượng. Ba người liếc nhau, sau đó đồng thời đối mặt với tinh hạch, bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng. Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh khôi phục cũng đột phá đến hoàng cảnh. Cổn Stạng Nguyên ngữ khí nghiêm túc, nếu không, sau đó nguy cơ sợ là chúng ta khó mà ngăn cản. Tại vực ngoại một mảnh rộng lớn sa mạc bên trong, từng tòa tựa như kim tự tháp một dạng to lớn kiến trúc cao vút trong mây, phảng phất là phiến này hoang vu chi địa chỗ thể. Những kiến trúc này toàn thân bày biện ra một loại cổ lão mà thần bí màu xám điều, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Trong lúc bất chợt, một chỗ không gian giống như là bị quấy nhiễu mặt hồ đồng dạng, nổi lên một trận rất nhỏ gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như ưu linh đột ngột xuất hiện ở phiến này sa mạc phía trên. Ta đến. Đạo thân ảnh này nhẹ giọng nói ra, âm thanh mặc dù không lớn, lại tại phiến này yên tĩnh sa mạc bên trong quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại vô pháp kháng cự uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, một đạo dáng người gần như yêu nghiệt mình người đôi rắn thân ảnh tựa như tia chớp phá không mà đến. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới cái kia đạo mới vừa xuất hiện thân ảnh trước mặt. Tại sao lâu như thế? Cái này nhân thân đôi rắn thân ảnh mở miệng nói ra, thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất mãn. Người này chính là xà nhân tộc nữ hoàng Đinh Linh Tuyên, mà đứng tại Đinh Linh Tuyên đối diện, tự nhiên chính là chuyên đến đây tìm nàng Lý Võ Kỷ. Lý Võ Kỷ nhìn chăm chú Đinh Linh Tuyên, hắn ánh mắt sắc bén như ứng, phản phất có thể xuyên thấu đối phương thân thể, nhìn rõ đến nội tâm của nàng mỗi một tia chấn động. Cảm nhận được Lý Võ Kỷ nhìn chăm chú, Đinh Linh Tuyên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng biết, mình bây giờ căn bản không có cùng Lý Võ Kỷ trở mặt tư bản, thậm chí ngay cả mình sinh tử đều hoàn toàn nắm giữ tại đối phương trong tay. Tam giai hậu kỳ, xem ra ngươi quả thật có chút thủ đoạn. Lý Võ Kỷ cuối cùng mở miệng, hắn thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run lạnh lùng. Ha ha, vẫn là so ra kém ngươi a. Lời này Đinh Linh Tuyên cũng không phải lấy lòng mà là sự thật, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt Lý Võ Kỷ. Liên tựa như một cái người bình thường đồng dạng, nhưng điều này có thể sao? Ta không phải tới tìm ngươi trò chuyện, hiện tại nên nói nói, ban đầu đại chiến chi địa, đến tột cùng ở đâu. Lý Vô Kỳ âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng lại mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, để cho người ta khó mà cự tuyệt càng là muốn vì đó thần phục. Đinh Linh Tuyên trong lòng khẽ run thời khắc đề phòng, nàng sợ một cái thư giãn liền sẽ biến thành một cái khối lỗi. Người có biết Cô Lôn? Dãy núi Cô Lôn. Lý Vô Kỳ ánh mắt trầm xuống, mang theo một tia hoang mang nhìn Đinh Linh Tuyên. Người xác định dãy núi Côn Lôn từ thiên địa dị biến sau đó liền thoát ly đại hạ phạm chủ, đồng thời trong đó nguy hiểm bị quyệt. Nghe đồn nói dãy núi Côn Lôn sớm đã trở thành sinh mệnh cấm khu, đã từng đại hạ phái người trong đó người liền không có một cái trở về. Mà Lý Võ Kỳ đã từng nhìn qua dãy núi Côn Lôn tin tức, không chỉ có là nó liền ngay cả Tần Lĩnh, Trường Bạch Sơn chờ sơn mạch tin tức hắn cũng đều nhìn. Bất quá khi đó bởi vì thực lực không đủ, lại thêm cũng không có tư liệu ghi chép trong đó có cái gì đặc thù chủng loại hắn liền từ quên lãng. Chương 706, tiến về Côn Lôn, Bạch Hổ phân bộ. Chương 706, tiến về Côn Lôn, Bạch Hổ phân bộ. Xem ra ngươi biết nơi này. Đinh Linh Tuyên thanh âm bên trong cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phản phất nàng đã sớm nghĩ tới điểm này. Dù sao, nàng trước đó cũng chỉ là đối với cái chỗ kia có một cái đại khái hiểu rõ. Tại học tập hiện đại một chút tri thức sau đó, nàng đối với toàn bộ làm tinh đều có càng toàn diện nhận biết, lần này mới có thể như thế chuẩn xác đích xác định vị trí này. Lý Võ Kỳ đương nhiên minh bạch Đinh Linh Tuyên ý tứ, hắn biết đối phương không cần thiết lừa gạt hắn. Nhưng mà, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là, khi Đinh Linh Tuyên nói ra nơi này lúc, hắn trong lòng vậy mà dâng lên một tia rung động. Dãy núi Côn Lôn, cái tên này đối với Lý Võ Kỳ đến nói cũng không lạ lắm. Tại hắn hiểu biết lịch sử cùng truyền thuyết bên trong, dãy núi Côn Lôn một mực bị cổ nhân vinh dự vạn sơn chi tổ, long mạch chi nguyên, tràn đầy vô tận thần bí cùng sát thái truyền kỳ. Bây giờ, Lý Võ Kỳ đã đạt đến một cái khá cao cảnh giới, hắn biết được vô số bí mật cùng chân tướng. Theo đối với thế giới hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, hắn càng phát ra cảm thấy Lam Tinh là một cái lấp đầy bí ẩn địa phương. Những cái kia đã từng bị coi là thần thoại truyền thuyết cố sự, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn hư cấu, mà là ẩn giấu đi một loại nào đó chân thật tồn tại. Những cái được gọi là thần, tiên, yêu, ma, chẳng lẽ liền thật chỉ là mọi người trong tưởng tượng hư cấu hình tượng sao? Lý Võ Kỳ không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có lẽ bọn chúng trên thực tế chính là từng cái chủng tộc khác biệt cường giả thôi. Ở nơi đó, có lẽ hắn có thể để lộ một chút liên quan tới Lam Tinh thần bí lịch sử khăn che mặt, khởi ra những cái kia quấy nhiều hắn đã lâu bí ẩn. Cụ thể là nơi nào? Lý Võ Kỳ truy vấn, hắn biết rõ muốn tại rộng lớn vô ngần dãy núi Côn Lôn bên trong tìm tới cái kia đặc biệt địa điểm cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao, theo thiên địa dị biến, dãy núi Côn Lôn độ cao đã cất cao mấy lần, hắn diện tích che phủ càng là mênh mông bát ngát, phản phất không có cuối cùng. Với lại, ban đầu trận đại chiến kia chi địa nhất định có chỗ đặc thù, bình thường phương pháp chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Nếu không thể xác định một cái cụ thể địa điểm, bọn hắn rất có thể sẽ tại mênh mông sơn mạch bên trong phí công bồi hồi, lãng phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Ta đây cũng không biết, nhưng ta cùng bản thể giữa có liên hệ, cho nên chỉ cần tới gần ta liền có thể tìm tới. Đinh Linh Tuyên giải thích nói, có thể Lý Võ Kỳ lại là lông mày cau lại. Hắn tâm lý minh bạch, đó cũng không phải một cái tuyệt đối đáng tin phương pháp. Dù sao, mấy trăm năm thời gian đã qua, rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh biến hóa. Với lại, Đinh Linh Tuyên đối với trận chiến kia kết quả cũng không rõ ràng. Lần này tiến đến tìm kiếm, càng nhiều là một loại đánh bạc, dù sao nàng cũng không phải cam tâm chịu làm kẻ giới chủ. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lý Võ Kỳ mặt không thay đổi nhìn Đinh Linh Tuyên một chút, sau đó không chút do dự quay người, chuẩn bị hướng phía dãy núi Côn Lôn xuất phát. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp cất bước rời đi thời điểm, Đinh Linh Tuyên đột nhiên hô lớn một tiếng, "Chờ một chút." Lý Võ Kỳ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Đinh Linh Tuyên, trên mặt lộ ra một tia không vui. Đinh Linh Tuyên vội vàng giải thích nói, "Chỉ chúng ta hai người đi dãy núi Côn Lôn, chỉ sợ vẫn là có chút nguy hiểm à?" Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đinh Linh Tuyên bỗng nhiên vung tay lên, trong nháy mắt từ phía sau hắn đã tuôn ra 9 vị xà nhân tộc cường giả. 9 người này thân hình cao lớn, khí tức cường đại, hiển nhiên đều là thực lực không tầm thường cường giả. Lý Võ Kỳ tập trung nhìn vào, phát hiện 9 người này bên trong có 5 vị là vương cảnh hậu kỳ cường giả, 3 vị là vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà vị cuối cùng càng là đạt đến vương cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cường đại như thế đội hình, liền xem như đối mặt một chút cường đại địch nhân, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Bất quá tại Lý Võ Kỳ trong mắt, nếu là muốn giết chết những người này, bất quá là giơ tay lên giữa thôi, căn bản không phát huy được tác dụng. Thế nhưng, khi Lý Võ Kỳ cẩn thận quan sát những người này lúc, lại phát hiện bọn hắn trạng thái có chút không đúng. Bọn hắn hai mắt vô thần, thần sắc cứng ngắc, phản phất đã mất đi bản thân ý thức đồng dạng, liền giống bị người điều khiển khôi lỗi đồng dạng. Lý Võ Kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức liền xem thấu những người này tình huống thật. Những người này lại là bị sống luyện thành đặc thù nào đó khôi lỗi. Loại này khôi lỗi mặc dù thực lực được tăng lên, nhưng nỗ lực đại giới lại là to lớn. Bọn hắn tuổi thọ bị đại đại giảm bớt, thể nội sinh mệnh năng lượng cũng đang không ngừng trôi qua. Cho dù không tham dự chiến đấu, 9 người này chỉ sợ cũng sống không qua thời gian 3 năm. Xem ra ngươi còn có việc giấu giếm ta a. Lý Võ Kỳ nhìn chằm chằm Đinh Linh Tuyên, âm thanh ung dung vang lên, lấy đối phương thực lực căn bản cũng không cần 9 người này. Nếu là ngay cả 2 người bọn họ đều ứng phó không được nguy cơ, 9 người này lại có thể chống bao lâu? Để phòng bạn nhất thôi, khó tránh khỏi có một ít gia hỏa trước khi chết lưu lại thủ đoạn. Đinh Linh Tuyên cũng không có e ngại, mà lại như nói thật đi ra. Với lại trải qua thời gian dài như vậy đắn đo suy nghĩ, nàng cuối cùng phát giác đến trước mắt cái này Lý Võ Kỳ tựa hồ có một ít chỗ khác thường. Mặc dù hắn khí tức cùng nàng ký ức bên trong cái kia hỗn loạn chi chủ giống như lúc, nhưng vô luận là tính cách vẫn là phương diện khác, đều cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nhất là khi nàng nghĩ đến đối phương tựa hồ quên lãng rất nhiều trọng yếu sự tình lúc, trong lòng lo nghĩ càng làm sâu sắc. Dù sao, nếu như đối phương thật là cái kia hỗn loạn chi chủ, lại thế nào khả năng quyết đấu chiến chi hoàn toàn không biết gì cả đâu. Cho nên lúc ban đầu nàng đang thoát đi sau đó, vậy khẳng định còn sẽ ra chuyện gì là nàng không biết. Mà đối với Đinh Linh Tuyên trả lời, Lý Võ Kỷ cũng không có làm tiếp quá nhiều truy vấn, bởi vì hắn đối với mình thực lực tràn đầy tuyệt đối tự tin. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hướng phía cách đó không xa hư không gạch một cái. Trong chốc lát, phía trước không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện một đạo hẹp dài lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng không chỉ có không giống như ngày thường tự động khép lại, ngược lại không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trường, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn không gian chi môn. Lý Võ Kỷ thậm chí không quay đầu nhìn bên trên một chút, liền không chút do dự cất bước đi thẳng về phía trước. Đinh Linh Tuyên đứng tại chỗ, kinh nghi bất định nhìn Lý Võ Kỷ dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trong nội tâm nàng mặc dù tràn đầy các loại nghi vấn, nhưng đang trầm mặc sau một lát, vẫn là quyết định dẫn đầu sau lưng chín người cùng nhau đuổi theo hắn nhịp bước. Khi bọn hắn toàn bộ bước vào cái kia đạo không gian chi môn về sau, không gian chi môn chậm rãi đóng lại, xung quanh không gian cũng cấp tốc khép lại. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi tất cả đều chưa hề phát sinh qua. Đại hạ cảnh nội, Lý Minh Hiên tại giải quyết xong tất cả về sau, liền dẫn Triệu Thiên Quân bốn người tới Bạch Hổ khu võ an cục. Lý Minh Hiên thân là mùa hè yêu, lại thêm Lam Thương cố ý chiếu cố một câu, cho nên bọn hắn một đường thông suốt. Nơi này cao thủ thật nhiều. Triệu Thiên Quân bí mật truyền âm nói, trên đường đi bọn hắn đã cảm nhận được mấy chục đạo cường đại khí tức. Thậm chí trong bóng tối còn có thần hồn thăm dò bọn hắn, mặc dù chỉ là thông lệ kiểm tra, nhưng này loại cảm giác cũng chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Nói nhảm, nơi này chính là Bạch Hổ khu võ an cục phân bộ, từ võ an vương đại nhân tọa trấn địa phương. Triệu Thiên Quân truyền âm là hướng về phía mấy người bọn hắn, cho nên mấy người đều có thể nghe được. Tần Thiên trực tiếp lườm hắn một cái, chốc lát nữa thành thật một chút, đừng cho Hiên ca mất mặt. Lúc này phía trước nhất Lý Minh Hiên ngừng lại, hướng phía trước xem xét, một gian giản lược phong cách cổ xưa cửa gỗ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Minh Hiên đến. Chương 707, tiến công cấm khu, U Minh biển máu. Chương 707, tiến công cấm khu, U Minh biển máu. Mấy người vừa đứng vững, phía sau cửa đột nhiên truyền đến Lam Thương âm thanh. Ngay sau đó, cửa phòng giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động, chậm rãi tự động mở ra. Lý Minh Hiên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó mang theo sau lưng bốn người cất bước đi vào gian phòng. Vừa vào cửa, bọn hắn liền thấy được đang ngồi ở một tấm đại mục trước bàn bận rộn làm việc Lam Thương. Tại Lam Thương bên cạnh còn đứng lấy hai bóng người, nhìn thấy bọn hắn tiến đến hai người đều nhìn lại. Kỳ quái là hai người này mặc dù đều mang mặt nạ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, cuối cùng cùng nhau khóa chặt Lý Minh Hiên. Gặp qua lão sư. Lý Minh Hiên đầu tiên khom mình hành lễ, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Triệu Thiên Quân bọn bốn người thấy thế, cũng đội vàng đi theo hành lễ, cùng kêu lên nói ra, gặp qua võ an vương đại nhân. Nhất là Triệu Thiên Quân bốn người, mặc dù bọn hắn trước khi tới đã làm đủ tâm lý xây dựng, nhưng khi thật sự đối mặt Lam Thương lúc, bọn hắn âm thanh vẫn không tự chủ được có chút run rẩy. Đây không chỉ có là bởi vì Lam Thương thân phận địa vị, càng là bởi vì hắn trên thân tản mát ra cái kia cố cường đại khí tức, để cho người ta cảm thấy một loại vô hình áp lực. Lam Thương thấy thế, mỉm cười, khoát tay áo nói ra, không cần câu thúc, ta cũng không phải cái gì người xấu. Hắn thanh âm ôn hòa mà thân thiết, để cho người ta nghe lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang một bên hai đạo thân ảnh kia, tiếp lấy đối với Lý Minh Hiên đám người giới thiệu nói, đây chính là ta đề cử cùng các ngươi cùng nhau đi tới người, ở giữa chính là ta đệ tử Lý Minh Hiên. Còn lại bốn người theo thứ tự là Triệu Thiên Quân, Tần Thiên, Thiệu Long cùng Thiệu Hổ hai huynh đệ. Lý Minh Hiên nghe vậy, đưa ánh mắt về phía hai người kia. Cứ việc hai người này cũng không có phóng thích ra mình khí tức, nhưng hắn còn có thể bén nhạy phát giác đến một cốt như có như không cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này tựa như là trong bóng đêm bị một đôi ẩn tàng con mắt dòng nó, bản thân không có gì đáng gọi là bí mật. Hai người này không đơn giản. Lý Minh Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn đối với hai người này thực lực lúc này liền có một cái sơ bộ suy đoán, tối thiểu là không kém gì mình tồn tại. Nói cách khác, hai vị này yếu nhất đều là vương cảnh hậu kỳ cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Minh Hiên không khỏi trong lòng khẽ run. Võ An Vương đại nhân, đây. Trong đó một người mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, hiển nhiên là đối với Lam Thương có chỗ cố kỵ. Nhưng mà, Lam Thương lại tựa hồ như đối với hắn ý nghĩ như lòng bàn tay, chỉ thấy hắn mỉm cười, giơ tay lên làm cái ngăn lại thủ thế. Bá hạ, ta vị này đệ tử thực lực cũng không yếu, cho dù là tại ngươi cựu tử bên trong, cũng tuyệt đối là siêu quần bạn tụy tồn tại. Đang khi nói chuyện, Lam Thương quay đầu nhìn về phía Lý Minh Hiên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng. Mà Lý Minh Hiên tại cùng Lam Thương đối mặt trong nháy mắt, phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chỉ thấy Lý Minh Hiên không giữ lại chút nào phóng thích ra mình như thế. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức như gió bão quét sạch ra, xung quanh không khí đều tựa hồ bởi vì cỗ này vì thế mà trở nên ngưng trọng lên. Khiến người kinh ngạc là, mặc dù Lý Minh Hiên trước mắt tu vi mới chỉ là vương cảnh sơ kỳ, nhưng hắn chỗ thể hiện ra uy thế không chút nào không kém hơn bất luận một vị nào vương cảnh trung kỳ cường giả. Không chỉ có như thế, tại cỗ này uy thế bên trong, đám người lại còn cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp, đó là một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn chấn nhiếp, để cho người ta không rét mà run. Mà cỗ uy áp này chính là tiểu thành thương ý. Hai người kia tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi, nguyên bản có chút khinh thị ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin. Không hổ là Võ An Vương đại nhân xem trọng đệ tử, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy. Hắn là biết Lý Minh Hiên, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn giao tiếp sinh mệnh cấm khu, gần nhất đại hạ bên trong sự vụ hắn cũng không hiểu rõ, còn tưởng rằng Lý Minh Hiên mới vẫn là võ quân cảnh đâu. Nếu thật sự là như thế, mang cho như vậy một vị còn muốn tìm một vị vương cảnh dẫn đội, vậy liền chậm trễ thời gian. Là ta khinh thường hắn, nếu là từ hắn mang theo những người này hộ tống chúng ta tiến về, cũng là chưa chắc không thể. Minh Hiên, ta đại hạ cao tầng đã đối với vực ngoại các nơi cấm địa xuất thủ. Lúc trước ngươi tiến đến màu máu thảo nguyên đã bị triệt để hủy diệt, hiện tại đang tại tiến công U Minh biển máu. U Minh biển máu từ kiếm quân chờ 8 quân liên hợp xuất thủ, ta võ an cục đây quân bộ Long Tổ đều phải phái người trợ giúp. Lam Thương vì mấy người giải thích, hai vị này là Long Tổ cựu tử Bá Hạ cùng Triều Phượng. Gặp qua Bá Hạ tiền bối cùng Triều Phượng tiền bối. Lý Minh Hiên đám người trong lòng khẽ run, bọn hắn lúc trước cũng đã được nghe nói Long Tổ, nhưng lần này còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Với lại đây đã giải trừ chính là Long Tổ cựu tử, nghe nói đây cựu tử cũng đều là ban đầu cựu quân người ứng cử. Từng cái thiên tư chắc tuyệt, thực lực gần với ban đầu tứ vương cùng cựu quân. Bá Hạ cùng Triều Phượng hướng mấy người nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Cái kia Võ An Vương đại nhân chúng ta liền đi trước, sau một ngày xin cho bọn hắn đến tổng bộ. Làm phiền. Lam Thương khẽ bước cằm, chợt Bá Hạ cùng Triều Phượng hai người liền cáo từ rời đi. Bọn hắn sự tình chớ nói ra ngoài, nếu không quân pháp xử trí. Khi đại môn một lần nữa bị nhốt về sau, Lam Thương nhìn về phía mấy người mở miệng nhắc nhở. Cựu tử tồn tại bây giờ tại cao tầng đã không phải là bí mật gì, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lão sư yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Lý Minh Hiên tự nhiên biết đây điểm, dạng này tồn tại tự nhiên không có khả năng tùy ý bại lộ. Cơ hồ tất cả lão bài vương cảnh đều biết đại hạ liên minh cựu tử tồn tại, nhưng người nào cũng không dám tiết lộ tí nào tin tức. Không chỉ có là bởi vì bọn họ là đại hạ trong bóng tối thế lực, càng là bởi vì cựu tử thực lực cũng đủ làm cho phần lớn người sinh lòng e ngại. Lão sư, thương quân tiền bối bọn hắn đã tiến về U Minh biển máu. Lý Minh Hiên cũng không có gì câu nệ, mà là trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Sớm tại mấy ngày trước bọn hắn 8 người liền mang theo hơn 10 vị vương cảnh cùng mấy trăm vị quân cảnh cường giả tiến công U Minh biển máu. Ánh mắt bên ngoài cùng bộ phận vòng trong đã bị bắt lấy, bất quá dù sao sinh mệnh cấm khu nguy hiểm vẫn là tồn tại. Thế là tại lấy được sau khi thành công, ta cùng Long Vương thương lượng một chút liền điều động nhóm thứ 2 người tiến về trợ giúp. Lý Minh Hiên lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc này hướng Lam Thương cung kính thi lễ một cái. Triệu Thiên Quân 4 người mặc dù có chút hoang mang, nhưng vẫn là vội vàng đi theo Lý Minh Hiên thi lễ một cái. Chỉ có Lý Minh Hiên minh bạch đây là một bút như thế nào cơ duyên, hắn nhục thân có thể có được hôm nay thành tựu không thể rời bỏ ban đầu huyết nguyên. Hắn thấy sinh mệnh cấm khu ngoại trừ nguy hiểm chính là cơ duyên, hiển nhiên đây nhóm thứ 2 ngoại trừ trợ giúp bên ngoài chính là đi nhặt cơ duyên. Nói không chừng lần này đi, hắn cảnh giới còn có thể lại hướng lên nâng. Đa tạ lão sư, đệ tử tuyệt không hổ thẹn. Lam Thương thấy này hài lòng nhẹ gật đầu, hắn giơ tay lên một đống đem mấy người đỡ dậy. Mặc dù có kiếm quân mấy người dẫn đội, nhưng vòng trong thậm chí khu vực hạch tâm tuyệt đối còn có nhân vật nguy hiểm. Cho nên lần này các ngươi đi tuyệt đối phải chú ý an toàn, với lại theo mới nhất tình báo thu thần giáo cũng tại U Minh biển máu nhân thân. Lão sư ý là thú thần giáo cũng phải kiếm một trận canh. Không chỉ là thú thần giáo, liền ngay cả yêu tộc cùng dị tộc nói không chừng cũng biết xuất thủ. Lam Thương nói đến đây trong giọng nói để lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, mặc dù nguy hiểm, có thể cơ duyên cũng không ít. Tương lai càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có thực lực để thăng mới là đặt chân gốc rễ. Hy vọng ngươi không nên đoán lão sư trực tiếp phân phối cho ngươi cái này một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 708, Vạn Hồn Huyết Châu, nếm thử phục sinh. Chương 708, Vạn Hồn Huyết Châu, nếm thử phục sinh bên ngoài, thú thần giáo tổng bộ tựa như một tòa cổ lão ma thần bí thành bảo, bởi vậy tại chỗ này trong hạp gốc. Nơi này là thú thần giáo khu vực trung tâm, hôm nay tất cả cao tầng đều hội tụ ở này. Trọng yếu nhất phòng tu luyện bên trong, Hồ Lai đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, hắn đôi mắt như là thâm thúy hồ nước. Nguyên bản bàng bạc khí tức giống như thủy triều cấp tốc thối lui, giờ phút này hắn giống như người bình thường đồng dạng không hề bận tâm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong phòng. Đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, Giản Trường Sinh, thú thần giáo bên trong gần với Hồ Lai cường giả. Giáo chủ, Vương Nhị bọn hắn trở về. Giản Trường Sinh thanh âm bên trong để lộ ra một tia phấn chấn, hắn nhìn Hồ Lai, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hồ Lai trên mặt nguyên bản bình tĩnh như nước, nhưng nghe đến tin tức này về sau, cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi mấy chục năm, bây giờ cuối cùng muốn thực hiện mình tâm nguyện. Vật liệu đều chuẩn bị đủ. Hồ Lai âm thanh có chút trầm thấp, nhưng trong đó hưng phấn lại khó mà che giấu. Phải, giáo chủ, tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa khi. Hồ Lai hít sâu một hơi, tựa hồ tại bình phục nội tâm kích động. Nhưng mà, Giản Trường Sinh câu nói tiếp theo lại để hắn khẽ cho mày. Bất quá, thanh ảnh cùng Từ Phong tiểu tử kia đều không có trở về. Muốn liên lạc với bọn hắn sao? Nhưng cứ như vậy, phục sinh kế hoạch khả năng liền lại muốn về sau kéo dài 2 ngày. Giản Trường Sinh dừng một chút, nói tiếp, với lại, ta cũng không đề nghị để bọn hắn trở về. Hiện tại bọn hắn được phái đến U Minh biển máu, nơi đó tình huống phi thường phức tạp, nếu như cưỡng ép dẫn người đi, sợ rằng sẽ gây nên đại hạ hoài nghi. Hồ Lai trầm mặc phút chốc, sau đó khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Giản Trường Sinh cái nhìn. Đã như vậy, vậy liền không gọi bọn họ. Chờ ngưng băng phục sinh sau đó, chúng ta lại đoàn tụ cũng không muộn. Hồ Lai thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là đối với tương lai chờ mong. Một lát sau, A Đồ, Vương Nhị chờ 4 vị trưởng lão, phân biệt mang theo mấy cái vạn hồn huyết châu đi tới Hồ Lai cùng Giản Trường Sinh trước mặt. "Đội trưởng, bắt đầu đi, ngưng băng tỷ cũng nên tỉnh." Vương Nhị đầy cõi lòng chờ mong nhìn Hồ Lai, mà Hồ Lai tiếp nhận mấy người trong tay vạn hồn huyết châu, lại thêm bọn hắn trước kia thu thập, chọn vẹn 66 viên vạn hồn huyết châu. "Tốt." Hồ Lai lên tiếng, sau đó dẫn mọi người đi tới phong tồn lấy lãnh ngưng băng thi thể bằng quan nơi ở nơi này dị thường ra rét, bốn phía vách tường đều kết đầy thật dày băng xương, phảng phất tiến nhập một cái băng tuyết thế giới. Hồ Lai đi đến băng quan trước, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nắp quan tài bên trên đường vân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra băng quan. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Trong quan tài băng, Lãnh Ngưng Băng yên tĩnh nằm ở nơi đó, nàng dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, tựa như ngủ say bên trong tiên tử. Hồ Lai hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó từ trong ngực lấy ra viên kia viên lóe yêu dị hồng quang vạn hồn huyết châu. Những này huyết châu tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất tẩn chứa vô tận đoán niệm cùng tà ác. Hồ Lai đem những này vạn hồn huyết châu chuẩn xác bày ra tại đặc biệt vị trí bên trên, mỗi một viên huyết châu đều cùng băng quan bên trên đường vân lẫn nhau đối ứng. Đợi tất cả đều bày ra tốt về sau, Hồ Lai trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu máu kết giới chậm rãi dâng lên, đem mọi người bao phủ trong đó. Vương Nhị đám người đối với một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn tựa hồ đã sớm biết sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Bọn hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong lúc này trong quan tài băng tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Hồ Lai lại từ trong ngực lấy ra một mặt quỷ dị tấm kính mặt ngoài bảy biện ra một loại kỳ dị màu đỏ sậm, mặt trên còn có một chút mơ hồ đường vân. Hắn đem tấm kính giơ lên trước mắt, xuyên thấu qua tấm kính, bên trong lại có một đạo mơ hồ thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ cái kia thức tha dáng người cùng phiêu giật tóc dài có thể lờ mờ nhìn ra, đây là một vị nữ tử. Ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Lai nhìn chằm chằm trong gương thân ảnh, trong mắt ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng băng lãnh. Hắn âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia sát ý, để cho người ta không rét mà run. Ha ha ha, Hồ Lai, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền đối với ta thái độ này. Đột nhiên, tấm gương kia bên trong vậy mà truyền đến một trận yêu kiều cười, âm thanh thanh thúy êm tai, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta dùng mình hàn ý. Tấm gương kia bên trong thân ảnh lại là sống. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, thỏa mãn ta yêu cầu, ngươi muốn đồ vật ta liền cho ngươi, nếu không ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Hồ Lai trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, mà tấm gương kia bên trong nữ tử tựa hồ cũng không buồn giận, chỉ là tiếng cười càng thêm kéo dài, mang theo một tia nghiền ngẫm. Yên tâm, Hồ Lai giáo chủ, ta huyết cơ từ trước đến nay nói là làm. Chỉ cần ngươi theo ước định làm việc, phu nhân ngươi phục sinh từ không nói chơi, nhưng ta ước muốn chi vật, cũng hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Nói xong, huyết cơ thân ảnh tại trong kính dần dần mơ hồ, phản phất dung nhập hư vô. Hồ Lai thu hồi tâm kính, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia băng quan phía trên, trong mắt lóe lên quyết tuyệt cùng ôn nhu sen lẫn tâm tình rất phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, song thủ kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ vang lên, xung quanh màu máu kết giới bắt đầu lóe lên càng thêm lóa mắt hào quang. Vạn hồn huyết châu phảng phất bị kích hoạt, phóng thích ra từng trận thê lương kêu rên, nhưng lại bị cấp tốc hấp thu vào trong kết giới. Giúp ta một chút sức lực. Hồ Lai âm thanh quanh quẩn tại màu máu trong kết giới, An Đồ, Vương Nhị chờ trưởng lão nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm túc, song thủ kết ấn. Chỉ một thoáng từng sợi tơ máu tuôn ra, chỉ chốc lát sau kết giới này liền được tơ máu tràn ngập, nhưng chúng nó toàn đều hướng trong quan tài băng Lãnh Ngưng Băng bay đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu máu trong kết giới không khí càng khẩn trương mà quỷ dị. Đột nhiên, băng quan mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn vết rạn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hàn khí từ đó bộc phát ra, cùng trong kết giới huyết khí hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Nhanh, cũng nhanh. Hồ Lai trong mắt lóe lên một vẻ cùng nhiệt, hắn biết, thời khắc mấu chốt này thì đến, mang ý nghĩa bọn hắn mấy chục năm chủ tính sắp nở hoa kết trái. Nhưng vào lúc này, băng quan ầm vang vỡ vụn, nguyên bản như ngủ mỹ nhân một dạng thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Chương 709, cái gọi là ý thức, cố gắng hồn tinh. Chương 709, cái gọi là ý thức, cố gắng hồn tinh. Lãnh Ngưng Băng toàn thân còn bao quanh nhàn nhạt hàn khí cùng huyết khí sen lẫn quang hoàn, nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng này phân siêu phàm thoát tục khí chất không chút nào chưa giảm. Ngưng Băng. Hồ Lai thấp giọng hô hoán, thanh âm bên trong mang theo khó nói lên lời kích động cùng nhu tình. Theo Hồ Lai lời nói rơi xuống, Lãnh Ngưng Băng mí mắt hơi rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Có thể cặp kia đã từng tràn đầy ôn nhu đôi mắt giờ phút này lại băng lãnh như sương, nhìn về phía Hồ Lai không có chút nào gợn sóng. Ngươi là ai? Nàng nhìn về phía Hồ Lai, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy người trước mặt cực kỳ quen thuộc. Có thể nàng nhưng không có cũng không nhớ nổi đến, nhất là bốn phía tràn đầy máu máu, không để cho nàng đến không cảnh giác. Ta là Hồ Lai à, Alex, ngươi thế nào? Hồ Lai nhìn Lãnh Ngưng Băng bộ dáng này trong lòng lo lắng như lửa đốt, hắn luôn ôm đối phương lại sợ hãi hủ đến đối phương. Ta là ai? Lãnh Ngưng Băng có chút không hiểu nhìn mình song thủ, trong đầu càng là trống rỗng, không có chút nào ký ức. Huyết cơ. Hồ Lai khẽ quát một tiếng lại lấy ra cái kia quỷ dị tâm kính, chất vấn bên trong huyết cơ. Mà huyết cơ đang nhìn mắt Lãnh Ngưng Băng đằng sau sắc như thường, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Ngươi cho rằng phục sinh một người cứ như vậy đơn giản, đây chỉ là đơn giản nhất cũng là trước mắt ngươi duy nhất có thể thực hiện phương pháp. Hiện tại nàng chính là một cái người bình thường, nắm giữ thê tử ngươi nhục thân mà thôi. Chỉ cần ngươi đưa ngươi cùng nàng ký ức truyền cho nàng, để nàng liền xem như mình là Lãnh Ngưng Băng không được sao? Hồ Lai trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác, dù sao đây là chính là mình thế tử, chỉ là đã mất đi tu vi cùng lực lượng mà thôi. Thế nào mới có thể để cho nàng khôi phục mình ý thức? Hồ Lai truy vấn, hắn biết dùng những thủ đoạn nào cuối cùng cũng có một ngày sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó nếu là bọn họ sinh ra khoảng cách, vậy hắn đem càng khó chịu hơn. Huyết cơ nghe vậy mặc dù thấy không rõ, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được nàng đang cười. Nhân loại các ngươi thật đúng là phiền phức, cái gọi là ý thức không phải liền là ký ức sao? Cho hắn cái dạng gì ký ức, nàng chính là cái gì dạng người? Nói cho ta biết phương pháp, đại giới ta biết gánh chịu. Hồ Lai khẽ quát một tiếng, hắn không muốn để cho mình thê tử trở thành mặc người tùy ý thao túng con rối. Cái này không khó, chờ ta tìm về bản thể, thực lực đầy đủ nói giơ tay lên liền có thể đem khôi phục. Ngươi bản thể ở đâu? Dùng nhân loại các ngươi nói đến nói, chính là tại dãy núi Côn Lôn, bất quá bây giờ ngươi muốn trước đem chuẩn bị cho ta đồ vật lấy ra. Dù sao đến đó chỉ bằng các ngươi là không thể nào cầm lại ta bản thể, với lại thời cơ cũng không đúng. Huyết cơ cờ duyên, tựa hồ tất cả đều tại nàng trong lòng bàn tay. Hồ Lai đem tấm kính thu hồi, ánh mắt công việc Vương Nhị đám người xuống dưới chuẩn bị, còn hắn thì một mặt ôn hòa nhu tình hướng đi Lãnh Ngưng Băng. Ngưng Băng, chúng ta đi nghỉ ngơi một cái đi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Sau 3 ngày, Lý Minh Hiên bọn người ở tại Bá Hạ dẫn đầu dưới đi tới U Minh biển máu bên ngoài. Lý Minh Hiên nhìn chăm chú phía trước cái kia phiến bị màu máu bao phủ thế giới, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt cảm giác. Hắn nhớ lại đã từng thấy qua màu máu thảo nguyên, đồng dạng là một mảnh đỏ tươi, nhưng giữa hai bên khác biệt lại có chút rõ rệt. Hắn chố ánh mắt nhìn tới, là một mảnh vô biên vô hạn mênh mông biển máu, tựa như địa ngục đồng dạng khủng bố. Trong biển máu, từng tòa hòn đảo giống như đầy sao dại trong đó, xen vào nhau tinh tế. Nhưng mà, những hòn đảo này cũng không phải là chỗ an toàn, không ít hòn đảo bên trên đều hiện đầy đầm lầy khu vực, cho người ta một loại âm trầm mà nguy hiểm cảm giác. Đây chính là U Minh biển máu sao? Đội ngũ bên trong có người thấp giọng nhỉ nó nói. Dù sao, dạng này sinh mệnh cấm khu cũng không phải là người người đều có cơ hội bước chân, đối với đại đa số người đến nói, nơi này tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Chuẩn bị tiến vào cấm khu, mọi người đều cẩn thận điểm. Bá Hạ âm thanh đột nhiên vang lên, nhắc nhở lấy đám người. Ngay từ đầu, đám người đều cho là hắn chỉ là đang nhắc nhở mọi người chú ý khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhưng Lý Minh Hiên cùng cái khác rất ít người tâm lý rõ ràng, một khi tiến vào sinh mệnh cấm khu, bọn hắn sẽ chịu đến một loại đặc thù áp lực. Thế là, Lý Minh Hiên trong bóng tối hướng Triệu Tiên Quân bọn bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn muốn vô cùng cẩn thận. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính bước vào U Minh biển máu phạm vi lúc, rất nhiều người vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Đây chính là sinh mệnh cấm khu áp chế sao? Làm sao lại cường đại như thế? Có người lên tiếng kinh hô, cho dù là những sự tình kia trước có chỗ chuẩn bị người, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được cỗ này cường đại áp lực, nhao nhao chúng chiêu. Chắc không được chỉ có võ quân cảnh trở lên cường giả mới có thể tiến nhập, còn nhất định phải có vương cảnh cường giả dẫn đội mới có thể thăm dò. Lúc này mọi người mới minh bạch vì sao tiến vào nơi này yêu cầu sẽ cao như vậy, nếu là võ tông chỉ sợ chỉ là chống cự đây áp chế liền đã sức cùng lực kiệt. Bên ngoài đã cơ bản không có gì nguy hiểm, có vương cảnh dẫn đội cơ bản không có nguy hiểm. Nhưng không có gì tuyệt đối, tiếp xuống liền nhìn mình. Bá Hạ vì mọi người giải thích một câu, chợt tại dọc đường lần lượt đem mọi người thả xuống, cuối cùng mang theo võ an cục cùng quân bộ cường giả tiến về hạch tâm chi địa. Lý Minh Hiên chờ 5 người bị để đặt ở bên trong vây một hòn đảo bên trên, bọn hắn hai chân mới vừa tiếp xúc đến mặt đất, liền có mấy chục con cấm địa sinh vật như hổ đói vồ mồi hướng bọn hắn bổ nhào tới. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Lý Minh Hiên lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí không có chút nào xuất thủ ý tứ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, những này cấm địa sinh vật thực lực bèn bèn tương đương với võ quân cảnh mà thôi, đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cùng Lý Minh Hiên thông dong hình thành so sánh rõ ràng là Triệu Thiên Quân bọn bốn người, bọn hắn biết rõ những này cấm địa sinh vật lợi hại, nhưng cùng lúc cũng minh bạch Lý Minh Hiên cử động lần này là đang cố ý chiếu cố bọn hắn. Thế là, bốn người không chút do dự đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng những cấm địa kia sinh vật triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn công kích như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, không cho những cấm địa kia sinh vật mảy may thở dốc cơ hội. Chỉ chốc lát sau công phu, những này cấm địa sinh vật liền toàn bộ bị Triệu Thiên Quân bốn người chém giết hầu như không còn. Nhưng mà mọi người ở đây coi là chiến đấu đã kết thúc thời điểm, làm cho người không tưởng được một màn phát sinh. Những cấm địa kia sinh vật thi thể vậy mà giống như là bị đại địa thôn vệ đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại từng khỏa màu ngà sữa kết tinh. Hiên ca, thứ này chính là hồn tinh sao? Triệu Thiên Quân nhìn trên mặt đất kết tinh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nguyên lai, trước khi tới, Bá Hạ đã từng đã nói với bọn hắn, U Minh trong biển máu cấm địa sinh vật thể nội đều biết thai nghén ra hồn tinh, mà loại này hồn tinh đối với võ giả đến nói, có để thăng thần hồn công hiệu thần kỳ. Lý Minh Hiên nhìn chăm chú viên kia viên hồn tinh, khẽ vuốt cằm nói: "Sẽ không có sai, các ngươi tranh thủ thời gian hấp thu thử một chút đi, ta ở chỗ này giúp các ngươi hộ pháp." Chương 710, thăm dò hồn đạo, màu đen hồn tinh. Chương 710, thăm dò hồn đạo, màu đen hồn tinh. Mặc dù nơi này là chưa bị khai phát thăm dò khu vực, nhưng Hữu Lý Minh hiện tại, bốn người tâm lý đều an tâm rất nhiều, lúc này bắt đầu bản khê luyện hóa. "Nhạc Sơn, trên đảo này có thể có chỗ đặc thù gì?" Thừa dịp này Lý Minh Hiên cũng không có nhàn rỗi, mà là hỏi thăm về thể nội Nhạc Sơn. Dạng này không chỉ có thể trước giờ bài trừ một chút tiềm ẩn nguy hiểm, càng có thể tiết kiệm thời gian. Thẳng đến đặc thù tài nguyên nơi ở hòn đảo trung tâm có vương cảnh 3 cái, 2 cái vương cảnh sơ kỳ, 1 cái vương cảnh trung kỳ. Còn lại 4 người bọn họ có thể đối phó, bất quá cái kia 3 cái vương cảnh hiện lên hình tam giác, tựa hồ tại thủ hộ cái gì. Khoảng cách quá xa, ta cũng có chút cảm giác không rõ. Lý Minh Hiên nghe vậy đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên qua trước mắt quái dị rừng rậm, tựa như muốn nhìn thấu chỗ sâu tất cả. 3 cái vương cảnh, có thể liệu một phát. Một lát sau 4 người lần lượt tỉnh lại, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiên ca, đây hồn tinh là đồ tốt, không thể so với huyết nguyên kém. Ta đối với nhục thân cùng đào cảm giác đều tăng lên một kia. Triệu Thiên Quân hưng phấn hướng Lý Minh Hiên kể ra lấy, những người còn lại mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn biểu tình liền biết bọn hắn cũng có thu hoạch. Đảo này chính giữa có 3 cái vương cảnh, ta hẳn là có thể đối phó, có đi hay không? Lý Minh Hiên vừa dứt lời, Triệu Thiên Quân bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời, đi. Bọn hắn không có chút nào do dự, chỉ có đối với Lý Minh Hiên tín nhiệm. "Tốt, đã mọi người đều có này quyết tâm, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ, vương cảnh sinh vật không thể coi thường, nếu như là gặp nguy hiểm các ngươi nhất định rút lui trước." Lý Minh Hiên trầm giọng nói, lập tức hắn chuyển hướng đám người, ngắn gọn phân phối một chút chiến thuật, bảo đảm mỗi người đều rõ ràng mình nhiệm vụ. Một nhóm 5 người, tại Lý Minh Hiên dẫn đầu dưới cẩn thận từng ly từng tí xuyên việt rừng rậm, hướng hòn đảo trung tâm xuất phát. Ven đường, bọn hắn gặp không ít cấm địa sinh vật cản trở. Nhưng tại Lý Minh Hiên dẫn đầu dưới, những sinh vật này rất nhanh liền bị từng cái thanh trừ, không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận hòn đảo trung tâm, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ kiểm chế mà cổ lao khí tức. Bốn phía thảm thực vật cũng biến thành càng thưa thớt, thay vào đó là từng khối trần trụi nham thạch. Cùng ngẫu nhiên có thể thấy được kỳ dị phù văn, lóe ra u hào quang, phản phất kể ra lấy một loại nào đó nguy hiểm. Cuối cùng, tại một mảnh đất trống trải bên trên, ba cái hình thể khổng lồ, khí thế hùng hổ vương cảnh sinh vật hiện tại mọi người trước mắt. Bọn chúng theo thứ tự là hai đầu tương tự cự hùng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen vương cảnh sơ kỳ sinh vật, cùng một đầu thân thể phong cao, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện vương cảnh trung kỳ sinh vật. Ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác nằm sấp nằm lấy, lẫn nhau giữa khoảng cách vừa đúng, phản phất là trải qua tỉ mỉ an bài đồng dạng. Tại bọn chúng bốn phía, còn giải lấy rất nhiều cái khác cấm địa sinh vật. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có giống to lớn nhện, có giống dữ tận cự thú, có tác giống quỷ dị u linh, để cho người ta dùng mình. Lý Minh Hiên ánh mắt bị hấp dẫn đến cái kia ba cái vương cảnh sinh vật trung ương, hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó lại có một khối cao tới chừng 3 thước đen kịt khối băng. Khối này khối băng toàn thân đen kịt, không có một tia sáng, cho người ta một loại thần bí mà kiềm chế cảm giác. Đó là cái gì? Lý Minh Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn nhìn chăm chú khối kia khối băng, ý đồ dùng mình thần hồn đi dò xét, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là cái nào đó đặc thù thánh di vật sao? Lý Minh Hiên không khỏi suy đoán nói, dù sao tại vực ngoại cùng sinh mệnh cấm khu dạng này địa phương, cũng có thể phát hiện một chút giải giác thánh di vật. Nhưng mà, khi Lý Minh Hiên lần nữa cẩn thận quan sát khối kia khối băng lúc, hắn cũng không có phát giác đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Đây để hắn càng thêm vững tin, khối này khối băng hẳn là một kiện đặc thù thánh di vật. Ta tới đối phó cái kia ba cái vương cảnh, còn lại các ngươi có thể đối phó sao? Nhưng mà, ngay tại Lý Minh Hiên mới vừa cho bốn người truyền âm hoàn tất trong nháy mắt, cái kia ba cái vương cảnh cấm địa sinh vật phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên tỉnh lại. Bọn chúng con mắt đột nhiên mở ra, để lộ ra một cỗ hung ác cùng tàn bạo khí tức. Chợt, đây ba cái vương cảnh cấm địa sinh vật không chút do dự đứng dậy, phát ra một trận đinh thai nhức óc gào thét, sau đó trực tiếp hướng phía Lý Minh Hiên đám người chỗ địa phương chém giết tới. Nhìn thấy một màn này, Lý Minh Hiên cùng bốn người khác cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn lập tức riêng phần mình tản ra, lấy ứng đối bất thình lình công kích. "Hiên ca, dựa theo trước đó an bài liền tốt, chúng ta có thể đối phó." Tần Thiên nói một câu quay người thẳng hướng bốn phía cấm địa sinh vật, Triệu Thiên Quân cùng Tiểu Long Tiểu Hổ hai huynh đệ cũng là không cam lòng yếu thế. Thấy này, Lý Minh Hiên khẽ miệng hơi dương lên, sau một khắc một thanh trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Tiểu thanh thương ý đột nhiên bạo phát, cả người hắn giống như mũi tên thẳng hướng cái kia ba cái vương cảnh cấm địa sinh vật. Lý Minh Hiên thân hình như điện, tiểu thanh thương ý tại hắn toàn thân lượn lờ, hình thành một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tràng. Hắn đứng mũi chịu sào, trực diện cái kia đầu vương cảnh trung kỳ lôi điện quấn quanh sinh vật. Trường thương lắc một cái, mũi thương bộc phát ra sáng chói hào quang, giống như bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong nháy mắt cùng cái kia lôi điện sinh vật đụng vào nhau. Oanh! To lớn tiếng nổ bên trong, lôi điện bốn phía, cùng Lý Minh Hiên mũi thương đan dệt ra một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Cái kia lôi điện sinh vật hiển nhiên bị một kích này chọc giận, gầm thét phóng thích ra càng thêm dày đặc lôi điện công kích, ý đồ đem Lý Minh Hiên bao phủ. Nhưng mà, Lý Minh Hiên lại như du ngư tại trong sấm sét xuyên qua, trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp chế trụ ba cái vương cảnh sinh vật. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Quân bốn người cũng tại cùng còn lại cấm địa sinh vật kịch chiến. Triệu Thiên Quân cầm trong tay đại đao, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, đao quang như long, đánh đầu thằng đó. Tần Thiên nhưng là lấy linh hoạt thân pháp phối hợp tinh diệu kiếm pháp, không ngừng tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Tiểu Long Tiểu Hổ hai huynh đệ im lặng khế mười phần, một người chủ công, một người hỗ trợ. Công thủ gồm nhiều mặt, đem vây công bọn hắn sinh vật từng cái đánh giết. Chiến đấu tiếp tục, Lý Minh Hiên tuần tự bạo phát chém giết cái kia hai cái vương cảnh sơ kỳ hoàn cảnh sinh vật. Sau đó nhạy bén phát hiện cái kia lôi điện sinh vật ngược điểm. Ở tại chỗ ngực, có một khối lóe ra hào quang nhỏ yếu lân tiến, cái kia phản phất chính là hắn lôi đỉnh đầu mượn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có so đo. Tại một lần xảo diệu né tránh về sau, Lý Minh Hiên mượn nhờ địa hình bật lên, trường thương ngưng tụ toàn thân chi lực, hóa thành chói mắt màu bạc quy tích, đâm thẳng cái kia quái dị lân tiến. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy nước âm thanh, cái kia sinh vật bị một thương xuyên thủng, tại một tiếng tuyệt vọng chu lên về sau, hắn khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó Triệu Thiên Quân bốn người chiến đấu cũng đến hồi cuối, nhưng Lý Minh Hiên nhưng không có xuất thủ, mà là nhìn chung toàn trường. Nếu là không có sinh mệnh nguy cơ, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Võ giả muốn đề thăng, vậy cũng chỉ có thể tại chiến đấu bên trong cảm ngộ, nếu không một vị trợ giúp cái kia chính là đang hại bọn hắn. A! Lý Minh Hiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, bởi vì cái kia ba cái vương cảnh sinh vật sau khi chết biến thành hồn tinh lại là màu đen. Đừng đụng, thứ này gặp nguy hiểm. Còn không đợi hắn có hành động, Nhạc Sơn chợt nhắc nhở. Chương 711, màu đen hồn tinh, quỷ dị thiếu niên chương 711, màu đen hồn tinh, quỷ dị thiếu niên lúc này Triệu Thiên Quân bốn người kết thúc chiến đấu, bọn hắn thở hổng hộc đi vào Lý Minh Hiên bên cạnh. Bọn hắn đang muốn chống cự sinh mệnh cấm khu áp chế, lại chặn đánh khoảnh khắc ra nhiều cấm địa sinh vật, áp lực quả thực không nhỏ. Cũng may những này cấm địa sinh vật cũng không có cái gì ý thức chiến đấu, chỉ là bản năng tiến hành chém giết. Bọn hắn lôi kéo, phối hợp lẫn nhau, đánh giết lên ngoại trừ lãng phí một chút thời gian cũng không có gì nguy hiểm. Hiên ca, thế nào? Bốn người nhìn chăm chú trước mắt lơ lửng ba cái màu đen hồn tinh, trên mặt đều hiện lên ra kinh ngạc cùng nghi hoặc thân sắc. Đây hồn tinh thế nào lại là màu đen đâu? Bình thường không đều là màu ngà sữa sao? Chẳng lẽ là vương cảnh phía trên hồn tinh phát sinh dị biến? Tần Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ba viên màu đen hồn tinh, nói ra mình phỏng đoán. Nói xong hắn cùng còn lại ba người đưa ánh mắt về phía Lý Minh Hiên, dù sao bọn hắn đều vẫn chỉ là võ quân cảnh, với lại một chút cơ mật cũng chỉ có vương cảnh hoặc là thân phận đặc thù người mới có thể biết. Nhưng mà, Lý Minh Hiên đồng dạng một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với đây màu đen hồn tinh xuất hiện cảm thấy hoang mang không hiểu. Cũng may Lý Minh Hiên có thể hướng Nhạc Sơn thỉnh giáo, đây có vấn đề gì không? Mặc dù hắn tâm lý đã cảm giác được một tia chẳng lành, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, hắn lại nói không lên đây. Nhạc Sơn âm thanh tại Lý Minh Hiên trong đầu vang lên. Cỗ lực lượng này rất kỳ dị, mặc dù không đến mức để cho người ta trong nháy mắt mất mạng, nhưng nó sẽ ăn mòn người thần hồn. Ta đoán chừng, ngươi nếu là thôn phệ giả hồn tinh, khẳng định cũng sẽ bị ăn mòn. Lý Minh Hiên trong lòng căng thẳng, hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía Tần Thiên đám người. Các ngươi hồn tinh có màu đen sao? Tần Thiên đám người đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên không có dự liệu được Lý Minh Hiên lại đột nhiên có như thế đại phản ứng. Bất quá, bọn hắn rất nhanh ý thức được khả năng phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Thế là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu, biểu thị mình hồn tinh cũng không có xuất hiện màu đen tình huống. Không có Hiên ca, chúng ta đều là màu ngà sữa, xảy ra chuyện gì? Lý Minh Hiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía cái kia ba khối vương cảnh sinh vật thủ hộ đen kịt khối băng. Còn lại bốn người thuận theo ánh mắt cũng nhìn sang, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Đây khối băng bên trong, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lý Minh Hiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bước chân lại không tự chủ được chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Ngay tại hắn cách khối băng chỉ có mấy bước xa lúc, một cỗ dị dạng ba động đột nhiên từ khối băng bên trong hiện ra đến, như là một cỗ vô hình lực lượng, thẳng đến hắn trong lòng, để hắn trong lòng run lên bần bật. Cỗ ba động này đến mức như thế đột, cho tới Lý Minh Hiên căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà, trải qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu để hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, không chút do dự cấp tốc lui lại. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, thậm chí đang lùi lại đồng thời, vẫn không quên thuận tay đem bên cạnh Triệu Thiên Quân mấy người cùng nhau lôi đi. Lấy bảo đảm đám người đều có thể cùng cái kia cỗ quỷ dị ba động bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Kết lập lại, ngay tại Lý Minh Hiên mới vừa sau khi hoàn thành lui động tác nhất sát cái kia, một trận thanh thúy nứt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái kia nguyên bản đen như mực khối băng, phản phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Những này vết rách cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện đồng dạng đan vào một chỗ, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang, cả khối băng ầm vang vỡ vụn. Theo khối băng vỡ vụn, một đạo thân ảnh vậy mà từ trong đó chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này dáng người thấp bé, ước chừng chỉ có khoảng 1m6, nhìn qua bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn da dị thường trắng nõn, tựa như dương chi bạch ngọc, một đầu màu tím đen tóc rối tùy ý rủ xuống ở đầu vai, càng nổi bật lên hắn khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà, khiến người chú mục nhất, vẫn là hắn trôi chán lại còn có mấy đạo đen kịt quái dị phù văn. Đạo phù này văn giống như thần bí ân ký, thật sâu lạc ấn tại hắn trên da, để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ quỷ dị khí tức. Các ngươi giết ta thủ hạ. Thiếu niên âm thanh băng lãnh đến cực điểm, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Hắn cặp kia mắt đen, giống như sâu không thấy đáy thâm uyên, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú trước mắt năm người. Năm người trong nháy mắt này đều cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý, như rớt vào hầm băng. Nhất là Lý Minh Hiên, hắn cảm thụ nhất là rõ ràng, hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào phát giác đến trước mặt cái thiếu niên này tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng không tin tưởng trước mặt còn đứng lấy người. Ngươi nói là cái kia ba cái vương cảnh cấm địa sinh vật? Lý Minh Hiên trầm giọng ngồi đáp, lại thiếu niên kia khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ quái dị nụ cười. Hắn tùy ý khẽ vươn tay, cái kia ba cái vương cảnh hồn tinh phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Thiếu niên ngắm nghĩa trong tay hồn tinh, tựa hồ đối với bọn chúng phẩm chất có chút hài lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ tới kịp nắm đến đây ba cái. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh Hiên trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Thiếu niên đứng bước về sau, có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Minh Hiên, chậm rãi vươn tay, tựa hồ muốn chạm đến một chút cái này để hắn cảm thấy hiếu kỳ người. Nhưng mà, ngay tại hắn đầu ngón tay sắp chạm đến Lý Minh Hiên nhất sát cái kia, một cái to lớn bàn tay như núi lớn bắt ngang tại giữa hai người, gắng gượng chặn lại thiếu niên động tác. Lý Minh Hiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình tay phải chẳng biết lúc nào bị một tầng kỳ dị kim loại nơi bao bọc. Hắn lập tức ý thức được, đây là Nhạc Sơn xuất thủ. Vừa rồi thiếu niên kia tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lý Minh Hiên trong lòng thất kinh, cái thiếu niên này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn quyết định thật nhanh, đối với sau lưng Triệu Thiên Quân đám người truyền âm nói: "Các ngươi đi trước, nơi này để ta tới đoạn hậu." Triệu Thiên Quân đám người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn cũng biết Lý Minh Hiên quyết định là chính xác. Đối mặt cường địch như thế, lưu lại chỉ biết trở thành vương hữu. Thế là, bọn hắn không chút do dự quay người rời đi, cấp tốc biến mất ở phía xa. "Uy, làm gì gấp đi a?" Ngay tại Triệu Thiên Quân đám người quay người trong nháy mắt, bị Lý Minh Hiên bắt lấy, thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Ngay sau đó, cánh tay hắn vung lên, bốn đạo đen như mực lưỡi băng tựa như tia chớp đống nhiên bắn ra, thẳng đến Triệu Thiên Quân đám người phía sau lưng. "Cẩn thận!" Lý Minh Hiên trong lòng sốt ruột, chỉ một thoáng nguyên bản chỉ bám vào tại cánh tay hắn khải giáp trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một quyền đánh lui trong tay thiếu niên, thân hình chợt lóe chặn lại đây bốn cái lưỡi băng. Triệu Thiên Quân mấy người nhìn thoáng qua, không nói thêm gì tiếp tục rút lui. "Đi mau, liên hệ bá hạ tiền bối." Mà Lý Minh Hiên lại là ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước thiếu niên, toàn thân căng cứng tới cực điểm. Ngươi đến tụt cùng là ai?